Chương 1, mỹ nữ, không nên kích động. Thiên Hải thị. Phi trường. Một cái ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, chính đại bước nhanh chân đi tới. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, con ngươi thì là tùy ý hướng bốn phía liếc nhìn. Người tuổi trẻ bước chân xem như rất nhanh, nhưng kỳ quái là, một chút xíu tiếng bước chân đều không có. Lao hốn đản không phải nói, xuống phi cơ đã có người tới tiếp ta sao? Mắt thấy là phải đi xuất phi trường, người trẻ tuổi tự lẩm bẩm. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, đột như kỳ lai, một nữ tử tiến lên đón, ngăn ở trước người hắn, ngươi tốt, ngươi là Tô Lăng sao? Người trẻ tuổi dừng bước lại, nhìn về phía nữ tử trước mắt. Cái này mỹ nữ gọi mình Tô Lăng. Tên của hắn gọi là Tô Lăng. Lần đầu tiên tới Thiên Hải thị, có thể chuẩn xác gọi xuất tên của mình, lại cầm trong tay hình của mình, xem ra đúng vậy lao hôn đản trong miệng nhận điện thoại người. Không khỏi, Tô Lăng từ trên xuống dưới dò xét nữ tử trước mắt. Thân cao 168cm 4-170cm ở giữa, niên kỷ 23 tuổi trái phải, trên người mùi thơm ngát khí tức là tịp phản nhì mùi nước hoa nói. Nàng cái kia trắng non thon dài bắp chân phi thường hoàn mỹ, bao khỏa ở vớ màu da bên trong, như ẩn như hiện, phối hợp nhạt gót nhỏ giày cao gót, 10 phần tính cảm giác. Trên người tiểu tây phục là Italy đỉnh cấp nhãn hiệu, trắng non trên cổ mang theo vòng cổ là van cờ liềm ảm, ạ kẹo. Tây phục cùng đồ trang sức cùng nàng đều vô cùng hợp, để nàng ở tính cảm giác trung bình thêm ưu nhã khí tức cùng nữ cường nhân cảm giác. Ở ngực cao ngất, chí ít cũng có xê, ẩn ẩn bên trong lộ xuất một vòng trắng, khiến cho người mê luyến mà hướng tới. Ngoại trừ không tệ ăn mặc phẩm vị, đỉnh cấp dáng người, Tô Lăng đem nhiều nhất chú ý lực đặt ở trên khuôn mặt của nàng. Đẹp. Khuôn mặt thật vô cùng đẹp. Dù cho Tô Lăng đối với mỹ nữ tiêu chuẩn luôn luôn cực kỳ cao, đối phương cũng là đại mỹ nữ, mà lại là cái kia loại gặp một lần liền lại cũng sẽ không quên mỹ nữ. Kết quả là Tô Lăng nụ cười càng phát ra nồng đậm. Mà nữ tử đôi mắt đẹp bên trong đã từ từ hiện hiện vẻ tức giận. Có như thế nhìn chằm chằm người sao? Tô Lăng nhìn mình ánh mắt đơn giản tứ vô kỵ đạn. Mỹ nữ, ngươi là tới đón cơm một giây sau. Tô Lăng nháy nháy mắt. Vâng. Trần Mộ Hàm lạnh lùng nói. Không đúng. Hẳn là một cái gọi Trần Thanh Quốc lao đầu tử tới đón ta mới là. Tô Lăng cười nói, lao hốn đản thế nhưng là nói đến Thiên Hải thị. Trần gia gia chủ Trần Thanh Quốc sẽ mang theo người Trần gia tới đón cơ. Trần Thanh Quốc là gia gia của ta, ta gọi Trần Mộ Hàm. Trần Mộ Hàm âm thanh càng lạnh hơn. Thì ra là thế. Đừng nói nhảm, theo ta đi. Trần Mộ Hàm đáy lòng tất cả đều là lửa giận. Nàng liền không rõ, gia gia vì gì yêu cầu mình hôm nay quên đi tất cả công tác, đến đây nhận điện thoại. Mà lại, sớm 2 giờ. Nàng là Trần Mộ Hàm A. Thời gian của nàng không phải bình thường đáng tiền. Cứ như vậy lãng phí. Nhất là tiếp vào Tô Lăng về sau, Trần Mộ Hàm càng thấy Gia Gia khẳng định hồ đồ rồi. Như thế một cái cử chỉ lỗ mãng nam tử, đáng giá Gia Gia liên tục bàn giao. Mỹ nữ, ngươi tựa hồ rất bất mãn với ta. Hừ. Trần Mộ Hàm hừ một tiếng, còn không tính ngốc, ngược lại là thấy rõ sắc mặt của mình. Nữ người tới mấy ngày nay, tiểu gì cũng sẽ tâm tình không tốt, ta hiểu. Tô Lăng lắc lắc đầu, một bộ ta hiểu được biểu lộ. Ngươi. Trần Mộ Hàm đống nhiên dừng bước lại. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Lăng, lửa giận nhốn nháo. Tô Lăng lại là mặt không đổi sắc, cùng Trần Mộ Hàm đối mặt, mỹ nữ, không nên kích động, khó nói ta nói không đúng. Hắn nhưng không có ăn nói lung tung. Nữ nhân là không phải kinh nguyệt tới, Tô Lăng rõ ràng nhất. Dù sao, lại nhạt mùi máu tươi, cũng là mùi máu tươi, không phải sao. Mà hắn, chi tại mùi máu tươi quá mẫn cảm. Trần Mộ Hàm trầm mặc. Quen thuộc nàng người đều biết rõ, đây là trước bao tác bình an. Trận. Hô. Không có dấu hiệu nào, Trần Mộ Hàm vậy mà động thủ. Nhưng mà, nữ hài tử mọi nhà, muốn thuộc nữ, tuy nhiên ngươi hình ý quyền đánh có như vậy từng kia lực đạo, bất quá, ở trước mặt ta, ha ha. Tô Lăng bắt lấy Trần Mộ Hàm bàn tay nhỏ trắng đoán, cười nói. Trần Mộ Hàm đôi mắt đẹp lấp lóe, có chân kinh, có xấu hổ, có hoang mang. Cái này tên là Tô Lăng khốn nạn đến cùng là ai hắn làm sao liếc thấy ra bản thân đánh ra là hình ý quyền. Mấu chốt nhất là, mình đột nhiên đánh lén xuất thủ, bị hắn dễ dàng liền ngăn cản. Căn bản không có khả năng a. Nàng mặc dù là nữ tử, nhưng ở tu võ phương diện, thiên phú khá cao. Thực lực không dám nói nhiều khủng bố, nhưng đối phó một cái taekwondo hắc đoạn thành niên nam tử đơn giản không nên quá đơn giản, nếu là đối phó bình thường người trưởng thành, càng là 3 năm cái không để vào mắt. Trước mắt cái này khốn nạn lợi hại như thế. Bất quá, chỉ là chấn kinh mấy hơi thở, Trần Mộ Hàm sắc mặt liền đỏ lên. Lại nàng như một tóc giận tiểu sư tử, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Lăng, tựa hồ muốn liều mạng. Vì sao như thế? Bởi vì, Tô Lăng bắt lấy tay của nàng về sau, chẳng những không có lập tức bung ra, ngược lại cứ như vậy nắm lấy, còn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Đáng chết. Đúng vậy, nhất lưu manh, khốn nạn. Sơ đủ chưa, Trần Mộ Hàm từng chữ nói ra, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Lăng đã sớm chết 1000 lần. Không, thật nghĩ cả một đời không buông tay. Tô Lăng bẹp bẹp miệng. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn vẫn là buông lỏng tay ra. Dù sao vừa gặp mặt, một mực nắm lấy người ta tay nhỏ, không tốt. Bất quá, hắn là phát ra từ nội tâm. Trần Mộ Hàm tay nhỏ rất trơn rất nhu, để cho người ta lưu luyến quên về, cả một đời không buông tay, hắn cũng nguyện ý. Không muốn đi theo ta, mặt khác, đừng để ta đụng phải ngươi. Trần Mộ Hàm sắc mặt đỏ lên, hận hận trừng mắt liếc Tô Lăng, thả câu tiếp theo ngoan thoại, sau đó nhanh chóng rời đi. Mỹ nữ, ngươi là tới đón cơ, đem ta cái này ném đi tính chuyện gì xảy ra. Tô Lăng im lặng, nhìn lấy Trần Mộ Hàm cái kia có lồi có lõm, gợi cảm vô cùng bóng lưng, nhịn không được cười khổ. Đều nói nữ nhân tùy hứng, quả nhiên không giả, nhất là mỹ nữ, càng tùy hứng. Trần Mộ Hàm xem như không có nghe thấy, tức giận đến trên ngực bên dưới chập trùng. Nàng chưa từng bị chiếm qua tiện nghi, cái này là lần đầu tiên. Chiếm cô mãi mãi tiện nghi, việc này còn chưa xong. Trần Mộ Hàm hừ hừ tự nói, đến mức ra ra muốn tiếp Tô Lăng về Trần gia lời nói, đã sớm quên hết đi. Trần gia, Mộ Hàm, Tô thiếu đâu? Gặp Trần Mộ Hàm một người trở về, mang theo Trần gia tất cả mọi người đứng tại cửa ra vào chờ đợi nên tiếp Trần Thanh Quốc sốt ruột mà hỏi. Luôn luôn phong khinh vân đạm Trần lão gia tử có chút thất thố. Đừng tìm ta xách cái kia khốn nạn, ra ra. Hắn đúng vậy một cái vô lại. Trần Mộ Hàm cắn môi một cái. Cái gì? Trần Thanh Quốc sắc mặt đại biến. Mộ Hàm, đến cùng chuyện gì xảy ra từ đầu tới đuôi, không sót một chữ cùng ta nói. Ra ra, ngài khẩn trương như vậy làm cái gì? Trần Mộ Hàm nhíu nhíu mày lại đầu. Có thể không khẩn trương sao được? Vị kia ra là một câu liền có thể để Trần gia diệt chủ. Ta nói không phải Thiên Hải thị Trần gia, mà là toàn bộ Hoa Hạ Trần gia. Trần Thanh Quốc sắc mặt tái nhợt, cơ hồ là hét ra, thân thể hung hăng run rẩy. A. Trần Mộ Hàm sợ ngây người. Không chỉ có Trần Mộ Hàm, còn lại người Trần gia cũng toàn trợn tròn mắt. Như qua không phải xác định lão gia tử không có sinh bệnh, bọn hắn đều muốn cảm thấy lão gia tử là nói mê sảng. Hoa Hạ Trần gia, đó là như thế nào một cái quái vật khổng lồ, một câu liền diệt đi mở cái gì quốc tế trò đùa, cái chuyện cười này không buồn cười. Thế nhưng là, lão gia tử tử không nói láo. Gia gia, hắn điều đùa ta, cho nên ta mới có thể vứt xuống hắn, hắn. Hắn đến cùng là ai? Trần Mộ Hàm nhận thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Chương 2, cực phẩm ngồi cùng bàn. Hắn là Thiên Vũ Sơn bên trên xuống tới người, mà lại, cho dù là ở Thiên Vũ Sơn bên trên, cũng một mực là xưng vương xưng bá tồn tại. Trần Thanh Quốc hít sâu một hơi, nói, già tốt mấy tuổi cảm giác. Trần Mộ Hàm lập tức mặt không có chút máu. Thiên Vũ Sơn. Người khác không biết rõ Thiên Vũ Sơn đại biểu cái gì, nhưng thân là người Trần gia, nàng biết rõ. Có thể ở Thiên Vũ Sơn bên trên xưng vương xưng bá, cái này. Cái này hoàn toàn đã vượt ra Trần Mộ Hàm tư duy cực hạn. Mộ Hàm A. Đừng nói Tô Thiếu không nhất định coi trọng ngươi, liền thật coi trọng ngươi, đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Ngươi biết rõ, ở Hiến Kinh cùng Nam Hỗ Thị, bao nhiêu quái vật khổng lồ gia tộc muốn đem chính nhà mình Thiên Kim đưa cho Tô Thiếu làm nha hoàn, Tô Thiếu đều trướng mắt sao. Trần Thanh Quốc thở dài, hắn ngược lại là hy vọng Tô Lăng coi trọng Trần Mộ Hàm. Hắn vì cái gì mình không đi đón cơ, mà để tôn nữ đi, chẳng phải là có một tí kẹo như thế nhỏ tư tâm sao? Không nghĩ tới, một chút xíu nhỏ tư tâm, ủ thành đại họa. Ra ra, ta cái này đi tìm hắn, ta sẽ dùng một thiết phương pháp lấy được sự tha thứ của hắn. Trần Mộ Hàm cơ hồ đem bờ môi của mình đều cắn nát. Tuy nhiên nàng rất chán ghét cái kia khốn nạn, nhưng cũng không thể nhìn lấy Trần gia bị tiêu diệt. Đây chính là ra ra cùng cha, đại bá bọn hắn mấy đời người bao nhiêu năm máu tươi. Cũng đúng lúc này. Đinh đinh đinh. Trong đại sảnh, đột nhiên, điện thoại vang lên. Trần Thanh Quốc cái kia cho tàn trong mắt nhiều một chút ánh sáng, không rên một tiếng, quay người liền về đến đại sảnh, cầm điện thoại lên. Cái kia cái gì, là Trần lão gia tử sao? Ta là Tô Lăng. Trong điện thoại, thanh âm lười biếng truyền đến. Trần Thanh Quốc hô hấp đều ngừng lại, Tô thiếu, ta là... Ngài. Tô Lăng nghe được Trần Thanh Quốc thanh âm run rẩy, đều không còn gì để nói, mình đáng sợ như thế sao? Hắn lười nhác nghe Trần Thanh Quốc bút tích, không khỏi nói. Ta liên hệ lao hôn đảng, sau đó thật vất vả từ chỗ của hắn tìm rất nhiều người, mới lấy tới Trần gia số điện thoại mã. Trần Thanh Quốc kém chút sủi lơ. Lão? Lao hôn đảng? Tô Lăng trong miệng lao hôn đảng, đó là toàn bộ Hoa Hạ đều không có ai dám trực tiếp người. Lại? Vậy mà liền bị Tô Lăng xưng là lao hôn đảng. Trần Thanh Quốc cũng liền là trái tim còn có thể, bằng không, sớm cơ tim lạnh lấp. Trần lão gia tử, tôn nữ của ngươi không nguyện ý tiếp ta đi Trần gia, vừa vặn ta cũng có chuyện phải làm, trước hết không đi Trần gia. Bất quá, ta lần thứ nhất đến Thiên Hải thị, cái gì đều chưa quen thuộc, cho nên, nhờ ngươi hai chuyện. Thứ nhất, giúp ta làm một bộ Thiên Hải đại học phụ cận phòng, ta muốn ở. Thứ hai, an bên trong ta đi Thiên Hải đại học, trở thành một tên đại học sinh, đúng, ta cần cùng một cái tên là Cố Vân Khê nữ sinh ở chung lớp gốc. Trần Thanh Quốc thật vất vả chấm đi qua, nghe được Tô Lăng muốn làm sự tình, nào dám không đồng ý, một vạn đáp ứng. Đối với Trần gia tới nói, ở Thiên Hải thị liền không có hoàn thành sự tình. Tô Lăng muốn làm hai chuyện này, quá đơn giản. Ngày kế tiếp, Thiên Hải đại học. Đại học rất không tệ, chí ít mỹ nữ rất nhiều. Đi ở trên trời biển đại học trong sân trường, Tô Lăng vẫn như cũ treo chiêu bài kia nụ cười. Chính vào cuối mùa hè, đầu thu, sân trường đại học bên trong, đề thăng thanh xuân tinh thần phân chấn nữ sinh ăn mặc ngắn mép, tất chân, phi thường đẹp mắt. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng thả tại những cái kia tất chân chân trắng bên trên, tốt không được tự nhiên. Trần Thanh Quốc cái kia lão đầu làm việc hiệu suất cũng không tệ lắm, ngày hôm qua sau khi gọi điện thoại xong, đến trưa liền toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Tô Lăng hiện tại ở tại bộ kia nhà trọ, là khoảng cách Thiên Hải Đại học gần nhất cấp cao trong căn hộ tốt nhất một gian. Cái kia nhà trọ khoảng chừng hơn 300 bình, tất cả đồ điện gia dụng đều đầy đủ, giường rất mềm, tối hôm qua, hắn ngủ ngon giấc. Bất quá, nghĩ đến từ hôm nay trở đi nhiệm vụ của mình, Tô Lăng liền đau đầu. Cố Vân Khê, đây là ngươi chuyến này đi Thiên Hải thị mục tiêu, ngươi muốn làm đúng vậy nghị trăm phương ngàn kế để nàng yêu ngươi, thật sâu yêu, lúc nào làm được, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tô Lăng lại nghĩ tới trước khi đi, lão hốn đản lời nhắn nhủ lời nói. Đây là cái gì cầu thí nhiệm vụ? Đơn giản hô A. Để một cái nữ nhân yêu mình, ở Tô Lăng xem ra, không khó. Nhưng chuyện này rất trọng yếu sao? Một chút cũng không trọng yếu, so với trước kia mình hoàn thành những cái kia có thể so với lên núi lao, xuống biển lửa nhiệm vụ, đơn giản liền là con nít danh. Nhưng mà, lão hốn đản bàn giao chuyện này thời điểm, chăm chú không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, ở lão hốn đản bên người nhiều như vậy năm, Tô Lăng còn là lần đầu tiên gặp lão hốn đản nghiêm túc như vậy. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn ẩn ẩn suy đoán nhiệm vụ lần này, không phải là muốn tượng bên trong dễ dàng như vậy giải quyết. Thiên Hải Đại học năm thứ nhất đại học tiếng Hán nói chuyên nghiệp cổ điển văn học hệ ban 1, Cố Vân Khê liền ở cái lớp này, về sau ta cũng là lớp này học sinh. Tô Lăng hít sâu một hơi, không biết rõ đại học là dạng gì, chơi vui sao. Cũng không nên quá nhàm chán. Đi trọn vẹn nửa giờ, cuối cùng đã tới cổ điển văn học hệ lớp 1 cửa lớp học. Tô Lăng đứng tại cửa ra vào, hướng phía trong lớp nhìn lướt qua. Nữ sinh tốt nhiều. Đây là hắn cảm giác đầu tiên, trong lớp hơn 30 người, chỉ có 7-8 cái nam sinh, còn lại phía dưới đều là nữ sinh. Đồng học, ngươi là Tô Lăng sao? Cùng một giây, một cái trung niên nữ nhân đi ra, ta là tiếng Hán nói chuyên nghiệp đạo viên, ta là Trịnh Hồng Lệ. Trịnh đạo viên, ngài tốt. Tô Lăng cười nói. Ân, tiến nhanh trong lớp đi, ta đều cùng bạn học cùng lớp giao phó xong, về sau, nơi này liền là của ngươi đại gia đình. Trịnh Hồng Lệ thái độ cực kỳ tốt, hiển nhiên, Trần gia làm ra tác dụng rất lớn. Tô Lăng điểm điểm đầu, nói tiếng cảm ơn, cũng là không cần tự giới thiệu các loại, bất việc vô cùng. Vị trí chính ngươi chọn. Trịnh Hồng Lệ tiếp tục nói. Tốt, cảm ơn Trịnh đạo viên. Đang cùng Tô Lăng tâm ý, ở toàn lớp tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn đi vào lớp, tùy ý nhìn lướt qua, đã đem tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Trong lớp có tốt mấy mỹ nữ. Kinh diễm nhất đương nhiên phải kể tới phòng học ngoặt góc nữ tử kia. Mỹ đích kinh động như gặp thiên nhân. Cái kia mũi ngọc tinh xảo, con mắt, bờ môi, khuôn mặt, da thịt các loại, không có chút nào khuyết điểm, tổ hợp lại với nhau, quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Dạng này mỹ mạo hoàn toàn có thể cùng Trần Mộ Hàm sánh ngang, thậm chí càng ẩn ẩn đẹp hơn một điểm. Nàng cũng đang nhìn mình, nhưng cùng những người khác hiếu kỳ không giống nhau. Trong mắt của nàng không tình cảm chút nào, nhìn mình không giống như là nhìn người, mà là tại nhìn không có sinh mệnh vật. Lạnh như vậy phát ra từ thực chất bên trong lạnh cùng lạnh như băng. Tô Lăng lập tức liền xác định nữ tử này hẳn là Cố Vân Khê, cũng chỉ có để dạng này nữ tử yêu mình, mới là một kiện phi thường chật vật nhiệm vụ, mới đáng giá lao hốn đả nghiêm túc như vậy bàn giao a. Bất quá. Dù cho xác định đối phương đúng vậy Cố Vân Khê, Tô Lăng lại cũng không có trực tiếp đi bên cạnh của nàng ngồi. Biết người biết ta, bách chiến cũng không thua. Ở không hiểu rõ đối phương thời điểm, không nên tùy tiện ngồi ở bên người nàng. Bằng không, nàng đối với mình cái thứ nhất tình cảm ba động, đúng vậy cảnh giác cùng phòng bị, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối với nữ nhân, nhất là tán gái phương diện, Tô Lăng có bẩm sinh thiên phú. Đã quyết định trước không ngồi ở Cố Vân Khê bên cạnh, Tô Lăng đương nhiên muốn tuyển chọn cái lớp này bên trong đệ nhị mỹ đích mỹ nữ. Kết quả là, hắn không chút do dự hướng phía cái kia ngồi ở lớp trung gian nữ hải tử đi đến. Cô bé kia phi thường thanh thuần, từ con ngươi có thể thấy xuất, nàng như một tờ giấy trắng. Lại, nàng đầy đủ đẹp, tuy nhiên so ra kém cô Vân Khê, nhưng cũng là Tô Lăng trong mắt đại mỹ nữ, cùng mỹ nữ như vậy làm ngồi cùng bàn hẳn là cảm giác không tệ a. Ngươi tốt, ta là Tô Lăng. Sau khi ngồi xuống, từng kia nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Tô Lăng trong lỗ mũi, là nữ hải mình mùi thơm ác, Tô Lăng cười nói. Ta là Trịnh Uyển. Về sau chúng ta đúng vậy ngồi cùng bàn. Tô Lăng đối với cái này tên là Trịnh Uyển nữ sinh rất có hảo cảm. Bởi vì, hắn phát hiện, nàng nói chuyện với mình đều sẽ thẹn thùng, quá dịu dàng, da mặt quá mỏng. Ân. Trịnh Uyển cùng Tô Lăng chưa quen thuộc, lại thêm nàng tính cách nội liễm, cho nên nàng rất ít nói, âm thanh cũng rất nhỏ. Cùng lúc đó, theo cao số lao sư đi tới, lớp đầu tiên chính thức bắt đầu. Cao số trên thực tế thật khó khăn, trong đại học, không ít học sinh đều sẽ bỏ tiết cao số. Nhưng đối với Tô Lăng tới nói, cao số lại đơn giản đến khó lấy hình dung cấp độ. Những này 5 ngày qua ngày tu luyện ngự thiên quyết, đã sớm để hắn thân thể cơ năng đã cường đại đến trình độ đáng sợ. Cái gọi là thân thể cơ năng, bao quát thị giác, khứu giác, tốc độ, lực lượng, ký ức lực, khả năng lý giải mấy người chờ chút. Ký ức lực, khả năng lý giải mấy người chi tại học tập tới nói, là mọi việc đều thuận lợi lợi khí. Trước mấy năm, thật sự là nhàm chán thời điểm, hắn vẹn vẹn hao tốn hơn nửa năm, liền đem tiểu học đến đại học thậm chí tiến sĩ, trên tiến sĩ sở hữu tri thức đều học xong. Thậm chí, còn ngay tiếp theo học được hơn 10 loại lời nói, nhớ kỹ toàn bộ tất cả các quốc gia trên địa cầu tinh tế nhất địa đồ các loại. Có thể nói, Tô Lăng đúng vậy một cái di động đồ thư quán. Cho nên, hắn nghe buồn ngủ. Bất quá, Tô Lăng đồng thời chú ý tới, Trịnh Uyển nghe được rất chân thành, còn thỉnh thoảng ghi bút ký. Thật sự là một cái học bá. Tô Lăng nhịn không được cảm thán, lắc lắc đầu, hắn chuẩn bị nhập định tu luyện. Nhưng mà, đúng lúc này, Trịnh Uyển sắc mặt lập tức tái nhợt. Tựa hồ, rất thống khổ. Nàng siết thật chặt bút, ở nhẫn mại. Trịnh Uyển, thế nào? Tô Lăng hỏi, trong thanh âm có một ít lo lắng. Không có việc gì. Người rất thống khổ. Tô Lăng khẳng định nói. Liền. Đúng vậy, đau bụng. Trịnh Uyển âm thanh càng thêm run rẩy. Chương 3, ta trị liệu cho ngươi. Muốn đi bệnh viện sao? Tuy nhiên Tô Lăng mình đúng vậy thần y thậm chí tiên y, nhưng tại cùng Trịnh Uyển chưa quen thuộc tình huống dưới, hắn muốn cho nàng đi bệnh viện. Không. Không cần. Trịnh Uyển lắc lắc đầu. Mỗi người đều có nội tâm của mình hoảng sợ, Trịnh Uyển từ nhỏ đã sợ hãi đi bệnh viện. Tay cho ta. Đã Trịnh Uyển không muốn đi bệnh viện, Tô Lăng chỉ có thể muốn mình trị. Hắn cũng không muốn nhìn cùng với chính mình ngồi cùng bàn đau ngất đi, nhất là chính mình cái này ngồi cùng bàn rất đẹp. A. Trịnh Uyển nhìn về phía Tô Lăng, ánh mắt bên trong có hoang mang cùng chấn kinh. Ta là bác sĩ. Tô Lăng giải thích một câu, ta cho ngươi tay cầm mạch. Cái này. Mặc cho ai nghe một cái 20 tuổi người trẻ tuổi nói mình là bác sĩ, còn muốn đem mạch cái kia loại, đều sẽ không tin, Trịnh Uyển cũng là như thế. Chớ do dự. Tô Lăng im lặng, nhìn Trịnh Uyển ánh mắt liền hiểu, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp từ dưới mặt bàn bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng. Trong chớp mắt ấy cái kia, Trịnh Uyển kém chút thét lên. Nàng chỗ nào nghĩ đến Tô Lăng gan lớn như thế, nhịp tim đập hung hăng gia tốc, cơ hồ là gấp đôi bình thời. Lại, nàng bắt đầu dãy rủa, ánh mắt nhìn lấy Tô Lăng, còn có cầu khẩn. Tô Lăng làm như không thấy, khẽ nhíu mày, là bên trái bụng dưới ngoặt góc đau đớn sao? Kim châm đau đớn, cách mỗi mấy giây đau một lần. Ngươi, làm sao ngươi biết lập tức? Trịnh Uyển quên đi ngượng ngùng, cũng quên đi dãy rủa, mỹ lệ mà gương mặt tái nhợt bên trên tất cả đều là chấn kinh. Cấp tính ruột viêm dạ dày, cảm lạnh. Tô Lăng khẳng định vô cùng. Cái kia muốn làm sao? Trịnh Uyển theo bản năng hỏi, nói chuyện đồng thời, càng đau, gương mặt xinh đẹp bên trên bởi vì kịch liệt đau đớn mà có đổ mồ hôi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta đấm bóp cho ngươi một cái đi. Tô Lăng nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đây là một cái phương pháp tốt, chỉ cần cho Trịnh Uyển nhào nặn, liền có thể đem huyền khí đưa vào bụng của nàng. Huyền khí vì dương, tính nóng, đối với cảm lạnh tạo thành cấp tính ruột viêm dạ dày, có vô cùng tốt hiệu quả. Nhưng muốn cho Trịnh Uyển nhào nặn bụng dưới, thật sự là. Hắn cùng Trịnh Uyển mới quen vẫn chưa tới một giờ, nàng còn như thế thẹn thùng, làm sao có thể đồng ý để cho mình xoa bóp bụng của nàng đâu. Thật có thể trị hết. Trịnh Uyển cắn lấy bờ môi của mình, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, thanh tịnh trong con ngươi là chăm chú hỏi thăm. Nàng nhìn chằm chằm Tô Lăng con mắt, muốn từ Tô Lăng trong mắt đạt được đáp án. Ân. Tô Lăng tâm lý thản nhiên, cùng Trịnh Uyển đối mặt, không có một tia trốn tránh. Cái kia. Vậy ngươi thử một chút đi. Trịnh Uyển nói, đã thấp đầu, thấy suất, nàng phi thường vô cùng khẩn trương, khẩn trương đến hô hấp đều dồn dập. Tô Lăng rất kinh ngạc, hắn coi là Trịnh Uyển sẽ không nguyện ý, không nghĩ tới. Bất quá, chỉ là kinh ngạc một cái chớp mắt, Tô Lăng liền bình phục tâm tính, ngươi vén quần áo lên. Không cần. Trịnh Uyển lại lắc lắc đầu, gương mặt tái nhợt bên trên hiện đầy đỏ ửng cùng khẩn trương. Ngươi không vén quần áo lên, ta làm sao trị liệu cho ngươi? Cách ý phục có thể chứ văn ngươi. Trịnh Uyển âm thanh càng phát ra cầu khẩn, cái kia làm bộ đáng thương đôi mắt nhỏ, đảm nhiệm theo một cái giống được đều cự không dứt được. Cũng được. Tô Lăng điểm đầu, tuy nhiên cách ý phục, hiệu quả không có trực tiếp tiếp xúc tốt, nhưng làm dịu nỗi thống khổ của nàng, ngược lại là đầy đủ. Một giây sau, hắn nhìn về phía Trịnh Uyển bụng dưới. Nàng hôm nay mặc chính là một kiện tiểu sam, phía dưới là ngang gối đóng váy, còn có tất chân. Trịnh Uyển tính cách là cái kia loại thanh thuần, ngượng ngùng, ăn mặc cũng là cái này loại phong cách. Dạng này ăn mặc, nếu như đặt ở một cái xỉu nữ trên thân ngược lại là không có gì, nhưng Trịnh Uyển rất đẹp, cho nên, trang phục như vậy, thật sự là để cho người ta tâm viên ý mà a. Tô Lăng tới gần Trịnh Uyển một số, lập tức, nhàn nhạt nữ hải tử mùi thơm, nồng nặc một tia. Chán. Đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, trên mặt nhiều vẻ lúng túng, bởi vì áp sát quá gần, bầu không khí thật sự là quá ai giấu. Khu khu. Một giây sau, Tô Lăng đầu tiên là ho khan một cái, sau đó tập trung ý chí, hít sâu một hơi, nắm tay đặt ở Trịnh Uyển trên bụng. Hoàn toàn là vô ý thức, Trịnh Uyển mình tay nhỏ trong lúc đó bắt lấy Tô Lăng tay. Đây là khẩn trương, thẹn thùng phản xạ có điều kiện. Thật xin lỗi, ta quá khẩn trương. Trịnh Uyển bắt lấy Tô Lăng tay về sau, lại tranh thủ thời gian buông ra. Không có việc gì, lý giải. Trịnh Uyển hơi thấp đầu, len lén nhìn lấy Tô Lăng. Nàng và Tô Lăng cũng chưa quen thuộc, cho nên, cũng không phải 100% yên tâm. Đảo mắt. Tô Lăng tay bắt đầu động. Cực kỳ đơn giản nhất xoa bóp, không nhẹ, không nặng, thoạt nhìn không có phức tạp gì, nhưng là, hắn phối hợp thêm huyền khí. Mỹ nữ đúng vậy mỹ nữ, nhiều một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Tô Lăng rất chân thành, đây là một cái y giả phẩm đức, bất quá, đồng thời, hắn cũng là một cái 20 tuổi huyết khí phương cương nam nhân. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Hắn nhịn không được có chút tâm thần dập dờn. Mà Tô Lăng xoa bóp thời điểm, Trịnh Uyển lại là đôi mắt đẹp lấp lóe, hiện đầy kinh hỉ. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Tô Lăng như thế nhấn một cái ma, cảm giác đau đớn giống như cái kia vỡ đê như thủy triều, nhanh chóng biến mất, hiệu quả quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Mà lại, Tô Lăng thủ pháp đấm bóp thật sự là quá tốt. Không chỉ có không đau, còn rất dễ chịu, phảng phất có một cỗ ấm áp khí lưu từ từ truyền vào bụng của mình, ấm áp cảm giác. Trịnh Uyển cũng không biết cái kia cố nàng cảm nhận được khí ấm áp lưu là thật sự rõ ràng tồn tại, là huyền khí, thần kỳ huyền khí. Từ từ, Trịnh Uyển sắc mặt khôi phục, nàng nhìn chằm chằm Tô Lăng chăm chú gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện xuất một số thẹn thùng, cảm kích, hiếu kỳ, trái tim nhỏ đã sớm đang nhanh chóng nhảy lên. Sau một lúc lâu, hẳn là tốt hơn nhiều a. Tô Lăng thu tay về. Ân đâu, cảm ơn. Trịnh Uyển ừ một tiếng, đôi mắt đẹp nháy trộm nhìn lén Tô Lăng một chút, sau đó lại lần thấp đầu. Sắc mặt càng thêm đỏ choáng. Trịnh Uyển đáy lòng, vậy mà không tên có chút trống không, nàng vậy mà rất hưởng thụ trước đó Tô Lăng xoa bóp. Trịnh Uyển, ngươi thế nào tại sao có thể dạng này? Trịnh Uyển không khỏi dưới đáy lòng trách tự trách mình. Học bá ngồi cùng bàn, ngươi tiếp tục nghe giảng bài, ta ngủ một hồi. Tô Lăng buồn bực ngắn ngẩm, nằm sấp trên bàn liền ngủ, trên thực tế là nhập định tu luyện. Trịnh Uyển nhìn bên cạnh đã ngủ Tô Lăng, sau đó từ mình bàn học bên trong cầm ra một cái khác bản bút ký. Vừa lên buổi trưa, bốn tiết khóa, Tô Lăng ngủ tam tiết nữa, Trịnh Uyển đều yên lặng vì Tô Lăng nhớ một phần bút ký. Chương 4, khóa tan học. Tô Lăng, đây là buổi sáng bút ký, cho. Trịnh Uyển đem một cái sắc ngoài là băng tuyết kỳ duyên bản bút ký đưa cho Tô Lăng. Ách, Tô Lăng hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá, hắn vẫn là tiếp lấy. Tuy nhiên hắn không cần, nhưng không thể cô phụ mỹ nữ ngồi cùng bàn có ý tốt. Tô Lăng, ta. Giữa trưa. Trịnh Uyển còn muốn nói điều gì, thế nhưng là có chút nói không nên lời. Không có việc gì, nói đi. Ta giữa trưa muốn mời ngươi ăn cơm. Trịnh Uyển nhỏ giọng nói, sau đó tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu, buổi sáng nếu không phải ngươi, ta thật không biết do nên làm gì bây giờ. Có thể. Tô Lăng do dự một cái chớp mắt sẽ đồng ý, có mỹ nữ mời ăn cơm trưa, là chuyện tốt, không có cự tuyệt đạo lý. Cảm ơn. Trịnh Uyển nhìn lên đến thật cao hứng, chúng ta đi thôi. Tô Lăng sờ lên cái mũi, cùng Trịnh Uyển cũng bên trong đi xuất phòng học, lưu lại trong phòng học một mảnh ánh mắt kinh ngạc. Thẹn thùng, nội liễm, dịu dàng học bá lớp trưởng, lúc nào như thế chủ động rồi. Mới vừa lên buổi trưa, liền nguyện ý cùng nam sinh hẹn hò, ăn cơm đi. đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đó là Trịnh Uyển, cũng không phải còn lại nữ sinh. Trịnh Uyển xinh đẹp như vậy, truy nàng nam sinh, thật rất rất nhiều. Nhưng, khai giảng đều đã hơn 2 tháng, không có một cái nào nam sinh đến bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi. Hôm nay vừa mới chuyển nhập lớp cái kia Tô Lăng, đến cùng làm sao làm được. Tô Lăng cùng Trịnh Uyển ra trường học về sau, hai người theo trường học Đông Môn, hướng phía trước đi đến. Dựa theo Trịnh Uyển thuyết pháp, tới gần Đông Môn, có một nhà bá gia bụng ăn thật ngon. Trịnh Uyển vậy mà thích ăn xuyên tương vị, Tô Lăng ẩn ẩn kinh ngạc. Đúng vậy nhà kia. Chỉ chốc lát sau, đến cơm cửa tiệm, Trịnh Uyển hưng phấn chỉ cửa hàng trên cửa thẻ bài. Bất quá, đúng lúc này, một trận êm thai chuông điện thoại di động vang lên. Cha ta. Trịnh Uyển cầm lên điện thoại di động của mình, nói, sau đó liền tiếp thông. Cha, ta cùng bằng hữu đang muốn đi ăn cơm. Uyển Nhi, bằng hữu gì không bằng hữu, lần sau sẽ bàn, hiện tại tranh thủ thời gian đến Đông Phong Đại Tửu Điếm. Trong điện thoại di động, một cái hùng hậu trung niên thanh âm của người truyền đến. Tô Lăng cũng nghe thấy, thính lực của hắn phi thường tốt. Không đi. Trịnh Uyển lông mày nhăn nhăn, có chút phiền chán vị đạo. Nhất định phải đến, hôm nay tụ sẽ phi thường khó được, không thiếu công tử, tiểu thư đều sẽ trình diện. Cha, ta không thích cái kia loại trường hợp. Cho ngươi 20 phút, ngươi nếu là không đến, ta liền phái bảo tiêu đi qua tiếp ngươi. Sau đó, điện thoại di động treo. Trịnh Uyển thấp đầu, nàng cắn môi, có chút ủy khuất. Thật lâu. Nàng nâng lên đầu, nhìn về phía Tô Lăng, đôi mắt đẹp bên trong nhiều một tia nước mắt. Tô Lăng, ngươi nói vì cái gì cha ta trở nên nhanh như vậy, trước kia hắn không phải như vậy, mẹ sau khi chết, từ khi hắn tìm A Di, liền biến thành dạng này. Hắn liền muốn ta tranh thủ thời gian gả đi, gả cho một cái ta không thích, nhưng rất có tiền công tử ca, nhưng cái kia tụ hội ta rất chán ghét, trên thực tế đúng vậy ra mắt. Ta đưa ngươi đi. Tô Lăng cười nói, vừa vặn giữa chưa có thể ăn tiệc, cái kia Đông Phong Đại Tửu Điếm phải rất kha a. Nhất định có ăn ngon. A. Trịnh Uyển sợ ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới Tô Lăng nói như vậy, dù sao nàng và Tô Lăng còn không phải rất quen thuộc, chỉ nhận biết vừa lên buổi trưa mà thôi. Thế nào, không nguyện ý Tô Lăng cười nói. Cái kia. Vậy chúng ta liền đi đi. Trịnh Uyển nín khóc mỉm cười. Sau 15 phút, Đông Phong Đại Tửu Điếm cổng. Cho thuê sau khi xe dừng lại, Tô Lăng cùng Trịnh Uyển xuống xe. Thật không tệ tiệm cơm. Tô Lăng nhìn lướt qua trước mắt Đông Phong Đại Tửu Điếm. Cấp 5 sao bên trong thượng đẳng. Trịnh Uyển nhỏ giọng nói, sau đó nàng khoác lên Tô Lăng cánh tay, Tô Lăng, buổi trưa hôm nay, ngươi chính là của ta bạn trai. Ân. Tô Lăng có chút hưởng thụ, Trịnh Uyển mỹ nữ như vậy như thế đeo cùng với chính mình, rất không tệ cảm giác. Mà lại, trên người nàng cái kia nhàn nhạt mùi thơm, thỉnh thoảng lượn lờ ở mũi của hắn kho. Lại thêm nàng cái kia có chút quy mô mềm mại, thỉnh thoảng chạm đến tay của mình cánh tay, thật sự là đặc biệt một hương vị. Tiến vào tiểu điếm về sau. Phục vụ viên dẫn hai người hướng phía lầu 3 bao sảnh đi đến. Đi vào bao sảnh. Có nhất trung người đàn ông nhanh chóng tiến lên đón, bên cạnh hắn còn có một cái nữ nhân, cái kia nữ nhân nhìn lên đến có 35 tuổi, trang dung rất đậm. Tô Lăng, hắn là cha ta, cái kia nữ nhân là ta mẹ kế, tên là Trương Mỹ Lâm. Trịnh Uyển nhỏ giọng nói. Rất nhanh. Uyển Nhi, ngươi đã đến. Bên trong năm nam nhân cười nói. Hắn tên Trịnh Hữu Hạc, là Trịnh Uyển thân cha đẻ thân. Nhìn thấy Trịnh Uyển ngoan như vậy nghe lời, thật cao hứng. Không là một người tới a. Trịnh Hữu Hạc bên người nữ nhân lại là nhìn thoáng qua Tô Lăng, nàng đúng vậy Trương Mỹ Lâm. Vị công tử này là ai? Trịnh Hữu Hạc cũng nhìn về phía Tô Lăng. Cha, hắn là ta ngồi cùng bàn, gọi Tô Lăng, hôm nay ta chính là muốn cùng hắn ăn cơm chung, sau đó ngươi gọi điện thoại cho ta, cho nên ta cùng Tô Lăng một đi lên. Trịnh Uyển giới thiệu Tô Lăng. Nguyên lai là ngồi cùng bàn, Tô công tử. Không biết rõ cha mẹ ngươi là ở nơi nào công tác. Trương Mỹ Lâm cười cười, không có một chút ché lấp, rất ngay thẳng mà hỏi. Trịnh Hữu Hạc nhìn chằm chằm Tô Lăng, chờ đợi trả lời, đồng dạng trực tiếp vô cùng. Cha, A Di, các ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Trịnh Uyển có chút tức giận. Thế lực mắt. Nhìn cùng với chính mình cha cùng mẹ kế bộ dạng này, nàng có thể nghĩ tới một cái duy nhất từ ngữ đúng vậy thế lực mắt. Ta là cô nhi. Tô Lăng nhàn nhạt nói, nụ cười trên mặt không có một chút điểm biến hóa. Cô nhi Trịnh Hữu Hạc ánh mắt dừng lại, hừ một tiếng, thì ra là thế. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía Trịnh Uyển, Uyển Nhi, cứ như vậy kéo tay của người khác cánh tay, còn thể thống gì nào có nữ hải giống như ngươi. Cha! Trịnh Uyển cắn môi một cái, vừa muốn nói điều gì, lại bị cái kia Trương Mỹ Lâm cắt ngang. Uyển Nhi, hôm nay cái này tụ hội, trình diện công tử, thiếu gia không ít đâu, ngươi khác tùy hứng, chọn một cái, A Di giúp ngươi đụng một đôi, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, qua năm đều 21. A Di, ta. Trịnh Uyển sắc mặt tái nhợt bắt đầu, nhưng mà, không đợi một câu nói xong, lại một lần nữa bị Trương Mỹ Lâm cắt ngang. Uyển Nhi, ngươi phải nghe lời, A Di cùng cha ngươi là vì tốt cho ngươi, ngươi nếu là lại tùy hứng, sẽ để cho chúng ta thương tâm. Tiếp theo, Trương Mỹ Lâm nhìn về phía Tô Lăng, Tô công tử, ngươi tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống đi, Đông Phong Đại Tiểu Điếm thịt rượu cũng không tệ lắm, ngươi có thể hảo hảo mà hưởng dụng, ha ha. Chắc hẳn ngươi trước kia cũng chưa ăn qua, buổi trưa hôm nay lại là một cái cơ hội tốt, ăn nhiều một điểm, bất quá, Uyển Nhi liền không giúp ngươi, nàng giữa trưa sẽ rất bận điệu. Trịnh Mỹ Lâm, ngươi quá thế lực, Tô Lăng cha mẹ làm cái gì, có tiền hay không, cùng ngươi có quan hệ gì, không tới phiên ngươi đến nhục nhã, hắn là bạn học ta. Trịnh Uyển giơ lên đầu, âm thanh lớn rất nhiều, có thể thấy xuất, nàng rất tức giận, nàng nhìn chằm chằm Trịnh Mỹ Lâm, ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận cùng chán ghét. Chồng, ngươi xem một chút Uyển Nhi làm sao nói chuyện với ta đâu. Đến cùng không phải mẹ a? Ai? Trương Mỹ Lâm sắc mặt lập tức liền khó coi, tuy nhiên nàng không có trực tiếp phát tác, mà là hít sâu một hơi, sau đó hướng phía bên cạnh Trịnh Hữu Hạc nũng nịu. Uyển Nhi, A Di ngươi mỗi ngày vì hôn nhân đại sự của ngươi quan tâm, không có công lao còn cũng có khổ lao, ngươi cứ như vậy tuân kính trưởng bối Trịnh Hữu Hạc đổ ập xuống mang nói. Cha, ngươi chẳng phải là muốn ta gả người có tiền sao? Ta dù cho không lấy chồng, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Trịnh Uyển âm thanh càng phát kiên định, âm thanh cũng càng phát lạnh. Ngươi cái hôn trướng. Trịnh Hữu Hạc tức đến phát run, đồng thời, có chút ho khan. Không biết rõ cha ngươi thân thể không tốt sao? Trương Mỹ Lâm tranh thủ thời gian đỡ lấy Trịnh Hữu Hạc, ngươi cái bất hiếu nữ. Uyển Nhi, cha là vì tốt cho ngươi. Trịnh Hữu Hạc trầm giọng nói. Trịnh Uyển không rên một tiếng. Trong lòng là một vạn không nguyện ý. Nhưng cha thân thể xác thực không tốt, cho nên. Dù cho tâm lý không nguyện ý, giờ phút này cũng trầm mặc bắt đầu. Tô Lăng nhìn ở trong mắt, nụ cười trên mặt càng phát phong khinh vân đạm. Uyển Nhi quá thiện lương. Tô Lăng nhịn không được cảm thán. Dạng này tính cách, ăn thiệt thòi chính là mình. Thế nhưng là, hắn ưa thích đơn thuần như vậy, thiện lương. Trịnh Uyển là một sợi thanh lương, để cho người ta như một xuân phong. Có lẽ là những này năm gặp quá nhiều máu tươi cùng nhân mạng, hắn rất trân quý Trịnh Uyển tính cách. Uyển Nhi, ta vừa vặn đói bụng, trước ăn một chút gì, ha ha, yên tâm, hết thảy có ta. Tô Lăng cười nói, sau đó hướng phía đại sảnh một cái ngoặt góc đi đến, tạm thời cũng không có can thiệp Trịnh Uyển cùng nàng cha cùng mẹ kế sự tình. Bất quá, cũng vẻn vẹn tạm thời mà thôi. Ân, tạm thời. Ngược lại là có tự biết chi rõ. Trương Mỹ Lâm hừ một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua Tô Lăng bóng lưng. Có ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga, sướng sao? Uyển Nhi, về sau không nên cùng hắn lui tới, ta sáng mai liền đi trường học chào hỏi, đem hắn điều đến các lớp khác cấp. Trịnh Hữu Hạc nhàn nhạt nói, cùng nghèo người lai vãng quá nhiều, cũng sẽ biến nghèo, chưa từng nghe qua một câu chuyện xưa sao. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Trịnh Uyển trầm mặc. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ánh mắt bên trong tất cả đều là quật cường. Ở ngoặc góc một cái bàn bên cạnh sau khi ngồi xuống, Tô Lăng một bên ăn bánh ngọt. Một bên liếc nhìn đại sảnh. Trong đại sảnh hết thảy có gần 110 cá nhân, đúng vậy một cái quan hệ hữu nghị hội, dùng Trịnh Uyển lời nói, kẻ có tiền đại hình ra mắt sẽ. Bất quá, Tô Lăng có thể nhìn ra, những người này chỉ có thể coi là kẻ có tiền, cấp bậc cũng rất thấp. Chỉ ít, toàn bộ trong đại sảnh, ngay cả một cái huyền khí cao thủ đều không có. Dù cho có chút tiền, bọn hắn cũng chỉ là bình thường buôn bán gia tộc, ở Thiên Hải thị nhiều nhất tam lưu thôi. Tô Lăng ánh mắt một mực đặt ở Trịnh Uyển trên thân. Giờ phút này, Trịnh Uyển ở Trịnh Hữu Hạc cùng Trương Mỹ Lâm ép buộc dưới, bưng một ly rượu. Nàng mặt mũi tràn đầy không nguyện ý cùng lạnh lạnh, một bộ ai cũng không nên tới gần hình dạng của ta. Nhưng, dù sao Trịnh Uyển rất đẹp. Dù cho nàng không có cách ăn mặc, mặt lạnh lấy, cũng không thể ngăn lại mị lực của nàng. Tuần tự có 6-7 công tử ca tiến lên mời nàng uống một chén, nhảy điệu nhảy. Hào không ngoài suy đoán, đều bị nàng cự tuyệt. Uyển Nhi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đang cố ý cho ta và cha ngươi khó coi sao? Vương công tử ngươi cự tuyệt, La công tử ngươi cũng cự tuyệt. Ngươi biết rõ bọn họ là ai sao? Vương công tử có cha là Thiên Hải thị nhựa tợ lặt tiệp ông trùm, gia sản vài tỷ, ngươi nếu là gả đi, về sau đó là quý tộc thời gian. La công tử có cha là Thiên Hải thị thị ủy thư ký, ngươi vậy mà cũng như thế cự tuyệt. Tốt! Hai cái này ngươi trướng mắt, Lưu công tử kia đâu? Cha mẹ hắn đều là Nguyên Không tập đoàn cao tầng. Nguyên Không tập đoàn biết không? Đó là Thiên Hải thị 6 đại gia tộc Chu gia công ty a. Cơ hội tốt như vậy, ngươi vậy mà liền bỏ qua. Lưu công tử coi trọng ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, thiên đại vinh hạnh, ngươi biết không? Ngươi cái đáng chết nha đầu, tức chết ta rồi. Bởi vì Trịnh Uyển lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, Trương Mỹ Lâm đã nổi giận. Nàng sắc mặt rất khó nhìn, đem Trịnh Uyển kéo đến một cái ngoặt góc không lưu tình chút nào giáo huấn bắt đầu.
A Di, ta không thích.
Trịnh Uyển lạnh lùng nói, hôn nhân của ta, ta tự mình làm chủ.
Ha ha.
Ngươi tự mình làm chủ đúng vậy, tìm một cái nghèo len ken vang lên cô nhi. Trương Mỹ Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường, như thế nam nhân, ta và ngươi cha cũng sẽ không đồng ý. Uyển Nhi, ta cho ngươi biết, tiếp đó, ngươi nếu là lại như thế cố ý không phối hợp, cũng đừng trách ta và ngươi cha tâm oan. Ừ, đại học cũng không cần đọc, về nhà đi.
Xa xa, Tô Lăng bưng chén rượu, lẳng lặng mà nhìn xem, lẳng lặng nghe, mặt không quá nhiều thần sắc, nhưng là, trong mắt màu lạnh thời gian dần qua nồng nặc.
Đúng lúc này, ngươi đúng vậy Trịnh Uyển. Một nữ tử đi tới, cùng Trịnh Uyển tuổi không sai biệt lắm, dáng dấp còn có thể. Nhưng, cùng Trịnh Uyển so sánh, rõ ràng so ra kém. Nàng mặc một bộ bằng da áo đuôi ngắn, ăn mặc rất bại lộ, trang dung cũng rất đậm. Nàng bưng chén rượu, đi tới Trịnh Uyển bên cạnh.
Hồng tiểu thư, ngài cùng chúng ta.
Uyển Nhi nhận biết Trương Mỹ Lâm kích động, Chính Hữu Hạc cũng bước nhanh đi lên phía trước. Nữ tử trước mắt này, tên là Hồng Dĩnh, cha là Thiên Hải thị sắt thép ông trùm, trong nhà tư sản vượt qua 50 cái. Dạng này gia cảnh so chỉ có 1 tỷ không tới nơi tới chốn sinh ra Trịnh gia mạnh hơn nhiều. Trịnh gia cùng Hồng gia không phải một cấp bậc. Cho nên, Chính Hữu Hạc cùng Trương Mỹ Lâm tất cả đều là nịnh nọt thần sắc.
Ta là Trịnh Uyển.
Trịnh Uyển không kiêu ngạo không tự ti, nàng cũng không nhận ra Hồng Dĩnh, lại, ẩn ẩn có thể cảm giác được Hồng Dĩnh không có hảo ý.
Ha ha.
Nghe Minh ca nói, hắn rất thích ngươi.
Hồng Dĩnh cười lạnh nói.
Nàng trong miệng Minh ca, đúng vậy vừa rồi đến tìm Trịnh Uyển uống rượu, bị Trịnh Uyển cự tuyệt Lưu công tử, cũng là Trương Mỹ Lâm đáng tiếc nhất một cái.
Hồng Dĩnh chính rất thích Lưu Minh, mà Lưu Minh lại nói mình thích Trịnh Uyển, cự tuyệt nàng.
Cho nên,
cứu hận tới.
Ta không biết ngươi trong miệng Minh ca.
Trịnh Uyển lắc lắc đầu.
Thật sao?
Hồng Dĩnh nụ cười nhiều một chút nghiền ngẫm.
Một giây sau, đột ngột, nàng giơ tay lên, trong tay một ly rượu đỏ, trực tiếp nhào vào Trịnh Uyển trên thân.
Trong chớp mắt ấy cái kia,
nguyên bản ồn ào đại sảnh, lập tức liền an tĩnh, tất cả mọi người hướng phía Trịnh Uyển cùng Hồng Dĩnh nhìn lại.
Ngươi!
Trịnh Uyển tuy nhiên đơn thuần thiện lương, nhưng cũng không phải bị đến bặt nạt đến chả sẽ nhịn người. Nàng cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy phẫn nộ, theo bản năng liền phải đem trong tay mình rượu đỏ hướng phía Hồng Dĩnh đánh tới. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng chính là, lại bị Trương Mỹ Lâm ngăn lại.
Uyển Nhi, ngươi làm cái gì?
Trương Mỹ Lâm lớn tiếng quát nói.
Không nên hồ nháo.
Chính Hữu Hạc trừng mắt Trịnh Uyển.
Cha, A Di, các ngươi.
Trịnh Uyển nước mắt ào ào liền chảy xuôi xuống tới. Giờ khắc này, nàng trái tim băng giá, rất lạnh, thật vô cùng lạnh.
Ừ, dành với ta nam nhân, ngươi xứng sao?
Hồng Dĩnh vinh vang đắc ý, khinh thường hừ một tiếng.
Hồng tiểu thư, Uyển Nhi không hiểu chuyện, nàng biết sai rồi.
Trương Mỹ Lâm mặt mũi tràn đầy tươi cười.
Vâng vâng vâng, Hồng tiểu thư, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên cùng Uyển Nhi so đo, nàng đúng vậy có 10 cái lá gan, cũng không dám cùng Hồng tiểu thư ngài đoạt ta.
Chính Hữu Hạc càng là hơi xoay người. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, rất nhiều đạo khinh thường, trao phúng ánh mắt ném bắn tới.
Nhưng, Trương Mỹ Lâm cùng Trịnh Hữu Hạc hoàn toàn không quan tâm.
Đúng vậy bị xem thường, cũng không thể đắc tội Hồng gia, bằng không, Trịnh gia lại gặp nguy hiểm.
Trên người của ta tung tóe mấy giọt rượu đỏ, Trịnh Uyển, cho ta trả sát.
Hồng Dĩnh nhàn nhạt nói.
Lời kia vừa thốt ra, chúng người thất kinh.
Hồng Dĩnh lại còn không nguyện ý buông tha Trịnh Uyển, trên người nàng cái kia mấy giọt rượu đỏ, là nàng nhào Trịnh Uyển sau bắn tung tóe nhiễm đỏ à.
Vậy mà trái lại muốn Trịnh Uyển trả sát.
Khi dễ người.
Thật quá khi dễ người.
Trịnh Hữu Hạc cùng Trương Mỹ Lâm đầu tiên là sững sờ, do dự một chút, tiếp theo nhìn về phía Trịnh Uyển, Uyển Nhi, nhanh lên giúp Hồng tiểu thư lau sạch sẽ.
Cùng một giây,
Trịnh Uyển bên cạnh, lại là nhiều một cái nam nhân.
Chính là Tô Lăng.
Chương 5, đây là một người điên.
Tô Lăng cầm khăn tay, trên mặt lấy an ủi mỉm cười, Uyển Nhi, không có sao chứ.
Vạn chúng chúc trước mắt, Tô Lăng giống như là cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giúp Trịnh Uyển lau mặt bên trên rượu đỏ, nụ cười của hắn phi thường ôn nhu.
Không có việc gì.
Một tịp tắc này cái kia, Trịnh Uyển đột ngột bình tĩnh, phẫn nộ, ủy khuất, lập tức biến mất hầu như không còn.
Tiểu tử, ai bảo ngươi tới cút cho ta?
Trịnh Hữu Hạc giận dữ.
Ngươi cái đáng chết con đít lười.
Trương Mỹ Lâm cũng là tức hổn hển.
Chỉ cần để Trịnh Uyển đem Hồng tiểu thư trên người mấy giọt rượu đỏ lau, liền không sao, không nghĩ tới vậy mà giết xuất như thế một cái đồ chơi.
Cái này nếu là chọc giận Hồng Dĩnh, không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Uyển Nhi, về sau, có ta.
Tô Lăng không lọt vào mắt Trịnh Hữu Hạc cùng Trương Mỹ Lâm, hắn chăm chú nói.
Tiểu tử, ta nói chuyện ngươi nghe thấy được sao? Cút cho ta. Lập tức cút cho ta. Gặp Tô Lăng không lọt vào mắt chi, Trịnh Hữu Hạc tức hổn hển. Nhỏ một hồi, Tô Lăng buông lỏng ra Trịnh Uyển, quét đều không có quét Trịnh Hữu Hạc một chút, chuyển đầu, nhìn về phía Hùng Dĩnh. Ngươi rất ưa thích hất rượu đỏ, Tô Lăng nhàn nhạt hỏi, góc miệng kéo qua một vòng đường cong. Cùng ngươi có quan hệ phế phẩm khất cái, làm sao muốn vì Trịnh Uyển tiện nhân kia xuất đầu ngươi xứng sao ngươi dám không? Hồng Dĩnh khinh thường tiếng hừ lạnh. Trong nhà có tiền hay không, nàng một chút liền có thể đã nhìn ra. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử trên thân, không có một kiện bài danh. Xem xét đúng vậy trà trộn vào đến ăn uống miễn phí, nàng sẽ sợ dạng này người thật sự là buồn cười. Ha ha. Tô Lăng cười cười, thật sao? Đang khi nói chuyện, đột ngột gió nổi lên. Hoàn toàn đúng vậy một trận phiêu hốt cảm giác, không có người thấy sạch chuyện gì xảy ra, lại nhìn chăm chú, Tô Lăng vậy mà đứng ở Hồng Dĩnh trước người. Lại, hắn một cái tay kẹt tại Hồng Dĩnh trên cổ. Hồng Dĩnh vừa sợ lại sợ, cũng không thể hít thở, sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Tô Lăng, muốn nói điều gì, lại một câu nói không nên lời. Trong chốc lát, toàn bộ trong đại sảnh, an tĩnh ngay cả một cây nhằm vào rơi xuống đất đều có thể nghe thấy. Có lẽ, ngươi thật ưa thích rượu đỏ đầy người vị đạo, cho nên... ta vui với thỏa mãn ngươi. Yên tĩnh bên trong, Tô Lăng nhẹ nhàng đường. Hắn thủ đoạn thoáng vừa dùng lực, đột nhiên, Hồng Dĩnh thân thể thẳng tắp ngã sấp xuống ở sau lưng nàng trên bàn kia. Tô Lăng cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, một cái tay đem Hồng Dĩnh chống đỡ trên bàn, một cái tay khác cầm lấy trên bàn cái kia đã rút tắc tràn đầy một bình rượu đỏ. Sau đó, hắn đem huyết sắc rượu đỏ hướng phía Hồng Dĩnh trên đầu ngã xuống. Đỏ tươi rượu đỏ cùng máu tươi, phi thường yêu dị. Tô Lăng động tác không tên có loại thân sĩ vị đạo, mười phần nhẹ nhàng chậm chạp. Rượu đỏ một chút xíu nhào vào Hồng Dĩnh trên mặt, trên cổ, miệng bên trong, trong mắt, trong lỗ mũi. Hồng Dĩnh vốn là không thể hô hấp, lại bị rượu đỏ bao trùm mũi say, càng hô không hút được, còn sặc mười phần khó chịu. Nàng muốn từng ngụm ho khan, nhưng mà, rất hiển nhiên, nàng làm không được. Loại cảm giác này, thống khổ, quá thống khổ, sống không bằng chết. Ào ào ào. An tĩnh trong đại sảnh, rượu đỏ ào ào trượt xuống âm thanh. Thanh thúy bên trong còn có chút êm thai cảm giác. Tất cả mọi người mộng. Không tên đau lòng. Không biết do vì sao nhìn lấy dạng này ưu nhã một màn, có loại cổ họng bị ngăn chặn, hô hấp đều khó khăn. Hung ác. Thật quá độc ác. Đều nói nam nhân không đánh nữ người, thế nhưng là, trước mắt đâu. Trọn vẹn một phút trôi qua, mắt thấy Hồng Dĩnh cơ hồ muốn ngạt thở mà chết, rốt cục có người từ tư duy chấn kinh, hoảng sợ bên trong kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái nam tử gào thét. Nắm lấy rượu đỏ bình, từ phía sau đối Tô Lăng đầu liền đập tới. 3. Đập chúng. Rất vang rất vang. Động thủ là Hồng Đốc, Hồng Dĩnh thân ca ca. Tô Lăng. Trịnh Uyển quá sợ hãi. Nhưng mà, Tô Lăng lại một chút xíu thần sắc không có thay đổi, có chỉ có nhàn nhạt khinh thường. Trên thực tế, ở Hồng Đốc cầm lên rượu đỏ bình hướng phía trên đầu của hắn đập tới đệ nhất giây lát, hắn liền biết rồi. Sở dĩ không né tránh. Vẹn vẹn bởi vì. Ha ha. Ngươi lại bởi vì một nước mưa muốn rơi ở trên thân thể ngươi mà thay đổi gì sao? Đối với Tô Lăng tới nói, cái này một bình rượu nện trên đầu, đúng vậy một giọt nước mưa rơi vào trên người. Chỉ thế thôi. Nàng ưa thích rượu đỏ nhào thân cảm giác, mà ngươi, có lẽ ưa thích rượu đỏ bình vỡ tan vung thân cảm giác. Một giây sau, khi tất cả mọi người đang chờ đợi Tô Lăng trực tiếp đầy đầu máu tươi ngất đi thời điểm, Tô Lăng chuyển qua đầu, nhìn về phía Hồng Đốc, nháy nháy mắt. Hồng Đốc kém chút sủi lơ, hắn phảng phất thấy được quỷ. Hắn tử Tô Lăng ánh mắt bên trong thấy được tu la huyết hải, vô tận khô lâu. Khủng bố, quá kinh khủng. Hồng Đốc trái tim hung hăng run rẩy, theo bản năng muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng là, một câu đều nói không nên lời, trong đầu tất cả đều là trống không. Cùng lúc đó, Tô Lăng buông lỏng ra tay của mình. Hồng Dĩnh không có chết, nhưng cũng chỉ thiếu kém từng tia, chậm nữa một giây đồng hồ, nàng liền chết. Khu khu khu. Hô 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 hô. Tô Lăng vừa buông tay ra. Hồng Dĩnh liền liều lĩnh từng ngụm hô hấp. Nhưng cái mũi, miệng bên trong tất cả đều là rượu đỏ, cho nên hung hăng bị sặc. Nàng lật lăn trên mặt đất, thống khổ ho khan. Cho ngươi mấy phút, đem Uyển Nhi trên người rượu đỏ lau sạch sẽ, nếu là ngươi không có làm đến, ha ha. Rất nhanh, Hồng Dĩnh trong lỗ tai truyền đến cái kia ác ma một loại âm thanh. Cũng liền là cái kia một giây, căn bản không có người nhìn sạch đến cùng chuyện gì xảy ra, Tô Lăng trong tay làm sao nhiều hơn một cái rượu đỏ bình. 3. Tiếp lấy. Tiếng vang lanh lảnh lập tức nhộn nhạo lên. Hồng Đốc trên đầu, lập tức đỏ tươi tràn ngập, hắn cơ hồ liền muốn té xỉu, thân thể lảo đảo. Đáng tiếc, hắn muốn té xỉu, ngã xuống đất, căn bản không có cơ hội, hắn bị Tô Lăng bắt lấy bả vai. Lại, Tô Lăng trong tay lại thêm một cái rượu đỏ bình. Ba. Lại là một thanh âm vang lên. Mà cái này vẫn như cũ không phải kết thúc, là bắt đầu. Sau đó, liên tục hơn 10 lần vang vọng, từng tiếng chói tai. Mỗi một lần, rượu đỏ bình đều rắn rắn chắc chắc ở hồng đốc trên đầu bạo liệt, những cái kia trướng mắt, sắc bén miệng thủy tinh phiến tùy tiện đâm thủng mặt của hắn, đầu. Hơn 10 bình rượu xuống dưới, hồng đốc nhìn lên đến đều không giống người, máu tươi càng là một chỗ là. Trong đại sảnh, một số nhát gan nữ nhân, đều bị dọa khóc. Nhìn hồng đốc dạng như vậy, máu tươi mơ hồ, hoàn toàn phân không sạch ngũ quan, cũng không biết đạo còn sống không sống lấy đơn giản quá kinh dị. Mà cái kia hung tàn tiểu từ đâu? Tựa hồ từ đầu đến cuối, sắc mặt không có bất kỳ cái gì từng kia biến hóa. Thậm chí, có người to gan, quan sát cẩn thận, vậy mà phát hiện, Tô Lăng ánh mắt ngoại trừ lạnh lùng đến cực điểm tinh mịch, còn có một chút hưởng thụ. Đúng. Đúng vậy, hưởng thụ sát thái. Cái này là như thế nào một người điên a? Hưởng thụ còn là người sao? Rốt cục, không biết rõ qua bao lâu, Tô Lăng ngừng, hồng đốc mềm mại ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Qua yếu đuối, ngươi biết không, đã từng có người trong tay ta giữ vững được trên trăm lần, à, đúng, không phải bình rượu, mà là cái gạt tàn thuốc. Tô Lăng một bên tự lẩm bẩm, một bên từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một tờ giấy, lau sạch lấy máu tươi trên tay. Trong đại sảnh, liền hô hấp âm thanh đều không có, sắc mặt của mọi người đều là tái nhợt. Rất nhiều đạo nhãn thần nhìn chằm chằm Tô Lăng, giống như là đang nhìn ma quỷ, một cái tới từ địa ngục ma quỷ. Rất nhanh, Tô Lăng xoa đem tay của mình sáng bóng sạch sẽ. Hắn nhìn về phía Trịnh Uyển. Giờ phút này, Hồng Dĩnh chính quỳ trên mặt đất, cho Trịnh Uyển lau trên người rượu đỏ, thân thể hung hăng run rẩy, giống như là bị lôi điện đánh trúng vào. Không tệ, trách nhiệm. Tô Lăng hài lòng cười một tiếng, lại đối Trịnh Uyển nói, Uyển Nhi, đi, chúng ta đi ăn bánh ngọt thật không tệ. Trịnh Uyển não tử ông, cái gì cũng không biết nói. Tô Lăng nói cái gì, nàng chỉ có ân, điểm đầu. Hai người đi đến ngoặt góc bên cạnh bàn. Tô Lăng cầm lấy một khối bánh ngọt, nhấm nháp bắt đầu, dạng như vậy, tựa như trước đó hết thảy đều không có phát sinh. Đến lúc này, a a, giết người, đều là máu, a a. Trong đại sảnh, cuối cùng từ yên tĩnh biến thành sôi trào, gào thét, hỗn loạn tưng bừng. Người điên, người điên, người điên, hết thảy đều xong. Chính Hữu Hạc tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách, sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Trương Mỹ Lâm cũng dọa đến run rẩy. Là xong. Hồng đốc không rõ sống chết, Hồng Dĩnh tựa hồ bị dọa đến tinh thần đều có vấn đề, Chu gia sẽ làm sao trả thù? Không chỉ là cái kia người điên sẽ chết, Trịnh gia cũng xong rồi a. Dù sao, nguyên nhân gây ra, đúng vậy Trịnh Uyển. Tô Lăng, ngươi nhanh. Đi mau a. Ngươi. Trịnh Uyển cũng kịp phản ứng, nàng đều muốn điên rồi, cầu khẩn nói, đôi mắt đẹp bên trong hiện đầy nước mắt. Uyển Nhi, phải bình tĩnh, cái này bánh ngọt thật thật không tệ, không cần lãng phí. Tô Lăng cười nói. Trong đại sảnh, còn không hề rời đi người, cũng đều nhỏ giọng nghị luận bắt đầu. Cái người điên kia xong. Đã có người thông chi Hồng gia. Hồng gia chủ có vẻ như đều muốn tới, đây là muốn nổi điên phát cuồng a. Tiểu tử kia lại còn không đi, hắn. Hắn không biết rõ người nhà họ Hồng liền muốn tới sao. Hắn còn có tâm tình ăn, cũng thế, lại không ăn, liền muốn thành ngạ tử quỷ. Chương 6, tất cả đều theo ta đi. Cùng một thời gian. Hồng gia. Mờ tối trong thư phòng. Một cái bên trong người đàn ông đem mình nắm đấm nắm kéo kẹt vang, trên mặt của hắn tất cả đều là oán độc. Hắn tên là Hồng Thiên Tường, chính là Hồng gia gia chủ, cũng là Hồng Dĩnh cùng Hồng Đốc Cha. Vài phút trước, hắn nhận được một chiếc điện thoại, đến rốt cuộc nữ ở Đông Phong Đại Tiểu Điếm gặp phải sự tình. Sau đó, hắn liền đứng tại nguyên trọn vẹn rút ba điếu thuốc thơm, một mực không có lên tiếng. Tốt trong chốc lát đi qua, Hồng Thiên Tường hít sâu một hơi, đột ngột nâng lên đầu, trầm giọng nói, Trần Hoành, mang tất cả bảo tiêu. Chúng ta bây giờ tiến về Đông Phong Đại Tiểu Điếm. Hồng Thiên Tường trước mặt rất cung kính đứng đấy một cái người đàn ông, hán tử kia tên là Trần Hoành, là Hồng gia bảo tiêu đội trưởng. Hồng Thiên Tường làm Thiên Hải thị sắt thép ông trùm, gần nhất mấy năm làm ăn chạy, tư sản đã tích lũy đến mười mấy cái ức. Bởi vậy phái đầu càng lúc càng lớn, nhất là ở bảo tiêu cái này một hối, hắn bỏ hết cả tiền vốn. Cầm Trần Hoành tới nói, Trần Hoành nay năm 29 tuổi, 17 tuổi khi binh, 21 tuổi tiến vào bộ đội đặc chủng. 23 tuổi bởi vì trái với kỷ luật bị khai trừ, 24 tuổi tiến về Phi Châu Đại Lục, trở thành một tên dòng binh. Sau đó mấy năm, hắn ở mưa bom bão đạn bên trong lần lượt cùng sinh tử sát vai, càng là tay không giết qua sư tử, lão hổ, báo tử mấy người manh thú, thậm chí có một lần gặp người thổ dân, cứng rắn sinh ra chu diệt một cái thổ dân thôn làng mới sống sót. Thời gian mấy năm bên trong, Trần Hoành trong tay nhân mạng không có 1.000 cũng có 800, có thể nói là dính đầy máu tươi. Chính vì vậy, thực lực của hắn rất khủng bố, đặc biệt là giết người bản lĩnh. Ở Trần Hoành trước đó, Hồng Thiên Tường đi tìm nó hộ vệ của hắn, bên trong một cái còn danh xưng là địa hạ hắc quyền vương, nhưng cùng Trần Hoành đối kháng, chỉ một chiêu liền bị gãy chân gân. Từ khi Trần Hoành ở bên người thiếp thân bảo hộ, Hồng Thiên Tường cảm giác mình an toàn nhiều. Đương nhiên, Hồng Thiên Tường trả ra đại giới cũng không ít, một năm, hắn cần thanh toán Trần Hoành 300 vạn nguyên, USD. Ngoại trừ Trần Hoành cái này kinh khủng đại sát khí, Hồng gia còn có còn lại một số xuất ngũ binh, đầu đường xó chợ thậm chí là tội phạm giết người mấy người một nhóm dám đánh dám giết người xây dựng bảo tiêu đội, chung 30 người. Bình thường thời điểm, bảo tiêu đều đợi ở Hồng gia, bảo hộ người nhà họ Hồng an toàn. Nhưng hôm nay, Hồng Thiên Tường muốn dẫn của bọn hắn tất cả mọi người đi Đông Phong Đại Tiểu Điếm. Dù cho cao điệu, đây cũng là cao điệu. Hôm nay, hắn muốn giết người. Dĩnh Nhi điên rồi, soạt mà không rõ sống chết, tốt, tốt, thật tốt. Đánh giết ta một đôi nữ, ta Hồng Thiên Tường thề, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết không táng sinh chi địa. Hồng Thiên Tường tự lẩm bẩm, trong thanh âm là thấu xương rét lạnh, sát ý. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía Trần Hoành, nuôi binh một ngày, dùng binh nhất thời, hôm nay, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Lão bản, ngài yên tâm. Trần Hoành liếm môi một cái, không khí bên trong nhộn nhạo lên một cô gây mũi mùi máu tươi. Trần Hoành ánh mắt bên trong tất cả đều là bạo ngược sát ý. Trần Hoành không chỉ có không khẩn trương, ngược lại là hưng phấn, rất lâu không có nếm đến máu mới. Chúng ta đi. Hồng Thiên Tường trầm giọng nói, bước ra bước chân. Huyền Nhi, nhanh lên rời đi, lại không rời đi liền không còn kịp rồi. Đông Phong Đại Tiểu Điếm, bao trong sảnh, đi qua một hồi lâu tâm tình ổn định, Chính Hữu Hạc rốt cục có như vậy từng tia lý trí. Hắn run rẩy thân thể, hướng phía Tô Lăng cùng Trịnh Uyển đi đến. Nhưng, hắn không dám tới gần quá. Thậm chí, không dám cùng Tô Lăng đối mặt. Hắn chỉ là chầm chầm lấy nữ nhi của mình, lớn tiếng nói. Chính Hữu Hạc đã quyết định, hiện tại liền mang nữ nhi còn có Trương Mỹ Lâm đi, ra ngoại quốc. Ta không đi. Chính Uyển lắc lắc đầu, tuy nhiên thanh âm không lớn, lại vô cùng kiên định, Tô Lăng là bởi vì ta mới. Ta không đi. Nếu ngươi không đi, chờ Hồng Thiên Tường tới, ngươi liền chết chắc. Chính Hữu Hạc chỉ nơi xa không rõ sống chết Hồng Đốc, run run rẩy rẩy nói, trong thanh âm đều có cầu khẩn, Uyển Nhi, cha văn ngươi, đi thôi. Cha, muốn đi, ngươi đi. Chính Uyển vẫn là dao động đầu. Có Hạc, vé máy bay đã đặt xong, ta. Chúng ta đi mau, ngươi con gái tốt muốn chết, vậy liền để nàng chết tốt, đừng quản nàng, đều là bởi vì nàng, nếu không phải nàng mang đến cái người điên kia, sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không, nhất định không biết. Đúng lúc này, Trương Mỹ Lâm đi lên phía trước, níu lại Trịnh Hữu Hạc cánh tay, lớn tiếng nói. Ta. Mỹ Lâm, Uyển Nhi là nữ nhi của ta. Trịnh Hữu Hạc thân thể run lên, do dự một chút, trùng điệp giao động đầu. Hắn là hy vọng Trịnh Uyển gả người có tiền, nhưng đó là bởi vì hắn cảm thấy gả người có tiền đối với nữ nhi có chỗ tốt, cho nên hắn kiên trì. Hắn là để nữ nhi thụ ủy khuất, cho Hồng Dĩnh xin lỗi, nhưng hắn thấy, ra mặt bên trên sự tình không phải đại sự, xin lỗi không có gì lớn. Cho nên, Chính Hữu Hạc không phải không ái nữ, dù sao, hắn liền một đứa con gái như vậy a. Hắn điểm xuất phát, cùng Trương Mỹ Lâm có khác nhau. Hiện tại, liên quan đến sinh tử, nói cái gì cũng sẽ không một thân một mình rời đi. Chính Hữu Hạc, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có đi hay không vì ngươi cái kia đáng chết tiện nữ nhi, dựng vào mình một cái mạng, đáng giá không ngươi cùng ta đi quốc ngoại, ta cho ngươi thêm sinh một cái, không thể so với ngươi cái này đáng chết, nhược trí nữ nhi mạnh gấp trăm lần. Trương Mỹ Lâm giống nói. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, Chính Hữu Hạc vẫn như cũ không nguyện ý đi, nhưng cũng không có cùng Trương Mỹ Lâm nổi giận, không rên một tiếng. Chính Hữu Hạc, ngươi muốn chết đúng không ha ha? Tốt. Vậy thì lưu lại cùng cái kia nhỏ tiện người cùng chết đi. Trương Mỹ Lâm đầu tiên là sững sờ, tiếp theo xoay người rời đi, một chút xíu lưu luyến đều không có, đi 10 phần 10 phần kiên quyết, ngay cả về đầu đều không có. Ngươi. Chính Hữu Hạc sắc mặt càng phát ra tái nhợt, ánh mắt của hắn bên trong nhiều một vòng đau thương. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bày sao? Chỉ là Trương Mỹ Lâm thực sự quá tuyệt tình đến hắn đều có chút không biết làm sao. Đối với Trương Mỹ Lâm tới nói, không có cái gì so mệnh quan trọng hơn. Nàng chỉ còn lại có một cái suy nghĩ, vậy thì là trốn, mau chóng rời đi nơi này, đi phi trường, bay hướng quốc ngoại. Đến mức Trịnh Hữu Hạc cái này lao nam nhân, đã mất đi liền đã mất đi, không có gì lớn, về sau lại tìm người có tiền tốt. Từ đầu đến cuối, Tô Lăng đều không nói gì. Góc miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, quét Trịnh Hữu Hạc một chút, lại nhìn lướt qua Trương Mỹ Lâm. Cha ngươi còn có thể cứu, ngươi cái kia mẹ kế, ha ha. Tô Lăng cười nói, lại uống một ngụm rượu đỏ. Tô Lăng, ta. Chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn không ngươi cũng chạy trốn đi. Trịnh Uyển bắt lấy Tô Lăng cánh tay, cầu khẩn nói. Uyển Nhi, gặp được sự tình phải tỉnh táo, ngươi nhìn ta lánh tĩnh như vậy, liền không có muốn tại sao không. Tô Lăng cười nói. Thế nhưng là, Trịnh Uyển còn muốn nói điều gì? Nhưng, đột nhiên, bị một tiếng vang lanh lảnh cắt ngang. Ba, đó là tiếng bạn hai. Sau đó, bao sảnh cổng, tràn vào đến rất nhiều người. Cầm đầu là một cái trung niên nhân, phía sau của hắn, mười mấy cái hắc y nam tử. Tiểu nữ biểu tử, muốn đi ngươi chạy đi đâu, con gái của ngươi làm hại nhi tử ta, nữ nhi thảm như vậy, ngươi còn muốn đi. Bên trong người đàn ông chính là Hồng Thiên Tường, hắn giữ tợn nghiêm mặt, một cái tay nắm lấy Trương Mỹ Lâm tóc, một cái tay khác hướng trên mặt của nàng vỗ qua. Ba. Lại là một thanh thúy tiếng vang. Không. Không. Không, Hồng Lão Bản, ta. Mặc kệ chuyện của ta. Tất cả đều là cái người điên kia a. Ta cùng Trịnh gia không có quan hệ. Thật không có quan hệ. Trương Mỹ Lâm thét lên, lớn tiếng thét lên, cầu xin tha thứ. Không có quan hệ thật sao? Hồng Thiên Tường cười lạnh, tiếp theo đối bên cạnh Trần Hoành nói, trước tiên đem cái này tiểu nữ biểu tử chân cắt ngang. Chân cắt ngang. Bao trong sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rụt đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu. Thật đáng sợ. Hồng Thiên Tường quả nhiên điên rồi, cũng thế. Đảm nhiệm theo ai nhi nữ nếu là cùng Hồng Đốc, Hồng Dĩnh kết quả giống nhau, đoán chừng đều cùng Hồng Thiên Tường. Nhiều như vậy bảo tiêu a. Tô Lăng cái người điên kia thảm rồi, khẳng định thảm rồi, đoán chừng là sống không bằng chết, liên đối lấy Trịnh gia đều sẽ xong đời. Không thấy được Trương Mỹ Lâm hạ chẳng sao. Mà Trịnh Hữu Hạc đâu? Ngay cả cái giấm cũng không dám phóng. Nhưng mà, có người chú ý tới, đến giờ phút này, Tô Lăng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cái người điên kia, lại còn đang ăn bánh ngọt, uống rượu đỏ. Tựa như, có chuyện, đều không có quan hệ gì với hắn. Cái này tâm lý tố chất, đơn giản sắp điên A. Cùng một giây, nghe được lão bản, Trần Hoành quay người hướng Trương Mỹ Lâm nhìn lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Không, không, không cần, van ngươi, không có quan hệ gì với ta, đều là cái người điên kia, đều là cái kia tạp chủng, còn có Trịnh Uyển cái kia nhỏ tiện người. Đều là bọn hắn, thật không có quan hệ gì với ta, ta cùng Trịnh Hữu Hạc phân. Ở đây tất cả mọi người có thể vì ta làm chứng, thật. Trương Mỹ Lâm lập tức quỳ trên mặt đất, một bên đập đầu, một bên cầu khẩn, thậm chí, đem trán của mình đầu đều đập phá. Đồng thời, nàng còn một chỉa thẳng vào Tô Lăng cùng Trịnh Uyển vị trí, hận không thể hiện tại liền để Trần Hoành đi đem Tô Lăng cùng Trịnh Uyển giết chết. Chương 7, thật rất khó chịu. Thật sao? Ngươi cùng Trịnh gia không có quan hệ, ở đây đều có thể vì ngươi chứng minh, ai có thể chứng minh, đứng ra. Hồng Thiên Tường lạnh lùng nhìn lướt qua toàn trường. Không có người nào lên tiếng. Các ngươi nói chuyện A. Nói chuyện A. Van cầu các ngươi. Các ngươi không phải nhìn thấy ta cùng Trịnh gia không có quan hệ sao? A. Nói chuyện A. Mau cứu ta. Trương Mỹ Lâm cơ hồ tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệnh. Đáng tiếc, vẫn không ai mới mở miệng. Ai dám lúc này đứng ra chạm nổi giận người nhà họ Hồng lông mày. Không cần uổng phí tâm cơ, ha ha. Hảo hảo hưởng thụ gãy chân quá trình đi. Biết không, người khác gãy chân ưa thích dùng sức mạnh lực. Mà ta đây ưa thích dùng đao, đúng vậy, cây đao này. Trần Hoành đã đến Trương Mỹ Lâm bên cạnh, nụ cười của hắn phi thường nồng đậm, giương lên trong tay đoàn đao. Đoàn đao có dài một thước, bạc, nhìn lên đến vô cùng sắc bén, lại, một bên là lưỡi đao, một bên là răng cưa, cùng trường đao không sai biệt lắm bộ dáng. Cái kia đoàn đao tựa hồ giết qua không ít người, vụn vặt lẻ tẻ còn có huyết sắc vằn, tản ra làm lòng người rét lạnh khí tức. Trương Mỹ Lâm cơ hồ doãn ngất, nàng giơ lên đầu, thân thể giống như là bị cường lực lay động. Hung hăng run rẩy, bởi vì quá sợ hãi, ngay cả cầu xin tha thứ cũng sẽ không. Ta thích dùng cây đao này, đem người chân sinh sinh cắt đứt, đó mới là gãy chân. Trần Hoành tiếp tục nói, âm thanh càng phát u hàn, nghe được da đầu đều run lên. Trong đại sảnh, không ít người đều đầu đầy mồ hôi. Lại nhìn Trương Mỹ Lâm, có lẽ nàng là hoảng sợ đến cực hạn về sau, đúng vậy điên. Sinh tử uy hiếp dưới, nàng tựa hồ không thể trưởng khống đầu óc của mình. Nàng đột ngột từ một bên mặt đất nhặt lên một khối vỡ vụn rượu đỏ bình mảnh thủy tinh, đối Trần Hoành liền cắm đi. Đây là dục vọng cầu sinh cực hạn thể hiện. Một bên cắm đi, một bên gào thét, đi chết. Đi chết. Đi chết ta. Thanh âm của nàng đều muốn xoay khúc. Dạng này một màn là tất cả mọi người không ngờ tới. Nhưng mà càng không ngờ tới vẫn là đằng sau phát sinh một màn. Trương Mỹ Lâm cái kia đột nhiên xuất hiện bạo phát, lại hoàn toàn không có cho Trần Hoành mang đến từng tia thương tổn. Trần Hoành chuẩn xác bắt lấy Trương Mỹ Lâm cái kia cầm mảnh thủy tinh tay. hắn nhẹ nhàng cầm qua cái kia mảnh thủy tinh, vạn chúng nhìn chăm chú, hắn vậy mà trực tiếp đem sắc bén mảnh thủy tinh nắm lấy. Theo sát, tạch tạch tạch, âm thanh chói tai phiêu đãng trong đại sảnh. Máu tươi từ Trần Hoành trong lòng bàn tay chảy xuống, đồng thời chảy xuống, còn có miệng thủy tinh cặn bã. Đột nhiên, con ngươi của bao nhiêu người đều muốn bay ra ngoài, càng là dọa đến nhịp tim đập cuồng bạo, kém chút kho kêu ra tiếng. Bóp miệng thủy tinh phiến cái này. Cái này. Cái này còn là người sao? Lấy tay xinh xinh bóp miệng thủy tinh phiến A. Hồng Thiên tưởng cái này bảo tiêu đến cùng là ai, tại sao có thể có như thế không thể tưởng tượng nổi thực lực. Thật sự là cường đại đến để cho người ta phía sau lưng lạnh cả người cấp độ. Có dạng này bảo tiêu, người nhà họ Trịnh còn có cái kia tên là Tô Lăng tiểu tử điên hôm nay thảm rồi, lại không một tia tia những khả năng khác. Nhất là cái kia tên là Tô Lăng người điên, đoán chừng phải thật sự rõ ràng sống không bằng chết. Ngươi muốn thương tổn ta, ta đúng vậy đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng không có cơ hội. Cùng một giây, Trần Hoành rốt cục lên tiếng, hắn lộ ra nanh trắng, cười âm trầm. A a a a. Trương Mỹ Lâm đầu tiên là ngây ngốc trầm mặc. Kế mà rốt cục có tư duy, nàng liều lĩnh gào thét, một hồi lâu mới nghẹn ngào bình tĩnh trở lại. Trương Mỹ Lâm bình tĩnh trở lại đồng thời, Trần Hoành lại động. Tựa như chơi ma thuật, đoạn đao ở trong tay của hắn nhanh chóng xoay tròn, thuận tay không thể tưởng tượng nổi. Ba 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 tiếng vang bên trong, đao nhận thì là hướng Trương Mỹ Lâm một cái chân tới gần. Ha ha! Cái kia cái gì, ta có thể chen một câu lời nói sao? Cũng liền là cái này một giây, đột ngột, một đạo ngoạn vị cười tiếng vang lên. Đột nhiên, mọi ánh mắt đều nhìn về đạo thanh âm này ngọn nguồn. Chính là Tô Lăng. Cái này nữ nhân là rất đáng chết, cho nên ta muốn cho nàng một bài học, nhưng là đâu, con người của ta đi. Lại không quá ưa thích có người động ta muốn động người. Tô Lăng tiếp tục nói, góc miệng kéo qua một tia đường cong, nói một cách khác, Trương Mỹ Lâm cho dù là chết, cũng phải chết trong tay ta, đến mức ngươi, ha ha. Ta có cái đề nghị, chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi. Trần Hoành nhìn chằm chằm Tô Lăng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không biết rõ tốt nhiều năm, không người nào dám như thế nói chuyện với mình, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là gặp. Có ý tứ. Có lẽ, hôm nay mình cái này thanh đoạn đao thật có thể uống no máu tươi, hắn liếm môi một cái, vậy mà nhiệt huyết sôi trào. Tô Lăng đột nhiên phát ra tiếng, sợ ngây người quá nhiều người. Bao trong sảnh, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Lăng, giống như là đang nhìn ngu ngốc. Đây cũng không phải là điên rồi, mà là cứng rắn sinh sinh muốn tự sát ta. Hồng Thiên tưởng người hộ vệ kia. Đơn giản cường đại cùng trong phim ảnh mới có siêu cấp sát thủ. Tô Lăng không tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tránh né, chạy trốn, còn chủ động lên tiếng thậm chí tìm phiền toái. Đây là chờ không nổi xuống địa ngục sao? Gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế không muốn sống cuồng. Không nên cùng ta à, cái này khiến ta cảm giác được một loại qua loa vị đạo, ta người này nói chỉ nói một lần, lần thứ hai đúng vậy động thủ. Tô Lăng cười nói, nháy nháy mắt, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ suy tư. Cùng một giây. Thật sao? Trần Hoành khinh thường tiếng hừ lạnh, hắn lần nữa động. Bằng nhanh nhất tốc độ, cơ hồ mắt thường đều nhìn không thấy tốc độ, đoạn đao hướng phía Trương Ma Dê, Mở Dê, nôm bắp chân cắt đi. Trong điện quang hỏa thạch. Siêu. Chói tai phá không tê minh thanh đột nhiên vang lên. Trong chốc lát. A. Trần Hoành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên tái nhợt, thống khổ, còn có nồng đậm không dám tin. Hắn đoạn đao rơi trên mặt đất. Mà hắn cái kia cầm đoạn đao tay thì là nhiều một cái gai mắt lỗ máu. Huyết động bên trên cắm một cái xiên. Tít tít tít. Máu tươi trướng mắt, tản ra kinh người mùi máu tươi nhanh chóng từ Trần Hoành trên tay nhanh chóng nhỏ xuống, liền như thủy long đầu mở ra, ngừng không được. Toàn bộ bao sảnh liền tựa như một thanh chôn ở băng lãnh, tĩnh mịch dưới mặt đất quan tài, vẫn là tại nửa đêm, tĩnh mịch, yên tĩnh đến ngay cả Trần Hoành bàn tay máu tươi nhỏ xuống âm thanh đều có thể nghe thấy. Có đôi khi, ta rất chán ghét thế nhân, bởi vì thế nhân không nghe khuyên cáo. Yên tĩnh bên trong, Tô Lăng đứng lên, hướng phía Trần Hoành chậm rãi đi đến. Ngươi! Ngươi! Trần Hoành giơ lên đầu, đau mồ hôi thằng nhỏ, hắn vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Lăng, khuôn mặt dữ tợn cơ hồ nhìn không ra là mặt người. Ngươi có phải hay không muốn hỏi vì cái gì như thế đau nhức, vì cái gì chỉ là trên tay xuyên thủng một chút, liền đau đến chịu không được? Tô Lăng cười nói, nụ cười rất ưu nhã. Đúng! Trần Hoành liền muốn hỏi cái này. Hắn ở Phi Châu Đại Lục làm dong binh thời điểm. Thường thường thụ thương, trên tay bị xuyên thủng tính là gì, chỉ là chút thương nhỏ thôi, ngay cả nửa cái cánh tay bị cá sấu cắn xé thất linh bắt lạc tao ngộ cũng đã có, bàn tay xuyên thủng tính là gì. Hắn không có khả năng sợ một tí kẹo như thế đau. Nhưng thời khắc này đau, cơ hồ không phải người có thể chịu được, đau đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì sao lại dạng này hắn nghĩ mãi mà không rõ? Bởi vì a, người nhân thể kết cấu rất có ý tứ, có chút vị trí hiện đầy đau nhức huyệt. Tô Lăng chạy tới Trần Hoành cùng Trương Mỹ Lâm trên thân, hắn nhàn nhạt nói. Trần Hoành sắc mặt càng tái nhợt, con ngươi mở thật to rất lớn, hiện đầy hoảng sợ cùng không dám tin.
Cái này
sao có thể, người trẻ tuổi này đến cùng là thực lực gì? Đau nhức huyệt tạm thời tính cái kia đau nhức huyệt là thật. Cái kia người trẻ tuổi này là thế nào khoảng cách xa như vậy, một cái xin liền đánh trúng, đến là dạng gì một loại độ chính xác? Thân cũng không thể nào làm được a. Mà giờ khắc này Tô Lăng đâu, hắn quét Trần Hoành một chút, tiếp lấy liền nhìn về phía Trương Mỹ Lâm.
Tạ cám, cám ơn ngươi đã cứu ta.
Trương Mỹ Lâm đi qua trọn vẹn 1-2 phút ngây người, mới có một ít chậm tới, nàng cho dù là ngu ngốc, cũng biết đạo nhãn trước cái này trước đó nàng xem thường cóc ghẻ không phải người bình thường, mà là chính thật cao nhân.
Hắn cứu mình.
Trương Mỹ Lâm tựa như là một khỏa cây cỏ cứu mạng, Trương Mỹ Lâm muốn phải bắt được.
Cảm ơn cứu ngươi ha ha.
Tô Lăng cười, ngươi rất sẽ nói đùa. Đang khi nói chuyện, đột ngột, Tô Lăng lập tức xoay người, một cái tay kẹp lại Trương Mỹ Lâm cổ. Trương Mỹ Lâm hốc mắt đống nhiên phóng đại, nhịp tim đập đều dừng lại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới.
Nghĩ đến sẽ là như thế này.
Trước đó ta đã nói, ta muốn phải dạy cho ngươi một bài học, cho nên, ta không để cho người trước đối với ngươi như thế nào.
Tô Lăng nhìn chằm chằm Trương Mỹ Lâm con mắt, cười nói.
Cái kia thanh âm nhàn nhạt, bá đạo vô biên vô hạn.
Ô ô ô ô.
Trương Mỹ Lâm muốn nói điều gì, thế nhưng là bị kẹp lại cổ, nàng một chữ âm đều nôn không xuất.
Một giây sau,
Tô Lăng đem Trương Mỹ Lâm lôi đến cạnh góc tường.
Sau đó, vạn chúng nhìn chăm chú.
Hắn cầm lấy Trương Mỹ Lâm đầu, hướng phía trên vách tường đánh tới.
Phanh! Phanh! Phanh!
Âm thanh có lẽ không phải đặc biệt vang, nhưng du đãng ở bao sảnh bên trong, thật vô cùng thanh thúy, chói tai.
Mà máu tươi thì là theo Trương Mỹ Lâm trên trán nhanh chóng chảy xuống.
Yêu dị máu tươi hiện đầy vách tường, tựa như một bộ thuốc màu vẽ.
Biết rõ ta vì sao phải giáo huấn ngươi sao? Tô Lăng sâu kín nói, bởi vì, ta khó chịu a.
Gọi mình lười các mô, tiểu tạp chủng gọi Huyền Nhi nhỏ tiện người buộc Huyền Nhi cho người nói xin lỗi, xoa rượu.
Ha ha, hắn rất khó chịu.
Đã khó chịu, vậy thì phải nghĩ biện pháp thoải mái, Tô Lăng không phải một cái có thể làm đoàn chính mình người.
Ngày mai tiếp tục đặc sắc, hống hống hống, cầu phiếu đề cử.
Chương 8, cho ngươi một cơ hội.
Nhỏ một hồi sau đi qua, khi Trương Mỹ Lâm đầy đầu máu tươi, muốn ngất đi, Tô Lăng rốt cục dừng lại.
Trương Mỹ Lâm mềm mại ngã trên mặt đất, Tô Lăng lại không nhìn một chút, hắn hơi quay người, nhìn về phía Hồng Thiên Tưởng, con của ngươi cùng nữ nhi hiện ở cái dạng này, đích thật là bởi vì ta.
Tiểu súc sinh, ngươi đang chết.
Hồng Thiên Tưởng răng cắn kéo kẹt vang, nhìn chằm chằm Tô Lăng, đầy mắt oán độc.
Lao súc sinh, ta đáng chết sao?
Ha ha.
Nói thật, ta thật rất muốn chết ta.
Đáng tiếc, Diêm Vương gia không dám thu ta.
Tô Lăng nhún nhún vai, nụ cười rất rực rỡ.
Trần Hoành, giết hắn.
Hồng Thiên Tưởng xê dịch ánh mắt, nhìn về phía Trần Hoành, thanh âm khàn khàn.
Ở Hồng Thiên Tưởng xem ra, chỉ là đả thương một cái tay, đối với Trần Hoành dạng này đao phủ tới nói, không tính là gì.
Cứu ta, cứu ta, cứu ta.
Nhưng mà, để Hồng Thiên Tưởng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Trần Hoành chẳng những không có xuất thủ, ngược lại cầu khẩn Tô Lăng.
Trần Hoành, ngươi làm cái gì? Hồng Thiên Tưởng đầu tiên là sức sở, hoàn toàn không ngờ rằng, tiếp theo là giận dữ.
Ngươi im miệng.
Trần Hoành quét Hồng Thiên Tưởng một chút, trong thanh âm tràn đầy tức hồn hện.
Vì sao Trần Hoành có thể như vậy?
Bởi vì, hắn phát hiện, trên tay mình cái này huyết động quá yêu dị.
Cực hạn đau đớn không nói trước, vì sao huyết động một mực đang đổ máu điên cuồng đổ máu.
Làm sao cũng không dừng được.
Căn bản không nên a.
Lớn như vậy lỗ máu, dựa theo kinh nghiệm của hắn, tối đa cũng liền lưu 2 bát máu tươi thôi.
Nhưng, hắn giờ phút này đã chạy xuôi khoảng chừng 5 bát máu tươi.
Mấu chốt là, một chút xíu dừng lại thúc đẩy đều không có, ngược lại càng chạy càng nhiều, tựa như là cái kia mở cống đê đập, máu tươi có thể so với hồng thủy lao nhanh.
Trần Hoành thậm chí cảm nhận được mê muội, đây là mất máu quá nhiều biểu hiện.
Trần Hoành có loại trực giác, tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ chết.
Hắn không sợ chết.
Đây là lời nói thật.
Thật không sợ.
Thế nhưng là, nếu như đối mặt dạng này có thể cảm nhận được máu tươi chảy xuôi, cảm nhận được sinh mệnh lực từ từ trôi qua chết đi, hắn sợ.
Há, không ngừng chảy máu a.
Vì sao lại như vậy chứ? Ta ngẫm lại, đúng, ta nhớ ra rồi, ha ha, ta trước đó không rồi cùng ngươi đã nói, nhân thể kết cấu rất có ý tứ sao.
Trên tay cũng có một chút vị trí cực kỳ tốt chơi, chỉ cần những cái kia vị trí bị kích bên trong, vết thương liền sẽ một mực không khép lại, một mực đổ máu.
Ở Trần Hoành ánh mắt cầu khẩn dưới, Tô Lăng cười nói.
Ngươi
là ma quỷ.
Trần Hoành lạnh cả người, nhìn lấy Tô Lăng, đúng vậy đang nhìn ma quỷ. Vẹn vẹn một cái xin A. Có thể làm cho mình so thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ, có thể làm cho mình so chặt đầu còn phải đổ máu còn nhiều, có thể làm cho mình có thể cảm nhận được tử vong tới gần, có thể làm cho hắn như thế một cái trải qua rất nhiều lần sinh tử đao phủ đều sợ hãi. Ngoại trừ ma quỷ, còn có ai có thể làm được? Cảm ơn khích lệ, đã từng, giống như ngươi, có không ít người, đều như thế khen ngợi quá đáng ta. Tô Lăng nhàn nhạt nói. Đụng. Cứu ta, cầu ngươi. Trần Hoành đột ngột quỳ xuống. Đúng. Hắn quỳ xuống. Một cái đã từng tàn phá bừa bãi ở Phi Châu mặt đất dòng binh đao phủ, một cái không sợ trời không sợ đất kẻ liều mạng, vậy mà quỳ xuống. Đột nhiên xuất hiện một màn, đừng bảo là trong đại sảnh những người khác, đúng vậy Hồng Thiên Tường, cũng ngộng. Hồng Thiên Tường rõ ràng nhất Trần Hoành kiêu ngạo, biết chắc đạo Trần Hoành điên, đây là một cái điên cuồng bắt đầu, hoàn toàn vô hạ hạn tồn tại a. Vậy mà quỳ xuống. Hồng Thiên Tường chưa từng có nghĩ tới dạng này một màn. Không cần cầu ta, đoạn hắn một đôi đi đứng, ta liền cứu ngươi, đương nhiên, ngươi chỉ có 3 phút trái phải thời gian, sau 3 phút, ngươi lại bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tô Lăng chỉ Hồng Thiên Tường, cười nói, mặt mũi tràn đầy ánh nắng nụ cười sán lạ. Ta biết rồi. Trần Hoành sững sờ, tiếp theo, hắn đứng lên, mặt mũi tràn đầy rét lạnh cùng băng lãnh, nhìn lên đến nhưng cực sợ. Trần Hoành quay người, nhìn về phía Hồng Thiên Tường, lão bản, xin lỗi rồi. Trần Hoành, ngươi muốn làm cái gì ta là ngươi lão bản, ta mỗi năm cho ngươi 300 vạn USD tiền lương, ngươi muốn làm cái gì à? Ngươi dừng lại cho ta. Hồng Thiên Tường kém chút dọa đến sủi lơ, hắn gào thét, đồng thời, người không biết nhanh chóng chân sau. Mà Trần Hoành lại là không rên một tiếng, hơi giơ lên đầu, ánh mắt khóa chặt Trần Hoành, từng bước một hướng phía Hồng Thiên Tường đi đến. Tiếng bước chân của hắn không lớn, nhưng dập dờn trong đại sảnh, không tên có một loại tâm thần rung động cảm giác. Bên trên, đều lên cho ta, giết chết hắn, giết chết hắn, ai giết chết hắn, ta cho ai 100 vạn, không, là 1000 vạn. Mắt thấy Trần Hoành sắp đến Hồng Thiên Tường trước người, Hồng Thiên Tường hung hăng giơ tay lên, chỉ Trần Hoành, liều lĩnh giống nói. Lập tức, Hồng Thiên Tường đứng phía sau cái kia chừng 30 cái bảo tiêu bước ra một bước, đem Hồng Thiên Tường ngăn ở phía sau. Hồng ca, ngài không để cho chúng ta khó làm. Ngài tránh ra đi. Hồng ca, chúng ta cùng tiến lên, có thể giết tiểu tử kia. Hồng ca, chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện. Cái kia 30 bảo tiêu, tuy nhiên khuôn mặt kiên nghị, nhìn lên đến rất lạnh, nhưng, hiển nhiên, đối với Trần Hoành cái này bảo tiêu đội trưởng, phi thường tôn kính, bọn hắn từng cái lớn tiếng nói, muốn khuyên Trần Hoành. Tránh ra cho ta, nếu là nếu không muốn chết. Nhưng mà, Trần Hoành sắc mặt lại là không có từng tia cải biến. Giết chết tên ma quỷ kia. Ha ha. Nằm mơ sao? Tên ma quỷ kia đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Ngươi. Hồng ca, ngươi. Ngươi muốn là như thế này, liền chớ trách chúng ta làm huynh đệ. Trần Hoành thái độ kiên định, để chừng 30 cái bảo tiêu từng cái sắc mặt biến hóa, bất quá, trên cơ bản chỉ là do dự một cái chớp mắt. Sau đó liền kiên định. 1000 vạn. Dù sao Hồng Thiên Tường ra giá 1000 vạn. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không phải sao? Trần Hoành là lợi hại, mạnh dọa người, nhưng bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, nhất là bọn hắn là 30 người a. Liên hợp lại cùng nhau, còn không phải một cái đã thụ thương Trần Hoành đối thủ. Cút. Trần Hoành lười nhác nói nhảm, hắn không có thời gian, chỉ có 3 phút, không thể bị dở dang. Hắn cũng không cho rằng tên ma quỷ kia đang gạt hắn, trực giác nói cho hắn biết. Tên ma quỷ kia căn bản khinh thường tại lừa gạt mình. Thời gian của hắn rất có hạn. Muốn phải sống sót, nhất định phải nắm chặt. Hét lớn một tiếng đồng thời, Trần Hoành xuất thủ trước. Không có thụ thương tay phải siết thành nắm đấm, liều lĩnh đối với trước mắt khoảng cách gần nhất mấy người vùng vẩy mà đi. Trần Hoành nắm đấm không có bất kỳ cái gì quyền pháp có thể nói, nhưng tốc độ cực nhanh, lực lượng rất lớn. Phi thường gọn gàng, đây là hắn những năm này sinh tử chiến đấu tích lũy được chiến đấu kinh nghiệm. Tại thời điểm chiến đấu, sức tưởng tượng đồ vật đều là vương hữu. Chính thật chiến đấu, cùng đúng vậy lực lượng cùng tốc độ. Hô! Không thể không nói, ở tử vong uy hiếp dưới, người là có thể bạo phát tiềm lực. Trần Hoành giờ phút này chính là. Hắn một quyền này, so với hắn bình thường thời điểm thực lực còn phải mạnh hơn một tia. Quyền phong gào thét, tê minh rung động, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng dáng. Trong nháy mắt. Phanh phanh phanh. Trần Hoành trước mắt 3 cái bảo tiêu, cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bay rớt ra ngoài. Uống. Một quyền nện xuống về sau, Trần Hoành không có dừng lại, nhanh chân vượt xuất, bạo nhưng gầm thét, tựa như mãnh hổ xuống núi, đối bên trái đằng trước 2 cái bảo tiêu khuỵu tay đi. Do uy lực có thể nói là nhân thể toàn thân cao thấp mạnh nhất điểm. Bởi vì khuỵu tay mấu chốt rất cứng rắn, lại, do phát lực điểm 10 phần tập hợp bên trong. Nói như vậy, thực chiến cao thủ, ở dò công kích, đều vô cùng mạnh. Trần Hoành tự nhiên cũng là như thế. Hắn cái này thúc tuổi cho một cái xuống dưới, hung hăng kích bên trong ở bên trong một cái bảo tiêu ở ngực. Kinh khủng lực va đập để hộ vệ kia lập tức thoát ly mặt đất, hướng một bên đánh tới, đụng ngã một người hộ vệ khác. Đã dùng 20 giây, ha ha. Nơi xa, Tô Lăng sắc mặt bình tĩnh, cười nói, ngươi còn có 2 phút đồng hồ 40 giây dáng vẻ. Tựa hồ, ở Tô Lăng xem ra, trận bên trong như thế hỏa bạo, huyết mạch bành trướng chiến đấu, chỉ là rác rưởi thôi. Chương 9, phách lối không thể tưởng tượng nổi. Cùng Tô Lăng khác biệt, trong đại sảnh còn lại phía dưới tất cả mọi người, tất cả đều con mắt không nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm Trần Hoành chiến đấu. Trần Hoành sức chiến đấu thể hiện rơi tới tận cùng, dù cho thụ thương, còn có được khủng bố như vậy thực lực thật không phải là người A. Thế nhưng là, Trần Hoành càng là cường đại, rất nhiều người càng là trái tim băng giá, nhịn không được vụng trộm nhìn Tô Lăng một chút. Trần Hoành cường đại cùng ma như thần, mà cái kia dễ dàng một chiêu liền đem Trần Hoành đả thương thậm chí cho Trần Hoành chí mạng uy hiếp người trẻ tuổi, lại được có được như thế nào không thể tưởng tượng nổi thực lực. Trách không được. Trách không được hắn phách lối như vậy, trách không được hắn không đem tất cả mọi người để vào mắt, trách không được hắn từ đầu đến cuối đều là đã tính trước. Đã dùng 1 phút đồng hồ, thật là con nít danh. Tô Lăng lung lay đầu, thật sự là quá nhàm chán. Bất quá, tuy nhiên Tô Lăng trướng mắt cái này rác rưởi chiến đấu chẳng diện, nhưng hơn 2 phút đồng hồ về sau, Hồng Thiên Tường 30 hộ vệ hay là toàn ngã xuống đất. Hô 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 hô. Tiêu hao quá lớn, Trần Hoành từng ngụm hô hấp, toàn thân cao thấp đều là máu tươi cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau chất lỏng. Trần Hoành đánh giá, mình khả năng đã trôi mất thể bên trong một nửa máu tươi. Đầu óc của hắn ông, trước mắt đều có chút hắc. Một giây sau khả năng liền muốn hôn mê, hắn cắn lưỡi đầu, nói với chính mình, không thể hôn mê, cái này muốn ngất đi, đúng vậy thật chết rồi. Nghỉ ngơi 1-2 cái hô hấp, Trần Hoành để mắt tới Hồng Thiên Tường. Không cần. Trần Hoành, không cần, ta cho ngươi tiền, rất nhiều tiền, mấy ngàn vạn, không, mấy cái ức, ngươi tha ta không cần đoạn 2 cái đuổi, và ngươi. Hồng Thiên Tường dọa đến run chân, hắn liều lĩnh lui lại. Thế nhưng là hắn quên đầy đất những cái kia bị Trần Hoành đánh ngã bảo tiêu, hắn như thế vừa lui về sau, vấp lấy. Hồng Thiên Tường té lăn trên đất, cũng không lo được cái gì đau đớn, hai tay trống, nháy mắt một cái không nháy mắt, cầu khẩn nhìn chằm chằm Trần Hoành, tiếp tục lấy tay trống đỡ lui lại. Đáng tiếc, vô dụng, rất nhanh, Trần Hoành đã đến trước người hắn. Lão bản, ta không ngừng ngươi 2 cái đuổi, ta liền sẽ chết. Trần Hoành âm thanh rất ngột ngạt, đột ngột xoay người, lập tức bắt Hồng Thiên Tường. Á á á. Không muốn, không muốn. Hồng Thiên Tường tiếng gào thét lớn hơn. Nhưng mà, không đợi Trần Hoành động thủ. Đụng, đột ngột, một tiếng súng vang. Sau đó, đều cho ta giơ tay lên. Cảnh sát, lại là cảnh sát tới. Không ai từng nghĩ tới thời khắc mấu chốt, cảnh sát tới. Hơn 10 cảnh sát, tất cả đều giơ súng, vọt vào đại sảnh. Bất quá, tha là cảnh sát tới, Trần Hoành cũng không có dừng lại. Hắn muốn sống. Trong đầu của hắn chỉ có một cái suy nghĩ. Vậy thì là gây mất Hồng Thiên Tường chán 2 chân, như vậy mình liền có thể còn sống sót. Cách. Chói 2 tiếng xương nứt về sau, đi theo chính là Hồng Thiên Tường thê thảm gào thét. Ngươi làm cái gì a? Ngươi muốn chết sao? Ta để ngươi ngừng. 1 giây sau, Trần Hoành liền bị đoạt chỉ, súng chăm chú chống đỡ ở trên đầu của hắn. Đây là một cái tuổi trẻ cảnh sát, hắn đầy đỏ mặt lên, trong con ngươi hiện đầy lửa giận. Không tệ. Đúng lúc này, Tô Lăng cười, cho Trần Hoành một cái ánh mắt tán thưởng. Hướng Trần Hoành bên này đi tới. Không nên động. Gặp Tô Lăng động đạn, một người cảnh sát khác, vẫn là một nữ cảnh sát xem xét, nâng lên đoạn, nhắm ngay Tô Lăng. Ha ha. Mỹ nữ, ngươi súng, nhắm chuẩn phương hướng có sai lầm, dựa theo ngươi bây giờ nâng súng phương hướng, viên đạn sẽ chỉ xuyên thủng bờ vai của ta, ngươi hẳn là đem miệng súng hướng phía bên trái thoáng xê dịch nửa chỉ, như vậy, nếu như viên đạn đánh xuất, liền có thể chui vào trái tim của ta. Tô Lăng căn bản không có dừng lại, hắn cười nói. Nói thật, hắn không ngờ rằng sẽ có cảnh sát đến, hẳn là Đông Phong đại tiểu điếm người báo cảnh sát. Tô Lăng càng không nghĩ đến chính là, cái này tới 10 mấy cảnh sát bên trong, còn có một nữ cảnh sát. Mấu chốt nhất là, cái này nữ cảnh sát, rất xinh đẹp a. Tuy nhiên không thi phấn trang điểm, tuy nhiên ăn mặc cảnh sát chế phục, nhưng cũng là thực sự mỹ nữ. Cái kia con ngươi, thật to lớn, cùng vẻ cũng biết nói chuyện. Kiếm kia lông mày, khí khái hào hùng 10 phần, hoàn mỹ không một tì vết. Còn có hồng anh bờ môi, để cho người ta thật nghĩ nhấm nháp một chút. Lại có đúng vậy dáng người 10 phần cao gầy, khoảng chừng 1m72 thậm chí 1m73, mà lại, dù cho cao như vậy, vẫn như cũ trước lồi sau vểnh lên, có thể so với người mẫu. Cái gì cảnh sát bên trong, cũng có xinh đẹp như vậy cảnh hoa. Ta để ngươi không cần đi lại. Tô Mạn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Lăng, tất cả đều là cảnh giác, nàng quát mắng nói. Không biết rõ vì sao, trước mắt cái này cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi, cho nàng cực lớn uy hiếp lực. Nhất là trong ánh mắt của hắn, không có từng kia sợ hãi, thậm chí, còn có ngạo lớn, nghiền ngẫm, thưởng thức, tràn đầy cái kia loại nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt. Cái tên điên này, khó nói không biết mình lại dùng súng chỉ hắn sao. Mỹ nữ, ngươi cũng không phải ta lão bà, ngươi không cho ta đi lại, ta liền không đi động. Tô Lăng cười cười, trong chớp mắt, đã đến Trần Hoành trước người. Vẫn như cũng là không nhìn. Tô Lăng không nhìn đem súng chống đỡ ở Trần Hoành trên đầu cảnh sát, hắn túi người, một cái tay bắt Trần Hoành cái kia còn đang chảy máu tay. Trong chốc lát, một cô nóng dực khí lưu chảy vào vết thương. Rất đau. Nhưng, trong nháy mắt, Trần Hoành liền cảm giác miệng vết thương của mình không chảy máu, đơn giản thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thẳng đến cái này một giây, cái kia cầm súng chống đỡ lấy Trần Hoành đầu nam cảnh sát xem xét mới phản ứng được. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Phách lối. Quá phách lối. Hắn tử cảnh 4-5 năm, còn là lần đầu tiên gặp qua phách lối như vậy người. Đơn giản phách lối đến mức không thể tưởng tượng nổi, đơn giản đang gây hấn với mình, đơn giản đang chết. Lửa giận phun lên tâm đầu. Nam cảnh sát xem xét nâng lên đầu, nguyên bản chống đỡ ở Trần Hoành trên đầu súng chống đỡ ở Tô Lăng trên đầu. Tạp chủng, cho ta nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Nam cảnh sát xem xét gầm thét nói. Ha ha, Trần Hoành, bởi vì cảnh sát tới, cắt ngang ngươi tiết tấu. Cho nên ta sớm cứu ngươi, nhưng nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành, ta muốn chính là ngươi đoạn hắn hai cái đùi, ngươi mới hoàn thành một nửa, còn lại một đầu, hiện tại liền tiếp tục đi. Tô Lăng tựa hồ không có cảm nhận được bị súng chỉ đầu, hắn cười đối với Trần Hoành nói, ngữ khí không vội không chậm, bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Vâng vâng vâng. Trần Hoành trùng điệp điểm đầu. Tô Lăng ở đáy lòng hắn, sớm đã là địa ngục các ma. Tô Lăng nói lời, hắn không dám có một chút phản đối, lại không dám không làm. Tạp chủng. Ngươi muốn ăn súng sao? A, ta để ngươi nằm xuống, ôm đầu. Nam cảnh sát xem xét tức hồn hện, súng chống đỡ ở Tô Lăng trên đầu, càng ra sức, hận không thể đem súng cắm tiến Tô Lăng đầu. Hắn xuất cảnh nhiều như vậy năm, còn là lần đầu tiên gặp được súng chống đỡ ở trên đầu, còn lớn lối như thế người, lửa giận cơ hồ khống chế không nổi. Ha ha, ngươi biết không ta rất chán ghét người khác cầm súng chỉ vào người của ta đầu, thật. Một giây sau, Tô Lăng rốt cục nâng lên đầu, nhìn về phía nam cảnh sát xem xét. Miệng của hắn góc kéo qua một tia ngoạn vị ý cười. Cầu phiếu đề cử, mỗi cái độc giả mỗi ngày đều có phiếu đề cử. Đúng, còn có cầu ngũ tinh đánh giá, cảm ơn á. Chương 10, có thể trả lại cho ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa. Nam cảnh sát xem xét cơ hồ đem trong mắt đều trợn lồi ra, hắn gầm nhẹ, như một cái nổi giận sư tử. Hắn nắm thật chặt súng, ngón tay có chút run rẩy, tựa hồ liền muốn bóc cò. Ta nói, ta rất chán ghét người khác cầm súng chỉ vào người của ta đầu. Tô Lăng vẫn là như thế bình tĩnh, dù cho trong đại sảnh những người khác toàn khẩn trương miệng đắng lưỡi khô, hắn vẫn là phong khinh vân đạm cảm giác. Đó là súng A. Bị súng chỉ đầu, còn dám dạng này khiêu khích. Người điên. Không phải người điên, là cái gì? Người. Người. Nam cảnh sát xem xét đột nhiên ở giữa không biết rõ nên làm gì bây giờ. Hắn lại không thể thật mở súng, thật nổ súng lời nói, vậy hắn cảnh phục không cần xuyên qua. Thế nhưng là không ra súng. Trước mắt cái này cuồng đột như thế khiêu khích, làm sao bây giờ? Chịu đựng. Hắn nhịn không được. Thật nhịn không được. Ánh mắt thời gian lập lòe, hắn đột ngột vung vẩy lên cái kia tay cầm súng, dùng trôi thương hướng phía Tô Lăng trên đầu đập tới. Hắn là không dám mở súng, nhưng hắn có thể dùng loại phương thức này giáo huấn. Nhưng mà, cái kia hung hăng nhất thương trôi căn bản không có nện ở Tô Lăng trên đầu. Ở khoảng cách Tô Lăng đầu còn có một tấc trái phải khoảng cách thời điểm, đống nhiên đình trệ. Hắn bị Tô Lăng bắt dừng tay cổ tay. Ngươi. Nam cảnh sát xem xét hô hấp trì trệ. Theo sát, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt bắt đầu. Đau. Vô cùng đau. Cái kia cô đau đớn, đến từ bị Tô Lăng bắt lấy cổ tay. Nam cảnh sát xem xét cảm giác cổ tay của mình, giống như là bị vòng sắt nhốt chặt. Lại, cái kia vòng sắt đang không ngừng co vào, cơ hồ muốn đem cổ tay của hắn đè ép đứt gãy. Tay của hắn buông lỏng, súng rơi xuống, rơi vào Tô Lăng trong tay. Ngươi làm cái gì giơ tay lên? Vung xuống súng. Nhanh lên đầu hàng, không phải vậy ta muốn nổ súng. Dạng này một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt, trong đại sảnh những cảnh sát khác, từng cái lông tơ đều muốn dựng lên. Bọn hắn con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Lăng, họng súng nhắm ngay Tô Lăng. Bao quát cảnh hoa Tô Mạn. Ha ha. Đừng kích động như vậy, nhất là ngươi, mỹ nữ, tâm tình chập chờn quá lớn, ngươi ban đêm sẽ mất ngủ, mà mất ngủ sẽ có mắt còn thâm. Tô Lăng tựa như hoàn toàn không biết rõ có hơn 10 thanh súng chỉ mình, hắn nhìn về phía Tô Mạn, nháy nháy mắt. Ngươi im miệng. Tô Mạn bởi vì quá khẩn trương cùng quá phẫn nộ, cao ngất ở ngực một mực trên dưới chập trùng. Đem súng trả lại cho ta. Cùng một giây, cái kia bị Tô Lăng bắt lấy cổ tay nam cảnh sát xem xét gầm nhẹ nói, trong mắt ngậm lấy sợ hãi cùng xấu hổ. Ồ, trả lại cho ngươi tốt. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Lăng điểm đầu đồng ý. Tô Mạn thở dài một hơi. Xem ra, trước mắt cái tuổi này cùng mình kém không lớn người điên, còn không có triệt để điên cuồng, còn có từng tia lý trí. Nhưng mà, một giây sau, nàng ngộng, tạch tạch tạch. Trong đại sảnh, đột nhiên ở giữa nhộn nhạo lên để người ra đầu tê dại tiếng vang. Mà tại dạng này tiếng vang dưới, có thể thấy rõ ràng, Tô Lăng từ nam cảnh sát xem xét nơi đó túm lấy súng nát. Ở Tô Lăng trong tay, xinh xinh bị bóp nát. Tô Lăng tựa như là ở bóp bánh mì, quá dễ dàng. Lộc cộc. Nhìn chăm chú lên một màn này người, cơ hồ toàn cũng nhịn không được nuốt vào từng ngụm nước, khẩn trương đến toàn thân run rẩy. Tay không bóp nát súng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng. Đó là súng. Súng tuyệt không phải bình thường chất liệu. Đó là ô cương. Siêu cứng rắn, nhịn nhiệt độ siêu cao ô cương. Bóp nát ô cương, cái này đến cần gì cấp bậc lực lượng hoàn toàn siêu việt hiện đại khoa kỳ A. Thần mới có thể làm được A. Trả lại cho ngươi. Yên tĩnh như chết bên trong, Tô Lăng đem một bãi đã vỡ thành cặn bạ súng mảnh đưa cho nam cảnh sát xem xét. Quỷ. Quỷ A. Nam cảnh sát xem xét tựa hồ có chút sụp đổ, nơi nào còn dám tiếp nhận súng cặn bã hắn ôm đầu gào thét bắt đầu, liều lĩnh gào thét. Trần Hoành, cứ thế cái gì thần, ngươi quên mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ sao? Tô Lăng lại nhìn sang một bên đã mắt trợn tròn Trần Hoành, nhàn nhạt nói. Vâng vâng vâng. Trần Hoành trùng điệp điểm đầu, mồ hôi trên trán ảo ảo chảy xuôi. Trong đầu của hắn bên trong, chỉ còn lại có Tô Lăng tay không bóp nát súng hình ảnh, trái tim đều muốn ngưng đập. Một bên, Hồng Thiên Tường bởi vì gây mất một cái chân. Đã sớm đau muốn ngất đi, không có khí lực cầu xin tha thứ, cùng chó chết. Bị Trần Hoành lần nữa bắt, hắn chỉ còn lại có run rẩy cùng ánh mắt cầu khẩn. Ngươi làm cái gì bởi vì Trần Hoành lại có động tác, Tô Mạn mau đem họng súng chỉ hướng Trần Hoành, bỏ đao xuống, bằng không mà nói, ta nổ súng. Đáng tiếc, Tô Mạn uy hiếp, xa còn lâu mới có được Tô Lăng lớn. Dù cho Tô Mạn cầm súng, đối với Trần Hoành tới nói, cũng kém xa tít tắp Tô Lăng cái này mà quỷ một câu. Cho nên... Trần Hoành tựa như là không có nghe thấy, một đao thẳng tiếp theo. A. Hồng Thiên Tường tê tâm liệt phế gào thét bắt đầu. Cũng liền là Hồng Thiên Tường gào thét đồng thời. Phanh. Tô Mạn nổ súng. Thật nổ súng. Nhưng, trong điện quang hỏa thạch, Tô Lăng đột ngột biến mất. Lại nhìn chăm chú, hắn xuất hiện ở Trần Hoành trước người, tay trái đưa, mang trên mặt mỉm cười. Tiếp theo. Tô Lăng cái kia đưa tay bàn tay mở ra. Đinh. Một quả viên đạn rơi trên mặt đất. Phát xuất thanh âm thanh thúy. Tay không tiếp nhận viên đạn. Tô Mạn thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Nàng là gặp dạng gì một người điên a? Tay không cũng có thể tiếp viên đạn, suy nghĩ của nàng cực hạn lại một lần nữa bị đổi mới. Mỹ nữ, ở trước mặt ta, không nên tùy tiện mở súng, như thế sẽ chọc cho ta không cao hứng, ha ha. Tô Lăng cười nói, yên lặng làm một đại mỹ nữ không tốt sao, vì cái gì nhất định phải vũ đao lộng thương đâu. Tô Lăng nói cái gì, Tô Mạn căn bản không có nghe thấy. Đầu của nàng bên trong tất cả đều là ông nổ vang. Không chỉ là nàng, còn lại cảnh sát cũng đều không khác mấy. Một hồi lâu, trầm mặc mới bị đánh vỡ. Ngươi đến cùng là ai? Tô Mạn âm thanh đều run rẩy, thậm chí không tự chủ được lui hai bước. Mà cái kia trước đó bị Tô Lăng bóp nát súng nam cảnh sát xem xét, đã sớm không tê liệt trên mặt đất, miệng bên trong đánh giá thấp lấy cái gì, giống như là thần kinh bên trên nhận lấy cái gì kích thích. Ta là ai mỹ nữ? Ngươi là chính thức hỏi tên của ta sao? Tô Lăng nhíu mày đầu, ánh mắt sáng lên, vậy ngươi cần phải nhớ rõ ràng, ta gọi Tô Lăng. Tô Lăng. Tô Mạn cắn môi một cái tên điên này cùng mình một cái họ. Tô Lăng, ngươi đi nhanh đi. Nếu ngươi không đi, thật không còn kịp rồi. Một giây sau, để Tô Lăng cảm động mà lại không có nghĩ tới là, chính uyển vậy mà đi lên phía trước. Nàng hiển nhiên cũng bị dọa đến phi thường hung ác, nhưng vẫn là vì Tô Lăng lo lắng. Tô Lăng đáy lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Ngươi không muốn đi. Tô Mạn thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói. Nàng lời này vô cùng không chuyên nghiệp, chí ít, không phải là một người cảnh sát nên nói. Không có một chút điểm cường độ. Đương nhiên, đối mặt Tô Lăng dạng này cùng ma giống như thần người điên, không có người nào có thể hữu lực độ. Nàng không có dọa đến cùng nam kia cảnh sát sủi lơ, liền đã vô cùng bất khả tư nghị. Không đi làm sao ngươi muốn mời ta ăn cơm hay sao? Tô Lăng cười, nhíu mày đầu, nữ cảnh sát này xem xét ngu ngốc một cách đáng yêu. Chương 11, tại sao có thể như vậy? Tô Mạn không có trả lời, mà là yên lặng cầm suất điện thoại di động của mình, bấm một cái điện thoại di động dây số. Cục trưởng, ngài mau tới một chuyến Đông Phong Đại Tiểu Điếm, gặp được một người. Tô Mạn một bên khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Lăng một bên nhanh chóng đường. Nàng đem Tô Lăng khủng bố cùng hắn làm những chuyện như vậy, đều nói một lần. Nói phi thường kỹ càng, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì nàng sợ hãi nếu như nói không rõ ràng, cục trưởng sẽ không coi trọng, sẽ không nhanh chóng chạy đến. Tô Mạn đây là cầu viện. Cục thế vượt qua khống chế của nàng phạm vi, nàng chỉ có thể cầu viện. Để điện thoại di động xuống về sau, Tô Mạn lại treo lên tinh thần, 12 phần khẩn trương nhìn chăm chú lên Tô Lăng. Nàng muốn hết tất cả lực lượng, không thể để cho cái tên điên này rời đi. Nếu như bây giờ Tô Lăng muốn đi, cái kia nàng liền thất trách. Mà lại, dạng này người điên nếu là chạy trốn, thật vô cùng nguy hiểm. Đối với khắp cả Thiên Hải thị tới nói, cái tên điên này đều là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bạo liệt. Thế nhưng là, nếu như Tô Lăng thật muốn đi, nàng có thể ngăn cản sao? Không thể. Dù cho nàng cầm súng, cùng còn có mười mấy cảnh sát, cũng ngăn không được. Trước mắt người điên không phải người A. Là một cái có thể tay không tiếp được viên đạn người, làm sao cản. Đi cái gì ta còn chưa ăn no đâu. Ngay tại Tô Mạn vô cùng thấp thỏm lúc gấp, Tô Lăng lắc đầu, đồng thời, vô Trịnh Uyển vai. Chưa ăn no. Tô Lăng lời này một suất, kém chút hôn mê một mảnh. Rất nhiều người miệng mở rộng, không biết nên nói cái gì. Đến lúc này, Tô Lăng nghĩ đến vẫn là ăn no chưa ăn no. Cái này, không biết rõ phải hình dung như thế nào cái kia loại rung động. Đơn giản cuồng đến vô biên vô hạn. Tô Mạn cũng sợ ngây người. Nhưng, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Tô Lăng hiện tại không rời đi, một hồi cục trưởng liền muốn tới, cục thế hẳn là sẽ chuyển biến. Tô Lăng cuồng, cho nàng cơ hội. Tô Lăng, ngươi. Chính Uyển đều không biết do nên nói cái gì, nàng chỉ cảm giác đến đầu của mình không đủ dùng. Mà một bên Trịnh Hữu Hạc càng là mồ hôi lạnh lâm ly, hai tay một mực lẫn nhau xoa xoa, đều muốn đem ngón tay xoa đoạn. Hắn không chế không nổi nghĩ đến trước đó hắn cùng Trương Mỹ Lâm xem thường Tô Lăng, thậm chí như thế cùng Tô Lăng nói chuyện. Bây giờ trở về nhớ lại đến, vậy thì thật là kinh hồn táng đảm. Đó là đang tìm cái chết ta. Nếu như không phải xem ở Huyền Nhi phân thượng, khả năng, lấy cái tên điên này tính cách, đoán chừng phải trực tiếp giết hắn cùng Trương Mỹ Lâm A. Bất chi bất giác bên trong, ở phần mộ trước đi một lượt A. Trưởng cục các ngươi đến chả có một hồi A. Một giây sau, Tô Lăng nhìn về phía Tô Mạn, cười hỏi, giống như là lao giữa bằng hưu đối thoại. Là, muốn một hồi. Tô Mạn đem mình môi đỏ đều muốn cắn nát. Nàng nhìn chằm chằm Tô Lăng con ngươi, vô cùng khát vọng từ cái tên điên này ánh mắt bên trong biết được hắn đang suy nghĩ gì. Cái này là cảnh sát kỹ năng đặc thù, cảnh sát từng có chuyên môn phương diện này huấn luyện, có thể từ ánh mắt bên trong liền có thể nhìn xuất rất nhiều đồ vật. Thế nhưng là, để Tô Mạn kinh hồn táng đảm là, Tô Lăng trong con ngươi, ngoại trừ tĩnh mịch nước đọng bên ngoài, không có cái gì, một chút xíu tâm tình đều nhìn không thấy. Nàng muốn xâm nhập quan sát, thế nhưng là, càng là nhìn chằm chằm trong mắt của hắn, nàng liền có loại càng lúc càng lớn áp lực, ép được bản thân thở không được đi tức giận. Vậy căn bản không phải nhân loại con ngươi, mà là tu la quỷ thần con ngươi, miệt thị nhân gian, cực hạn ngạo nghễ, còn có cái kia nhàn nhạt nghiến ngẫm. Ha ha, đã muốn một hồi, vậy thì kiên nhẫn chờ xem, ngươi nếu là không có chuyện làm, cũng có thể tới nếm thử bánh ngọt, khách sạn này bánh ngọt rất không tệ, nhất là đề lạp mễ tô, 10 phần chính tông. Tô Lăng tiếp tục nói, rất nghiêm túc mời, hoàn toàn không giống như là nói đùa. Tô Mạn cái kia gương mặt xinh đẹp càng phát trắng bệnh. Ăn. Cái tên điên này. Cái này làm cho người giận sôi người điên. Trong đại sảnh, nhiều như vậy máu tươi, hắn còn có thể nuốt trôi đi. Bị nhiều như vậy cảnh sát dùng súng chỉ, còn muốn lấy ăn thậm chí mời mình cùng một chỗ ăn. Tô Mạn đã không có tức giận, còn lại phía dưới chỉ có thật sâu đau lòng. Không phải người. Tuyệt đối không phải người. Cho dù là người, cũng khẳng định không có một khỏa nhân loại trái tim. Đáng tiếc. Đã ngươi không nguyện ý ăn, quên đi. Tô Mạn không lên tiếng, Tô Lăng không thú vị lắc đầu. Hắn nắm lấy Trịnh Uyển tay nhỏ, đi đến ngoặt góc cái bàn kia bên cạnh, ngồi xuống. Cầm lấy bánh ngọt, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, ưu nhã ăn. Vừa ăn, còn bên cạnh bẹp bẹp miệng, vị đạo thật sự không tệ, cảnh hoa muội tử, ngươi bỏ qua, rất đáng tiếc. Liên ở quỷ dị như vậy bầu không khí dưới, hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Sau đó, có liên tục không ngừng tiếng cảnh báo vang lên. Tô Mạn thần sắc buông lỏng, hắn biết rõ, cục trưởng tới. Quả nhiên, lại là 1-2 phút về sau, trọn vẹn 20-30 cảnh sát, võ trang đầy đủ cảnh sát tiến nhập đại sảnh. Cầm đầu là hai người. Một người mặc cảnh phục, bình đầu, thân cao hơn 170cm, mặt mũi tràn đầy kiên nghị cùng nghiêm túc, hắn đúng vậy Thiên Hải Thị Long Dương khu cục cảnh sát cục trưởng Vương Trường Phong. Thiên Hải Thị hết thảy có 8 cái khu, Thanh Vân khu, Lai Hà khu, Long Dương khu các loại. Đông Phong Đại Tiểu Điếm ngay tại Long Dương khu quản hạt khu vực bên trên, Vương Trường Phong tiếp vào Tô Mạn điện thoại về sau, không có một chút chậm trễ, lập tức mang theo sở hữu cảnh sát lực lượng chạy đến. Một phương diện, Tô Mạn miêu tả tình huống thật đáng sợ. Một tay bóp nát súng, tay không tiếp được viên đạn. Nếu như Tô Mạn không có nói sai, như vậy nàng đụng phải người, là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Một phương diện khác, Tô Mạn thân phận không tầm thường, đã Tô Mạn xuất cảnh gặp tình huống khẩn cấp, hắn nhất định phải lập tức chạy tới, tuyệt đối không thể để cho Tô Mạn xảy ra chuyện. Ngoại trừ Vương Trường Phong, còn có một người một đi lên. Người này cùng Vương Trường Phong không giống nhau, hắn không có mặc lấy đồng phục cảnh sát, hắn ăn mặc tây phục. Người này tên là Cao Bân, chính là Thiên Hải Thị Thị ủy phó thư ký, hôm nay hắn là đi tìm Vương Trường Phong đàm một ít chuyện. Chính đang nói, Vương Trường Phong nhận được Tô Mạn điện thoại, hắn cũng liền cùng một chỗ tới xem một chút. Tô Mạn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Trường Phong nhìn về phía Tô Mạn, nóng nảy mở miệng. Vừa tiến đến, hắn liền thấy trong đại sảnh đề thăng máu tươi còn có mấy cái trọng thương người, sắc mặt của hắn rất nghiêm túc. Cục trưởng, hắn, cái người điên kia không phải người. Tô Mạn chỉ hướng Tô Lăng. Vương Trường Phong theo Tô Mạn ngón tay phương hướng nhìn về phía Tô Lăng. Đập vào mắt chỗ, Tô Lăng đang ăn bánh ngọt. Lập tức, một cỗ lửa giận khống chế không nổi phun lên não môn. Nhưng, hắn vẫn là nhịn được, hắn hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi Tô Mạn, hắn tên cứ gọi là gì? Tô Lăng. Tô Mạn trả lời nói. Trước đó, nàng đã từ Tô Lăng trong miệng đạt được cái tên này. Mà lại, nàng xác định, lấy cái tên điên này kiêu ngạo, sẽ không lừa gạt mình. Cái tên này không phải giả danh tự. Ta trước điều tra thêm hắn đến cùng là ai, có phải hay không đang đào phạm người. Vương Trường Phong lẩm bẩm một câu. Tô Lăng cái kia tứ vô kỵ đạn bộ dáng, thật sự là nặng để hắn cũng rất khiếp sợ. Hắn là nhiều năm cảnh sát thâm niên, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có. Gặp được hết sức kỳ quái người, đều muốn tra một chút lai lịch của hắn, bình thường đều có thu hoạch. Làm sao cha? Tô Mạn hỏi. Rất tốt cha. Vương Trường Phong nói, liền lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một số điện thoại. Rất nhanh. Điện thoại thông. Lão Lý, cha cho ta một người, ta cần hắn tài liệu cặn kẽ. Điện thoại một trận, Vương Trường Phong liền nói. Tốt, cục trưởng, ngươi đem cần cha tìm người tư liệu nói cho ta biết. Nam, Tô Lăng, 20 tuổi trái phải, gần nhất phạm vi hoạt động ở Thiên Hải Thị Long Dương khu. Vương Trường Phong như thế một miêu tả, trong điện thoại di động liền truyền đến đánh chữ âm thanh, cái kia là đối phương ở đưa vào tin tức. Vương Trường Phong kiên nhẫn cùng đợi. Không đến một phút đồng hồ. Cục trưởng, cái kia, điện thoại cái kia đầu, run run rẩy rẩy. Vương Trường Phong nhíu mày lại đầu, hắn quen thuộc Lao Lý, gặp chuyện phi thường tỉnh táo, làm sao lại khẩn trương như vậy, lời nói đều khó mà nói rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra nói a? Vương Trường Phong hừ một tiếng. Không có người này. Cái gì? Vương Trường Phong giật mình, không có khả năng a. Nhất định có thể tra được mới đúng. Xem ra tiểu tử này nói là giả danh tự. Cũng không nhất định. Còn có một loại tình huống, vậy thì là cục trưởng ngươi muốn tra tìm người này, đến đầu khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thuộc về cảnh sát có thể tra tìm, quản hạt phạm vi, cho nên tìm không thấy hắn bất kỳ dấu vết. Lao Lý nhỏ giọng nói, âm thanh lại là hoảng sợ, lại là không nguyện ý tin tưởng. Vương Trường Phong trầm mặc. Khuôn mặt của hắn có chút run rẩy. Đến thân phận gì mới có thể một điểm dấu vết đều tra không được. Chỉ ít, Vương Trường Phong biết rõ, cho dù là Thiên Hải Thị người đứng đầu, thông qua hệ thống cảnh sát. Cũng có thể tra xuất tin tức, chỉ là tin tức không được đầy đủ thôi. Chương 12, ngươi nói nhảm tốt nhiều. Bân tử, ta. Cứu ta, mau cứu ta. Ngay tại Vương Trường Phong nhìn chằm chằm Tô Lăng, ánh mắt lấp lóe, không quyết định chắc chắn được thời điểm. Đột ngột, một bên, sủi lơ ở vũng máu bên trong Hồng Thiên Tưởng suy yếu mà lại nhỏ giọng cầu cứu. Hắn mỗi nôn xuất một chữ, thật giống như hao phí khí lực toàn thân. Bởi vì đổ máu quá nhiều, lại thêm cực hạn đau đớn tra tấn. Hồng Thiên Tưởng sắc mặt tái nhợt cùng bạch chỉ. Chỗ hắn tại bên bờ sinh tử, có thể so với gió bên trong ngọn nến, một trận gió liền có thể thổi tắt. Hồng Lao ca Cao Bân sững sờ, tiếp theo sắc mặt đại biến, theo bản năng hướng phía âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, thấy rõ Hồng Thiên Tưởng bộ dáng, trong mắt của hắn hung hăng phóng đại. Lại là Hồng Thiên Tưởng. Hắn cùng Hồng Thiên Tưởng là Cao bên trong đồng học, cao trung tốt nghiệp về sau, một cái từ thường, một cái tham gia chính trị, hai người phát triển đều rất tốt, những này năm một mực liên hệ, quan hệ 10 phần không tệ. Cao Bân làm sao cũng không nghĩ tới xảy ra chuyện lại là Hồng Thiên Tưởng. Hắn sở dĩ muốn đi theo Vương Trường Phong cùng một chỗ đến Đông Phong Đại Tiểu Điếm, nguyên nhân lớn nhất vẫn là hiếu kỳ. Dù sao tiếp vào điện thoại sau Vương Trường Phong sắc mặt đại biến, giống như xảy ra đại sự gì. Cao Bân làm thị ủy phó thư ký, đụng không lên coi như xong, đã đụng tới đại sự phát sinh, không cùng đến xem, không hợp tình lý. Tiến vào đại sảnh về sau, bởi vì một chỗ máu tươi, Cao Bân rất không thích ứng. Lại thêm mặc kệ là Hồng Thiên Tường vẫn là Hồng Đốc đều máu tươi mơ hồ, hắn kịp thời cũng không có nhận ra. Giờ phút này, nghe được Hồng Thiên Tường cầu cứu âm thanh, Cao Bân mới nhịp tim đập đột nhiên gia tốc, nhìn chằm chằm Hồng Thiên Tường, "Thiên Tường, ngươi, xe cứu hộ, mau gọi xe cứu hộ a." Cao Bân luống cuống. Hắn cơ hồ chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy, tàn khốc chẳng diện, càng chưa từng gặp qua như thế máu tươi, huống chi trọng thương sắp chết đối tượng còn là mình lao bằng hưu. Hắn một bên lớn tiếng gào thét, một bên hướng Hồng Thiên Tường chạy tới. "Đáng chết." Vương Trường Phong nhướng mày. Hồng Thiên Tường vậy mà cùng Cao Bân nhận biết quan hệ tốt như vậy. Xem ra chuyện này, xử lý không tốt. Nguyên bản, hắn vẫn còn đang suy tư Tô Lăng đến cùng là thân phận gì đến cùng muốn hay không ngay tại chỗ nắm lên đến. Hiện tại xem ra, không phải bắt không thể a. Nếu là không bắt, Cao Bân ở phó thư ký nơi đó nói đạo nói, tiền đồ của mình sẽ rất khó nói. Cao Bân ở tiết phó bí thư nơi đó địa vị nhưng là phi thường cao, nói chuyện rất có tác dụng, là tiết phó bí thư khí trọng nhất người. Mà tiết phó bí thư đâu? Tuổi không lớn lắm, nay năm mới khoảng 40 tuổi, đã là phó thị trưởng, tiền đồ vô lượng. Thậm chí, có chuyên ôn, lần tiếp theo hắn có thể trở thành thiên hải thị người đứng đầu. Cái này vô hình bên trong cho Vương Trường Phong thực hiện áp lực. Gọi xe cứu hộ A. Vương Trường Cục, ngươi cứ thế cái gì thiên tưởng lão ca đều sắp không được. Cao Bân lại hô nói, âm thanh đều có chút thất thố. Đúng, gọi xe cứu hộ, xe cứu hộ. Vương Trường Phong trùng điệp điểm đầu. Mặc kệ có bắt hay không Tô Lăng, xe cứu hộ nhất định phải tranh thủ thời gian tới. Hắn cầm điện thoại di động lên liền muốn đánh tháng 1520, ngay tại lúc này, Tô Lăng mở miệng, ha ha. Xe cứu hộ không có đồng ý của ta, xe cứu hộ tạm thời vẫn là không cần kêu tốt. Cái gì? Tô Lăng lời này một suất. Trong đại sảnh, không khí tựa hồ cũng biến rất lạnh. Điên rồi. Thật sự là hắn mẹ điên rồi a. Dù cho cục cảnh sát cục trưởng đều tới, vẫn như cũ lớn lối như thế. Thậm chí bá đạo càng thêm quá phận. Ngay cả xe cứu hộ cũng không cho gọi. Ngươi. Vương Trường Phong cũng ngẩn ra, đồng dạng không nghĩ tới Tô Lăng sẽ như vậy bà nói, ngông cuồng. Hắn trong lúc nhất thời đều có chút thất thần. Từ cảnh qua nhiều năm như vậy, tội phạm giết người đều nắm qua không thua 10 cái, thậm chí còn có liên hoàn tội phạm giết người hung thủ. Nhưng, bất kỳ người nào so lên người trẻ tuổi trước mắt này cuồng, đều kém cách xa vạn dặm. Cực kỳ mấu chốt nhất là, hắn không tên có loại hắn ý. Tựa hồ. Nếu như mình làm tuân lưng người trẻ tuổi này ý nguyện, như vậy, hạ chàng sẽ phi thường thảm. Hắn cũng không biết rõ loại cảm giác này đến từ nơi đâu, nhưng, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Vương Trường Cục. Đánh chết, cùng hắn nói nhảm cái gì a? Đánh chết cái người điên kia a? Cao Bân sắc mặt đỏ lên, gầm thét nói, tâm tình hơi không khống chế được. Cao Bí Thư, ngươi trước tỉnh táo, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Vương Trường Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Cao Bân. Hy vọng Cao Bân có thể không nên kích động như vậy. Tỉnh táo, ta tỉnh táo cái giám A. Thiên tưởng lão ca liền phải chết, ta làm sao tỉnh táo. Vương Trường Phong, ngươi là cục cảnh sát giải, ngươi cứ làm như vậy cục trưởng A. Ngươi có còn muốn hay không làm cục trưởng rồi A. Nhanh lên cho ta đánh 120. Đánh chết cái kia đáng chết người điên, hết thể trách nhiệm, ta Cao Bân gánh chịu. Cao Bân gầm thét nói, trong mắt đều muốn trận lồi ra. Hắn hai cánh tay nâng Hồng Thiên Tường, bởi vì quá kích động, run rẩy. Vương Trường Phong nhíu mày lại đầu, Cao Bân tựa hồ quên hắn cấp bậc còn không có mình cao. Quá không coi ai ra gì. Cầm cùng với chính mình là tiết phó bí thư bên người Hồng Nhân, đều quên 1, 2, 3, 4, 5. Sự tình căn bản không có Cao Bân nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như có thể đánh chết, cần Cao Bân nói hắn đã sớm hạ lệnh. Nhưng hiện trường loại tình huống này xem ra, nếu như cái này gọi Tô Lăng tiểu tử không phải người điên, như vậy, đúng vậy có khủng bố đến đầu, lại có được không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Mạng muội mở súng. Chọc giận cái tên điên này, nói không chừng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kết hợp trước đó Tô Mạn ở trong điện thoại nói tay không tiếp được viên đạn, bóp nát súng lục, kết hợp với Lao Lý cha không xuất từng tia dấu vết để lại. Suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu. Nhiều năm cảnh sát trực giác nói cho Vương Trường Phong, trước mắt cái tên điên này cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Thoáng có một cái mệnh lệnh dưới sai, hối hận cũng không kịp. Vương Trường Phong cau mày đầu, đang tự hỏi, cân nhắc. Cao Bân lại là càng phát tâm tình nóng nảy, cỏ. Vương Trường Phong, lão tử để ngươi đánh chết cái người điên kia a. Ngươi ngây người cái gì a? cảnh sát đều là ăn cơm khô sao? Tô Mạn sắc mặt cũng khó nhìn, Cao Bân lai lịch, nàng biết rõ. Nàng rất chán ghét Cao Bân phách lối, thật sự là có loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Không thấy được cục trưởng đang tự hỏi sao? Có hay không điểm não tử coi là trước mắt cái này tên là Tô Lăng cuồng ma là người bình thường sao? Không thấy được Tô Lăng ánh mắt từ đầu đến cuối đều là nghiền ngẫm, bình tĩnh, dù cho cục trưởng tới, Tô Lăng đều không có dù cho một chút tâm tình biến hóa. Người rất điềm tĩnh. Một giây sau, không có chờ Vương Trường Phong mở miệng, Tô Lăng hừ một tiếng, ánh mắt hướng phía Cao Bân quét tới, hiện tại bắt đầu, im miệng, lại để cho ta nghe được ngươi cái kia khó nghe âm thanh, có lẽ ngươi sẽ hối hận. Đáng chết người điên, ngươi liền đợi đến bị xử bắn đi. Cao Bân không có chút nào nhận thức đến Tô Lăng khủng bố, càng không có đem Tô Lăng cảnh sát nghe thấy đi. Tô Lăng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, hắn liền ngâng lên đầu, nhìn chằm chằm Tô Lăng, oán hận nương theo lửa giận, giống nói. Ha ha, xem ra, ngươi đem ta như gió thổi bên hai. Tô Lăng cười, cười ánh nắng rực rỡ. Chương 13, ta chờ ha. Không muốn. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Tô Lăng cái nụ cười này, Tô Mạn liền cảm nhận được kinh hồn tăng đảm, có loại dự cảm xấu, nàng theo bản năng kinh hô. Nhưng, vẫn là trễ. Siêu. Giống như cái còi vang, hơi hêm hai tiếng xé gió nhộn nhạo lên tới. Một giây sau, âm thanh im bặt mà dừng. Trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo. A. Cao Bân che lấy miệng của mình liền kêu thảm bắt đầu, mà theo miệng của hắn, trứng mắt đỏ tươi nhanh chóng chảy xuống, đó là máu. Vương Trường Phong lộc cộc một tiếng, nuốt vào từng ngụm nước. Hắn loang thoáng thấy rõ, vừa rồi, Tô Lăng là đem trong tay hắn một khối khăn tay văng ra ngoài. Khăn tay, đó là phổ phổ thông thông xoa tay khăn tay, là dùng đến xoa tay mềm mại khăn tay. Khăn tay cũng có thể hại người còn có thể đem người đánh xuất máu tươi mà lại, Tô Lăng khoảng cách Cao Bân chừng hơn 10 gạo a. Thay cái người bình thường, có thể đem mềm nhũn khăn tay ném ra hơn 10 gạo nói đùa cái gì. Nhưng, Tô Lăng làm được, lại, còn đem khăn tay dùng thành dao găm sắc bén. Không phải người. Thật không phải là người. Nếu như không phải Tô Lăng nhìn lên đến cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, Vương Trường Phong đều muốn cho là mình gặp quỷ thần. Hô hô hô. Vương Trường Phong từng ngụm hô hấp, cực hạn khẩn trương để hắn cảm giác mình ngực lâu năm. Hắn mồ hôi lạnh lâm ly, âm thầm may mắn. May mắn không có tùy tiện liền bàn giao thủ hạ mở súng, bằng không, khả năng giờ phút này, mình thậm chí ở đây cảnh sát, muốn hết chết thảm tại chỗ A. Trước mắt người này, đã không thể xưng là người, càng không phải là bình thường cảnh sát có thể liên lụy. Có lẽ, chỉ có hoa hạ cái kia thần bí long tổ bộ đội đặc chủng thành viên, mới có tư cách đứng đối trước mắt cái tên điên này A. A. Ta răng. Cùng một giây, Cao Bân nôn xuất một ngụm lớn máu tươi, đau đến miệng hắn run rẩy. Để Cao Bân kinh dị chính là... Hắn nôn xuất một ngụm máu tươi, liền mang xuất 4-5 cái răng. Ngươi chờ, ta. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi. Ngươi. Tiếp theo, Cao Bân mắt đỏ hạt châu, hoàn toàn mất đi lý trí, hắn móc xuất điện thoại di động của mình. Cao Bân, không nên vọng động. Vương Trường Phong tranh thủ thời gian nói. Cái này Cao Bân, không ngẫm lại mình vừa rồi kinh lịch cái gì rồi. Còn muốn tiếp tục khiêu khích cái người điên kia, muốn chết. Quả thực là muốn chết. Vương Trường Phong, ngươi cái hèn nhát. Ngươi câm miệng cho ta, lão tử nói cho ngươi, ngươi cái này một thân cảnh phục, không cần 3 ngày, liền cho ngươi lột. Cao Bân ngay tiếp theo đem Vương Trường Phong cũng hận, hắn một bên gào thét, một bên run run rẩy rẩy bấm một cái điện thoại di động hào. Đáng chết. Vương Trường Phong kem chút khí nhảy lên tới. Bình thường nhìn Cao Bân còn thật thông minh, không nghĩ tới gặp sự tình liền bộ dạng như vậy. Thật sự là phế phẩm, đáng chết phế phẩm. Ha ha. Cầu viện sao? Ta thích nhất cầu viện. Ngoài ý liệu là... Tô Lăng không có ngăn cản Cao Bân, mà là ngoạn vị cười, trên mặt còn có chút một số chờ mong. Đến bây giờ đều là khai vị thức nhắm, thật sự là nhàm chán, hy vọng có thể gọi tới cái có ý tứ người. Vương Trường Phong cùng Tô Mạn đồng thời sững sờ, đối với Tô Lăng đánh giá, lại nâng cao hung hăng một mảng lớn. Cái tên điên này đến cùng có cái gì ỷ vào tựa hồ, không sợ trời không sợ đất. Cùng lúc đó, Cao Bân bấm điện thoại di động hào, thư ký, ta. Ta là Cao Bân, ta ở. Ở. Ở Đông Phong Đại Tử Điếm, Cao Bân giống như là đánh nhau thua hài tử cùng phụ huynh cáo trạng, nước mũi một thanh, nước mắt một thanh khóc lóc kể lể. Hắn không chỉ có đem Tô Lăng miêu tả thập ác bất xá, cũng cáo Vương Trường Phong một hình. Từ đầu đến cuối, Tô Lăng đều không có ngăn cản, thậm chí, hắn lại về tới ngoặt góc trên chỗ ngồi, ngồi xuống. Cục trưởng, hiện tại, bây giờ nên làm gì? Tô Mạn nhỏ giọng mà hỏi. Cục thế phát triển đến trình độ này, Tô Mạn hai mắt một vòng hắc. Hoàn toàn không biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Vương Trường Phong trầm mặc, hắn đồng dạng không biết nên làm thế nào. Một hồi lâu, Cao Bân cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong về sau, hắn có chút kích động, nhìn lướt qua Tô Lăng, lại nhìn lướt qua Vương Trường Phong, giống nói, các ngươi xong. Tiết bí thư muốn đích thân đến, muốn dẫn lấy Vũ Chứa Đặc Cảnh, các ngươi đều chết chắc, đều chết chắc. Giống xong sau, hắn nhìn về phía Hồng Thiên Tường, Thiên Tường lão ca, ngươi chịu đựng, lập tức ngươi liền có thể được cứu. Vũ Trang Đặc Cảnh. Vương Trường Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Sự tình làm lớn chuyện. Mỗi cái thị đều có Vũ Trang Đặc Cảnh, bình thường thời điểm, Đặc Cảnh là không sử dụng, chỉ có gặp được đại sự thời điểm, mới sẽ xuất động. Đặc Cảnh cũng không phải bình thường người có thể điều động. Xem ra, là Tiết Bí Thư thật nổi giận, báo nổi. Vương Trường Phong không khỏi nhìn Tô Lăng một chút, muốn từ trên mặt của hắn bắt một số tâm tình. Dù sao, Cao Bân âm thanh lớn như vậy. Cái người điên kia khẳng định cũng nghe đến Đặc Cảnh hai chữ, nghe được Đặc Cảnh hai chữ, sẽ có cảm xúc phản ứng a. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn không có. Tô Lăng tâm tình vậy mà vẫn không có một chút điểm biến hóa, vẫn là một đầm nước đọng. Vương Trường Phong đột ngột cảm thấy mình không thở nổi. Trước mắt cái tên điên này rốt cuộc là ai, thật chẳng lẽ không sợ trời không sợ đất sao? Hắn đã quyết định, tiếp xuống không hề làm gì. Hắn muốn cược. Cược cái tên điên này có hậu chiêu. Đương nhiên, một khi thua cuộc, Tô Lăng nếu như bị Tiết Bí Thư mang tới Đặc Cảnh cầm xuống, hắn cái này ở hiện trường lại không làm cục cảnh sát cục trưởng, liền làm chấm dứt. Hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Tô Mạn, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không cho phép mở súng, có nghe hay không? Nói, hắn cũng nhìn về phía những cảnh sát khác. Tô Mạn cùng hiện trường mười mấy cái cảnh sát, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trùng điệp điểm đầu. Làm cảnh sát, điểm trọng yếu nhất, đúng vậy, phục tùng mệnh lệnh. Vương Trường Phong. Lao tử cam đoan, ngươi không chỉ có sẽ bị lột cái này một thân cảnh phục, sẽ còn được đưa vào ngục giam. Nghe được Vương Trường Phong bàn giao, Cao Bân kèm chút khí ngất đi, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta có vào hay không ngục giam, không phải ngươi có thể quyết định. Vương Trường Phong hít mắt, hừ một tiếng. Chờ Tiết Bí Thư tới. Cao Bân nói nghiêm túc, cũng siết chặt nắm đấm. Kéo kẹt. Cao Bân vừa dứt lời, đại sảnh cửa mở. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía cửa đại sảnh. Cao Bân, Thiết Hoa Sơn khả năng tới không được. Một giây sau, cửa đại sảnh cái kia đột nhiên đi tới nữ nhân lạnh lùng nói một câu. Nữ nhân. Đúng. Đột nhiên đi tới, là một cái nữ nhân, một cái mỹ nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân. Chính là Trần Mộ Hàm. Trần Mộ Hàm là cam tức. Tô Lăng quả nhiên sẽ gây chuyện, vừa tới Thiên Hải Thị, liền chọc đại sự. Mà lại, muốn là mình lại không xuất hiện, sự tình sẽ gây lớn hơn. Nàng nhất định phải ra mặt. Trên thực tế, lấy Trần gia ở Thiên Hải Thị địa vị, Thiên Hải Thị hết thảy, cơ bản đều có trường khống, đều có thể kịp thời nhận được tin tức. Đông Hải Đại Tiểu Điếm chuyện phát sinh, Trần gia sớm nhận được tin tức. Lúc đầu, dựa theo ý của Gia Gia, là bất kể. Mặc kệ Tô Lăng ở Thiên Hải Thị chơi như thế nào, Trần gia chùi đít liền tốt. Thế nhưng là, Tô Lăng chơi quá lớn. Trần Mộ Hàm xác định, nếu như lại tiếp tục. Lấy Tô Lăng cái tên điên này tính cách, làm không cẩn thận có thể đem sắp trình diện Tiết Hoa Sơn đều đổ, thậm chí đem Thiên Hải Thị Đặc Cảnh đều diệt. Mộ Hàm A. Người so ta trong tưởng tượng xuất hiện phải sớm, thật không có tính nhẫn lại. Trần Mộ Hàm xuất hiện, tựa hồ đã sớm ở Tô Lăng đoán trước chi bên trong, hán tứ vô kỵ đạn thưởng thức Trần Mộ Hàm mỹ diệu dáng người còn có dung nhan tuyệt mỹ, sau đó ngoạn vị nhún nhún vai. Mà một bên Vương Trường Phong lại kém chút sủi lơ, Trần Mộ Hàm, Trần. Người Trần gia. Hắn nín thở, khẩn trương cơ hồ muốn ngất đi. Người Trần gia vậy mà tới vẫn là Trần gia Thiên Kim đại tiểu thư đích thân đến cái này. Hắn cảm giác đến đầu óc của mình không đủ dùng. Hống hống hống. Tiếp tục cầu ngũ tinh đánh giá cùng phiếu đề cử, cảm ơn á. Chương 14, Thiên Hải mảnh này chỗ ngồi. Trần Mộ Hàm thân phận gì Vương Trường Phong ẩn ẩn biết rõ. Mà nói đến Trần Mộ Hàm thân phận, nhất định phải nhắc lên Thiên Hải Thị các đại thế lực. Thiên Hải Thị là một cái bờ biển thành thị, khí hậu hợp lòng người, đối ngoại khai phóng, du lịch, ngư nghiệp cùng công nghiệp nhẹ phi thường phát đạt, kinh tế có thể xếp vào cả nước 20 vị trí đầu. Nhân khẩu cũng một mực bảo trì không tệ tăng tốc, nay năm lần thứ nhất đột phá 5 triệu. Dạng này một cái mạnh tam tuyến thành thị, đại gia tộc tự nhiên không ít. Thiên Hải Thị thế lực phân bố, liền là dựa theo gia tộc tới. Gia tộc thế lực lại phân làm 3 loại. Đệ nhất loại, bình thường buôn bán đại gia tộc. Bọn chúng là kim tiền lộng triều nhi, đuổi tại hơn 10 năm trước Thiên Hải Thị phát triển kinh tế nhanh chóng nhất thời điểm, nhìn chuẩn cơ hội, kiếm lợi lớn đồng tiền lớn. Cơ bản đều có mấy cái ước thậm chí mười mấy cái ước tư sản, là Thiên Hải Thị đối ngoại tuyên truyền bên ngoài phú hào, như Hùng gia, Chính gia, đúng vậy loại này. Đáng tiếc, bình thường buôn bán đại gia tộc bề ngoài chỉ riêng tươi, nhưng tích lũy không đủ. Đầy đủ giải Thiên Hải Thị người sẽ biết rõ. Bọn chúng chỉ có thể coi là tam lưu thế lực, không lâu dài, không vững vàng, không biết rõ lúc nào liền đi lên mặt lộ. Không có gì ngoài bình thường buôn bán gia tộc, Thiên Hải thị còn có hai loại thế lực, tuy nhiên cái này hai loại thế lực, thị dân không biết rõ. Vương Trường Phong làm người địa phương, mà lại còn là một cái khu cục cảnh sát cục trưởng, hiểu rõ một số. Tại bình thường buôn bán gia tộc phía trên, có uy tín lâu năm quý tộc gia tộc và thần bí võ đạo gia tộc. Uy tín lâu năm quý tộc gia tộc bình thường là Yến Kinh hoặc là Nam Hỗ thị tư bản cự ngạc chi nhánh, hậu trường 10 phần cường ngạnh, cơ bản sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất, ngược lại càng phát ra cường đại. Bọn chúng bình thường thời điểm rất điệu thấp, khó tìm đến bóng dáng, nhưng mỗi lần Thiên Hải thị có cái đại sự gì phát sinh, phía sau nhất định có bọn chúng bóng dáng. Đến mức thần bí võ đạo gia tộc, càng kinh khủng, toàn bộ Thiên Hải thị chỉ có một cái tay có thể đếm ra võ đạo gia tộc, vô cùng hy hữu, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Võ đạo gia tộc có lẽ không có quá nhiều tiền, nhưng từ không thiếu tiền, chỉ là khinh thường tiền tài ở trong mắt của bọn nó chỉ là một con số. Bọn chúng xa xa áp đảo bình thường buôn bán gia tộc và uy tín lâu năm quý tộc gia tộc phía trên, không ai dám trêu chọc. Thậm chí, đúng vậy thì chính phủ, cảnh sát bộ môn các quốc gia bộ môn, cũng đối võ đạo gia tộc vạn phần kiên kỵ, đảm nhiệm theo hết thảy. Trần Mộ Hàm chỗ Trần gia, chính là võ đạo gia tộc. Bởi vậy, Vương Trường Phong ở Trần Mộ Hàm đến về sau, mới kinh hãi kém chút ngạt thở. Trần Mộ Hàm loại cấp bậc này tồn tại, căn bản không phải Vương Trường Phong có thể ngưỡng vọng. Hắn sở dĩ nhận biết, vẫn là mấy năm trước, một lần hắn đi theo ngay lúc đó Thiên Hải thị thị ủy bí thư cho Trần gia một cái lao quản gia mừng thọ, vừa vặn xa xa thấy được Trần Mộ Hàm. Vương Trường Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, thị ủy thư ký nhìn thấy Trần gia vị kia quản gia về sau, khách khí, mà vị kia quản gia lại rất cung kính xưng hô Trần Mộ Hàm vì đại tiểu thư. Từ đó về sau, Vương Trường Phong không còn có gặp qua Trần Mộ Hàm. Không phải Trần Mộ Hàm biến mất, mà là hắn còn thiếu rất nhiều tư cách, Trần gia đại tiểu thư ở đâu là hắn có cơ hội tiếp xúc đến. Không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm. Khó nói cái kia gọi Tô Lăng tiểu tử cùng Trần gia đại tiểu thư nhận biết còn á tưởng tượng, cũng không phải là không được. Cũng chỉ có lý do này, mới có thể giải thích thông vì sao Tô Lăng lớn lối như thế. Nhận biết Trần gia đại tiểu thư, không phách lối mới là lạ. Dù sao, phách lối nữa cũng không có sự tình a. Có Trần gia bà bọc, hoàn toàn có thể ở Thiên Hải thị đi ngang. Vương Trường Phong kinh hồn táng đảm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Trần Mộ Hàm mở miệng, Tô thiếu, nếu như chơi không sai biệt lắm, xin ngài rời đi đi, còn lại phía dưới sự tình giao cho ta. Trần Mộ Hàm tuy nhiên rất khó chịu Tô Lăng cái này lung tung gây chuyện khốn nạn, nhưng nàng không là tiểu hải tử. Rõ ràng Tô Lăng cái kia kinh khủng thân phận về sau, dù cho vì Trần gia, nàng cũng không thể đem tâm tình của mình quá bạo lộ ra. Nên có tôn kính vẫn là đến có, bằng không, nếu là liên lụy Trần gia, nàng đúng vậy tội nhân. Đương nhiên, tâm lý, nàng đã sớm đem Tô Lăng mắng 1000 lần. Tô thiếu. Ngài. Trần Mộ Hàm một câu, đối với Tô Lăng tới nói ngược lại là không có cái gì, lại đem Vương Trường Phong dọa đến trực tiếp chân mềm nhũn, nếu không phải vịn một bên cái bản, liền tê liệt ngã xuống. Sao? Làm sao có thể? Hắn cơ hồ muốn đem răng của mình đều cắn đứt. Hô hô hô. Vương Trường Phong từng ngụm hô hấp vô cùng thô nặng, ta đang nằm mơ sao? Vốn cho rằng Tô Lăng sở dĩ phách lối, là bởi vì lưng tựa Trần Mộ Hàm cùng Trần gia cây đại thụ này, cái này liền đã để hắn dọa đến không biết làm sao. Thật không nghĩ đến. Căn bản không phải a. Trần gia đại tiểu thư vậy mà giống tên nha hoàng tôn xưng cái kia người điên vì Tô thiếu, Trần gia đại tiểu thư thân phận khó nói không bằng cái người điên kia. Cái kia phải là bối cảnh gì a? Thông thiên sao? Vương Trường Phong đầu ầm ầm rung động, như có oanh nổ cơ bay qua, Tô Lăng thân phận đã hoàn toàn siêu xuất hắn nhận biết phạm vi. Bất quá, hắn cũng biết nói, mình có thắng. May mắn, may mắn, may mắn trước đó không có hành động thiếu suy nghĩ, bằng không, đừng bảo là mình xong, thậm chí chỉnh cảnh sát cục đều xong. Mộ Hàm à, ta đi cái gì chẳng lẽ là không muốn để cho ta nhìn thấy ngươi muốn bao nổi cọp cái một mặt sao? Không cần lo lắng, ngươi liền xem như một cái cọp cái, ta cũng có lòng tin thuần phục, sẽ không ngại. Tô Lăng cười nói, hắn có thể nhìn ra được Trần Mộ Hàm nghẹn cơn giận đâu, đừng nhìn ngữ khí của nàng rất tôn kính mình, nhưng trong ánh mắt phẫn nộ cùng nổi nóng. Lại bán rẻ hết thảy. Trần Mộ Hàm đoán chừng là từ gia gia của nàng nơi đó giải thân phận của mình rồi, đều giải, nhưng như cũ không nín được hỏa khí, có chút ý tứ, tính khí rất hợp ta. Cái này nhỏ tính khí, hợp khẩu vị. Tô Lăng, đừng tưởng rằng mình là trời vũ sơn xuống người, ta liền sợ ngươi, ngươi. Ngươi cái này khốn nạn. Quả nhiên, đang nghe Tô Lăng ngoạn vị điều hí, nhất là thuần phục hai chữ về sau, Trần Mộ Hàm không khống chế nổi, trực tiếp báo nổi. Trừng mắt đôi mắt đẹp, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lăng. Hắc hắc. Tô Lăng chỉ là cười hắc hắc, nói thật, hắn ưa thích Trần Mộ Hàm tức giận bộ dạng, có một phen đặc biệt gió tình, mị kinh tâm động phách.
Ngươi!
Trần Mộ Hàm bị tức đến nhánh hoa run rẩy. Bất quá, nàng còn có lý trí, biết mình chuyến này tới là muốn làm gì. Cho nên nàng hít sâu một hơi, quyết định tạm thời không cùng Tô Lăng so đo. Chỉ là, lửa giận là một loại tâm tình, khống chế không nổi. Thế là, nàng cầm điện thoại di động lên, trực tiếp bấm một cái dãy số. Thiết Hoa Sơn, ta là Trần Mộ Hàm. Sau khi gọi thông, Trần Mộ Hàm câu nói đầu tiên, đúng vậy như thế băng lãnh cứng nhắc.
Vâng vâng vâng, Trần Đại Tiểu Thư, không biết rõ ngài.
Ngài có chuyện gì điện thoại cái kia đầu, Thiết Hoa Sơn đang khẩn trương xoa mồ hôi lạnh. Trước đó, hắn đều đã điều động đặc biệt cảnh, chuẩn bị tự mình dẫn người tiến về Đông Phong Đại Tử Điếm, lại đột nhiên nhận được Trần Mộ Hàm điện thoại. Hắn kém chút hụ chết, bởi vì, so với hắn Vương Trường Phong hiểu rõ hơn Trần gia khủng bố. Chương 15, lạnh cả người. Trần Mộ Hàm thật là cái kia loại chỉ cần một câu, mình liền có thể muốn về nhà chồng chọt nhân vật đáng sợ. Cho nên, hắn mau đem đặc cảnh rút lui, mới thở phào nhẹ nhõm. Không có nghĩ đến cái này tiểu tổ tông lại điện thoại tới, trong lòng của hắn rất khẩn trương, phi thường vô cùng khẩn trương. Thủ hạ ngươi kia là cái gì cao bí thư, về sau để hắn xéo đi. Trần Mộ Hàm nhàn nhạt nói, thanh âm không lớn, lại tràn ngập không thể hoài nghi. Nàng đối với Tô Lăng có hỏa khí. Nhưng mà, một phương diện, mặc kệ là động thủ vẫn là mắng, nàng đều không phải là Tô Lăng đối thủ. Một phương diện khác, chơi bối cảnh, Tô Lăng lại song bạo nàng. Nàng ở Tô Lăng trước mặt đúng vậy mèo đụng phải lão hổ. Mèo đụng phải lão hổ bị tức, vung không được khí, chỉ có thể đem khí rơi tại lao thử trên thân. Rất hiển nhiên, Cao Bân đúng vậy lao thử. Ha 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 ha. Cùng một giây, Cao Bân cười ha ha. Hắn bó tay rồi, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đến cùng là ai a? Tuy nhiên dáng dấp vô cùng đẹp, nhưng tựa hồ quy có vấn đề. Gọi điện thoại cho Tiết Bí Thư xưng hô Tiết Bí Thư vì Tiết Hoa Sơn để Tiết Bí Thư rút lui mình thật sự là ý nghĩ hao huyền, được chứng vọng tưởng. Cao Bân thật sự rõ ràng không biết Trần Mộ Hàm, vì sao không biết bởi vì hắn còn chưa đủ cái kia cấp bậc. Thậm chí, ở trong sự nhận thức của hắn, cũng không biết Đạo Thiên Hải Thị có võ đạo gia tộc chuyện này. Cười đã chưa Trần Mộ Hàm cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tất cả đều là băng hàn, quét Cao Bân một chút, không có chút nào tâm tình, hoàn toàn coi thường. Không buồn cười sao? Tiết Phó Bí Thư tên, ngươi cũng dám gọi thẳng hử, không biết sống chết. Cao Bân thu liễm nụ cười, khi mắt, hơi khẽ nâng lên đầu, kiêu ngạo không thể lại kiêu ngạo, đúng rồi, quên cùng ngươi nói một câu, có thể muốn không được mấy năm, chữ phó liền muốn xóa sạch. Tiết Hoa Sơn, ngươi tên Bí Thư kia rất có ý tứ, nói ngươi chữ phó rất sắc bỏ đi ta làm sao không biết rõ. Trần Mộ Hàm nhìn thật sâu Cao Bân một chút, tiếp theo đối với bên đầu điện thoại kia Tiết Hoa Sơn nói, biết rõ nên làm như thế nào sao? Trần Tiểu Thư, ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài một cái công đạo. Điện thoại cái kia đầu, Thiết Hoa Sơn đều muốn điên rồi. Hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Cao Bân, xem ra thật là mình quá trọng dụng Cao Bân, để hắn có chút quên hết tất cả, căn bản không biết rõ trời cao đất rộng. Cũng liền mình vận khí tốt, Trần Mộ Hàm không có đem Cao Bân sự tỉnh tính ở trên đầu mình, bằng không, Thiết Hoa Sơn cũng không dám muốn hậu quả, tưởng tượng, tê cả da đầu. Đến mức chữ phó bỏ đi ha ha. Đi qua lần này, hắn có thể ở phó thư ký trên ghế ngồi làm đến chết, đều là thiên đại vật khí.
Tốt.
Trần Mộ Hàm cúp điện thoại. Làm sao cúp điện thoại không giả bộ được rồi. Tùy tiện đánh cái 186, dùng để giả mạo Tiết Bí Thư điện thoại, buồn cười. Gặp Trần Mộ Hàm cúp điện thoại, Cao Bân càng thêm đã thoải mái. Tiết Bí Thư lớn tiểu hội nghị, muốn gặp người nào, muốn làm gì phỏng vấn các loại, cơ bản tất cả đều là hắn an bài. Bao quát Tiết Bí Thư điện thoại di động dãy số, cũng là hắn quyết định cho người nào mà hắn biết rõ. Mình tuyệt không có đã cho trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử. Đáng tiếc, Cao Bân không biết là, Thiên Hải Thị có Trần gia như thế một cái có thể tra đến bất kỳ tin tức gì gia tộc. Đối mặt Cao Bân đắc ý chất vấn, Trần Mộ Hàm không có lên tiếng, nhìn cũng không nhìn một chút. Tại sao không nói chuyện bị ta phơi bày không lời nào để nói thực sự là. Cao Bân càng phát ra ý, hắn mặt mày hớn hở, tựa hồ muốn xem đến Trần Mộ Hàm sợ hãi dáng vẻ. Nhưng mà, còn không có đợi hắn lại nói, đinh đinh đinh. Điện thoại di động vang lên. Hắn sững sờ, theo bản năng lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía điện báo biểu hiện, là Tiết Bí Thư. Lập tức, Cao Bân có loại dự cảm xấu. Hắn tiếp thông điện thoại. Điện thoại bên kia, trầm mặc. Tiết Bí Thư, ta là Cao Bân, ngài. Tiết Hoa Sơn trầm mặc, để Cao Bân có loại phi thường cảm giác bị đè nén, hắn hít sâu một hơi, nói. Cao Bân, nếu như tiếp xuống ngươi không thể lấy được Trần Tiểu Thư tha thứ, ngươi bên dưới nửa vốn liền muốn trong tù vượt qua, thậm chí khả năng trực tiếp mất mạng. Tiết Hoa Sơn âm thanh có chút khàn giọng, ngữ khí trầm thấp, vô cùng nghiêm túc. hắn xác thực rất coi trọng Cao Bân, bởi vì Cao Bân thông rõ, làm việc tuy nhiên giảo hoạt, lại ngay ngắn rõ ràng. Nếu như có thể bảo trụ Cao Bân, hắn nhất định dùng hết tất cả lực lượng. Đáng tiếc, hắn không gánh nổi. Đừng nói là Cao Bân, liền là chính hắn, sẽ không xảy ra chuyện cũng phải xem vật khí. Đó là Trần Mộ Hàm, là Trần Thanh Quốc Trần lão gia tử độc tôn nữ Trần Mộ Hàm A. Nghĩ đến thân phận của nàng, Tiết Hoa Sơn đáy lòng liền tràn đầy thấu xương băng hàn. Một hồi lâu, Cao Bân mới phản ứng được, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiết Bí Thư, ngài. Ngài nói đùa. Ngươi cảm thấy ta là ở nói đùa với ngươi, ta sẽ cùng ngươi đùa kiểu này. Cao Bân trước mắt tối đen, kém chút ngất đi, hắn miệng mở rộng, thật lâu không nói gì, tựa như điêu khắc, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hắn chỉ cảm giác mình bị một chậu nước đá từ đầu tới đến chân, cả người lạnh như bị nhét vào kẽ nước băng tuyết. Cao Bân, ta trước kia liền nói qua cho ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm việc phải đê điều, không cần không coi ai ra gì, ngươi. Ai, chung quy là ăn phải cái lô vốn. Tiết Hoa Sơn thở dài, đừng có lại muốn sĩ đồ, ngươi bây giờ hẳn là suy tính là, còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương nhớ kỹ, ta không phải ở đe dọa ngươi, mà là ngươi bây giờ phải đối mặt vấn đề, thật chỉ còn lại có sinh và tử. Ta biết rồi. Cao Bân rốt cục có một chút tư duy, nhưng những ngày tư duy, trên cơ bản đều là ở cực độ hoảng sợ bao phủ xuống. Cúp điện thoại. Vạn chúng chúc ánh mắt bên trong. Không có bất kỳ cái gì. Phanh. Cao Bân trực tiếp quỳ xuống. Trần tiểu thư, ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một cái mạng chó. Cao Bân cầu khẩn nói, thậm chí đập đầu, đem mình đầu đều muốn đập phá. Một khoảnh khắc, trong đại sảnh, câm tước im ắng, rất nhiều người trong mắt lại một lần nữa muốn bay ra ngoài. Cái này đột nhiên đi tới cùng tiên nữ nữ tử, đến cùng là thân phận gì có thể nào đem một người, còn lại là một cái thị ủy thư ký, sợ đến như vậy tử. Ngươi nhìn Cao Bân dạng như vậy, đối với lúc trước ngang ngược càn rỡ. Nhất thiên nhất địa A. Đơn giản muốn điên rồi, nếu không phải tận mắt nói, tạo chết cũng không thể tin được. Tô Thiếu, ngươi đến cùng có đi hay không, ngươi nếu là không đi, ta có thể đi, thời gian của ta rất quý giá. Trần Mộ Hàm không có phản ứng Cao Bân, mà là nhìn về phía Tô Lăng. Vẫn như cũ hô Tô Thiếu. Chương 16, đi ta nơi đó A. Đi, vì cái gì không đi? Tô Lăng nhún nhún vai. Đến tận sau lúc đó, không sai biệt lắm không có chuyện gì, lại ở lại, không nhiều lắm y tứ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là, hắn đã ăn no, ăn uống no đủ, là thời điểm rời đi. Uyển Nhi, chúng ta đi. Tô Lăng nhìn về phía Trịnh Uyển, cười nói. Ấn đâu? Trịnh Uyển cắn môi một cái, điểm đầu. Tuy nhiên Tô Lăng báo nổi thời điểm, cực kỳ hung tàn, khủng bố, nhưng, nàng không sợ. Ngược lại, rất ngọt ngào. Dù cho Tô Lăng ở trong mắt của người khác là ác ma, nhưng tại Trịnh Uyển tâm lý, lại là người tốt. Hừ, khốn nạn. Nhìn thấy một màn này, Trần Mộ Hàm nhịn không được hừ một tiếng. Vừa tới Thiên Hải Thị mới một ngày, liền biết rõ tán gái, quả thực là sắc bên trong ác ma. Nàng cũng không biết rõ vì cái gì sinh khí, dù sao đúng vậy không thoải mái. Về sau đừng để ta ở Thiên Hải Thị trông thấy Hồng Gia. Tô Lăng lại đột nhiên nhìn về phía Trần Mộ Hàm, nhìn như tùy ý nói một câu, nhưng, ánh mắt lại nghiêm túc một cái chớp mắt. Có thể. Trần Mộ Hàm không chút do dự đáp ứng. Hồng Gia chỉ là một cái yếu không thể yếu hơn nữa con kiến. Nàng một câu, Hồng Gia liền diệt. Chỉ thế thôi. Dù cho Tô Lăng không nói, Hồng Gia cũng sẽ bị tiêu diệt, dù sao chọc phải Tô Lăng. Đến mức Trịnh Gia. Tô Lăng tiếp tục nói, nói đến đây, hắn quét Trịnh Hưu Hạc một chút. Trong chốc lát, Trịnh Hưu Hạc như lâm sinh tử, khẩn trương không thể hô hấp, nhìn về phía Tô Lăng ánh mắt bên trong, hiện đầy cầu khẩn. Trịnh Hưu Hạc hết sức rõ ràng, Trịnh Gia sinh và tử, bao quát mình sinh và tử. Tất cả Tô Lăng một ý niệm. Chính thúc thúc à, ngươi hẳn là may mắn mình là Huyền Nhi cha, cũng cần phải may mắn trước đó lựa chọn của ngươi. Tô Lăng nhướng mày đầu, góc miệng nhiều một tia ngoạn vị cười, biết không trước ngươi khoảng cách xuống hoàng tuyển, chỉ kém như vậy từng tia. Tô Lăng, không phải cho đùa. Nếu như Trịnh Hữu Hạc lựa chọn từ bỏ Huyền Nhi, muốn dẫn lấy Trương Mỹ Lâm mau thoát đi. Như vậy, hắn sẽ giết Trịnh Hữu Hạc, thật sẽ giết. Một cái không xứng làm cha cha, cũng không có tất yếu sống trên đời. Cũng may Chính Hữu Hạc lựa chọn đúng. Vâng vâng vâng. Chính Hữu Hạc đi đứng run rẩy, trung điệp điểm đầu, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài, hiện đang hồi tưởng lại, vẫn như cũng một thân mồ hôi lạnh. Trước mắt cái này kinh khủng người điên, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Mà lại, cái tên điên này đến đầu lớn đến vô biên vô hạn, đối với hắn mà nói, cái mạng nhỏ của mình, hoàn toàn đúng vậy không quan trọng sự tình a. Giết chết mình cùng giết chết một cái con kiến, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Còn có, Huyền Nhi cái kia mẹ kế, ha ha. nên làm như thế nào, ngươi biết không? Tô Lăng lại nhìn lướt qua còn tại vũng máu bên trong Trương Mỹ Lâm, cười đối với Trịnh Hưu Hạc nói, hoàn toàn là ở lảm nhảm trong nhà dài trong nhà ngắn thái độ. Trịnh Hưu Hạc lại hãi hùng khiếp vía, Tô Lăng nói mỗi một chữ, hắn đều nhớ kỹ, khắc trong đầu. Ly hôn, sáng mai ta liền đi ly hôn, không, là hôm nay. Không tệ. Tô Lăng hài lòng điểm đầu, Trịnh Hưu Hạc vẫn là rất biết điều. Sau đó, hắn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Trịnh Uyển rời đi. Trước khi đi, Tô Lăng quét toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người, tự nhiên, ngoại trừ Trần Mộ Hàm, không ai dám trực tiếp hắn. Ra đại sảnh, Tô Lăng, cảm ơn. Trịnh Uyển nhẹ giọng nói cảm ơn, thanh âm không lớn, nhưng trong thanh âm cảm kích lại là chân tình thực lòng. Uyển Nhi, đi ta nhà trọ một chuyến. A. Trịnh Uyển sắc mặt, lập tức đỏ bừng, nàng hiển nhiên hiểu lầm. Ách, ngươi đừng nghĩ lệch ra, ta muốn trị liệu cho ngươi bụng dưới đau đớn, hôm nay ở trường học, tuy nhiên xoa bóp, khả thi ở giữa quá ngắn, về sau sẽ còn tái phát, hàn khí không có hoàn toàn bên trong suốt. Tốt. Nghe được Tô Lăng nói như vậy, Trịnh Uyển thở dài một hơi. Chỗ nào sẽ còn cự tuyệt nữa bất quá, sắc mặt càng đỏ. Dù sao, mặc kệ là lý do gì, đi theo Tô Lăng đi hắn chỗ ở, đều là phi thường lớn gan quyết định. Nhưng nàng tin tưởng Tô Lăng cho nàng một loại vô cùng an toàn, cảm giác ấm áp. Vậy chúng ta đón xe, ta nhà trọ ở trên trời biển rộng lớn học bên cạnh. Không cần. Phi thường ngoại ý muốn chính là, Trịnh Uyển cự tuyệt đánh đề nghị, ta muốn làm xe buýt. Vì cái gì? Ta một mực không có ngồi qua giao thông công cộng. Trịnh Uyển mang theo không có ý tứ, muốn thử một chút. Tốt, vậy thì thử một chút đi, nói thật, ta cũng không có ngồi qua xe buýt. Tô Lăng sờ lên cái mũi, đây coi như là truyền thuyết bên trong duyên phân sao. Trịnh Uyển sững sờ, sau đó cúi xuống đầu. Đều không ngồi qua xe buýt duyên phân Tô Lăng đây là cùng mình thổ lộ. Mình muốn đồng ý không nhưng có phải hay không quá nhanh rồi. Trịnh Uyển lập tức khẩn trương lên đến, đáy lòng càng là giống như hiệu con sông loạn. Bất quá, không đợi đến Trịnh Uyển nói chuyện, xe buýt tới. Chúng ta lên xe. Tô Lăng giữ chặt Tô Lăng tay nhỏ, hướng xe buýt nhanh chóng đi đến. Hắn dắt tay của ta. Trịnh Uyển tâm tư lại hoàn toàn phương ở trên xe buýt. Nàng có thể cảm nhận được Tô Lăng đại thủ nóng hổi, có thể ngửi được Tô Lăng trên người nam sinh đặc hữu khí tức. Trên thực tế, trước đó, ở Đông Phong đại tiểu điếm thời điểm, nàng cũng có cùng Tô Lăng đeo cánh tay, bị Tô Lăng dắt tay. Nhưng lúc đó cảm giác, cùng hiện tại cảm giác, hoàn toàn không giống. Giờ phút này, nàng có tim đập rộn lên. Tô Lăng đương nhiên không biết rõ Trịnh Uyển những cái kia tiểu nữ sinh tâm thái cùng tâm tình biến hóa, hắn lôi kéo Trịnh Uyển liền lên xe buýt. Trên xe buýt, không ít người, không có vị trí, đương nhiên, đứng đấy địa phương vẫn phải có. Đông Phong đại tiểu điếm khoảng cách Thiên Hải đại học không tính xa, đứng vừa đứng cũng không có gì. Bất quá, rất nhanh, Tô Lăng phát hiện, Trịnh Uyển vậy mà mang giày cao gót, trước đó còn thật không có chú ý tới. Uyển Nhi, đứng đấy, ngươi mang giày cao gót, mệt không? Không. Sẽ không, nửa cao gót, 6mm dáng vẻ, không cao lắm. Trịnh Uyển cùng Tô Lăng dựa vào là rất gần, cơ hồ chăm chú dán. Tô Lăng vừa nói, nàng liền có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Cái kia cố nóng dực khí tức, đánh vào trên khuôn mặt của nàng cùng trên tóc, để nàng ngứa một chút, nhịp tim đập càng nhanh hơn, giống như sợi thô dưới đáy lòng cào động. Trịnh Uyển hình dung không tốt cái này loại cảm giác khác thường, lại có một ít không muốn xa rời, hưởng thụ bầu không khí như thế này. Vậy là tốt rồi. Tô Lăng điểm đầu, ánh mắt không tự chủ được đặt ở Trịnh Uyển cái kia mang giày cao gót chân nhỏ bên trên. Bị vơ dài bao quanh chân nhỏ, tuy nhiên cụ thể không nhìn thấy bộ dáng gì, nhưng từ chân hình thượng nhìn, Trịnh Uyển chân nhỏ phi thường tinh xảo, 10 phần tú mỹ. Mặt khác, Trịnh Uyển thân cao không cao lắm, chỉ có 163 trái phải, nhưng bắp chân của nàng rất thon dài, thẳng tắp, mỹ làm cho tâm thần người dập dờn, là thật sự rõ ràng đẹp chân. Tô Lăng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Có một ít tâm viên ý mã, dù sao hắn hiện tại là độ tuổi huyết khí phương cương. Lại thêm Trịnh Uyển trên thân còn có nhàn nhạt mùi thơm lượn lờ ở chóp mũi, tựa như điều tình thuốc, khó mà kháng cự, để hô hấp của hắn ẩn ẩn có một chút biến hóa. Không khỏi, Tô Lăng lại lần nữa tới gần Trịnh Uyển một số, cơ hồ là nửa ôm. Trịnh Uyển thân thể mềm mại run lên, tự nhiên cảm nhận được Tô Lăng động tác, nhịp tim đập hung hăng gia tốc, đầu thấp hơn, xinh đẹp gương mặt đỏ cùng chín apple, mắt to nháy, hiện đầy ngượng ngùng. Nhưng nàng không có né tránh, đảm nhiệm theo thân thể mềm mại của mình, ghé vào Tô Lăng trong ngực. Trên đường đi, hai người cứ như vậy không yên lòng dán chặt lấy, như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tê mài thai góc tình lữ. Ước chừng sau 10 phút, đến trạm. Uyển Nhi, xuống xe. Tô Lăng đụng Trịnh Uyển cái kia mềm mại thân thể, nhắc nhở nói. A, Trịnh Uyển cái này mới phản ứng được. Nàng tranh thủ thời gian cùng Tô Lăng thoáng tách ra một số, từ trên xe buýt đi xuống. Không tên có chút thất lạc. Ở trên xe buýt, nàng tựa ở Tô Lăng trong ngực, bất chi bất giác bên trong thời gian trôi qua nhanh như vậy, cái loại cảm giác này, tựa hồ rất tốt đẹp. Chương 17, đều muốn rỉ máu. Hai người kết bạn tiến vào tiểu khu. Bởi vì cái này tiểu khu là Thiên Hải Đại học đối diện cao nhất ngăn tồn tại, cho nên giá phòng rất cao, chừng 7-8 vạn nguyên một bình. Mà lại, tuy nhiên đánh ra danh hào là được ngụ, nhưng trên thực tế, tiểu khu phòng trọ tất cả đều là đại hộ hình biệt thự mặt diện tích. Mỗi một phòng giá trị, cơ bản đều ở ngàn vạn nguyên trở lên, có thể mua được, ở nổi người không nhiều, cho nên trong khu cư xá đích xác rất ít người, cũng rất thiên tĩnh. Cách trường học thật là gần. Chính Uyển nhỏ giọng nói, về sau đi trường học rất dễ dàng. Là rất gần, ta ở tại thập nhị lâu, đứng ở bên cửa sổ, có thể nhìn thấy ta trường học. Tô Lăng nói, đã dẫn Trịnh Uyển đi vào thang máy, ấn xuống tầng thứ 12 cái nút. Rất nhanh, đến tầng thứ 12. Tô Lăng nhà trọ, ngay tại bên cạnh thang máy, hắn cầm ra chìa khóa, mở ra cửa. Trịnh Uyển đi vào, đứng ở phòng khách, nhịn không được ngây người. Tốt xa hoa. Thật tốt xa hoa. Nàng một chút quét tới, tất cả đồ dùng trong nhà, đều là thế giới danh bài, lại, tất cả đều là mới tinh, có thậm chí còn không có hủy đi phong. Ngoài ra, bộ này phòng mặt diện tích, so tưởng tượng bên trong rất tốt nhiều, chừng 300-400 bình A. Chọn bộ phòng tăng thêm xa hoa sửa sang, đồ dùng trong nhà, đồ điện các loại, không có 5.000 vạn đoán chừng sửa mặt. Chính Uyển nhà tuy nhiên cũng có tiền, nhưng tư sản liền 5 cái ước dáng vẻ, vẫn chỉ là có giá trị, lưu động tư kim ngay cả 5.000 vạn đều không nhất định lấy ra. Nhà nàng biệt thự, tính toán đâu ra đầy giá trị 600-700 vạn, cùng Tô Lăng cái này nhà trọ, không thể so sánh nổi. Vẫn là nhà trọ sao? Biệt thự bên trong biệt thự. Chính Uyển không khỏi cười khổ. Bất quá, nghĩ đến Tô Lăng cường đại, thần bí, nàng cũng liền tiêu tan. Khả năng đối với Tô Lăng tới nói, tiền tài cái gì chỉ là một con số. Chúng ta đi phòng ngủ. Vừa tiến vào nhà trọ, Tô Lăng đi thẳng vào vấn đề, phòng ngủ của ta rất không tệ, tia sáng tốt, giường cũng lớn, ngươi nằm ở phía trên hẳn là rất dễ chịu. Biết rõ đạo Tô Lăng lời nói không có ý gì khác, dù sao nàng muốn được chữa trị, liền muốn nằm xuống, cần nằm ở trên giường. Nhưng Trịnh Uyển vẫn là thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, hai cái tay nhỏ khẩn trương loay hoay mình váy, có chút không biết làm sao. Không cần thẹn thùng, nơi này không có những người khác, cũng không phải ở trường học. Tô Lăng trầm giọng nói, rất chân thành, mà lại, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, về sau còn muốn cởi quần áo ra, buổi sáng thời điểm ở trường học, ta chỉ là vì ngươi làm dịu đau đớn, dù cho cách y phục cũng được, cần phải vì ngươi trị tận gốc, áo là nhất định phải thoát. Ta. Trịnh Uyển nhịp tim càng phát ra gia tốc, ta. Ta có thể đi một chút phòng vệ sinh sao? Phòng vệ sinh chính ở đằng kia. Tô Lăng chỉ phòng vệ sinh. Chính Uyển tranh thủ thời gian hướng phòng vệ sinh đi đến, tiến vào phòng vệ sinh, nàng đóng lại cửa. Nàng căn bản không có muốn đi tiểu, chỉ là quá khẩn trương, cho nên tìm muốn lên phòng vệ sinh lý do, hóa giải một chút tâm tình. Chính Uyển đứng ở kính từ trước, nhìn lấy trong gương khuôn mặt, đỏ đều muốn rỉ máu, nàng cắn cắn mình môi đỏ, đôi mắt đẹp bên trong có chút một chút do dự. Ở ngực trả hết bên dưới chập trùng. Hô hấp tiết tấu rõ ràng không đúng. Chính Uyển, ngươi không cần đoán mò, Tô Lăng chỉ là vì ngươi trị liệu. Nhỏ một hồi, Chính Uyển như thế tự nhủ, vừa nói, một bên từng ngụm hít sâu. Cuối cùng là bình tĩnh trở lại một điểm, nàng chỉnh lý sửa sang một chút y phục của mình, đi xuất phòng vệ sinh. Vào đi. Giờ phút này, Tô Lăng đã ở phòng ngủ. Chính Uyển đi vào phòng ngủ, chính như Tô Lăng nói, phòng ngủ của hắn rất không tệ, sạch sẽ, mới tinh, lớn, nhất là giường. Đoán chừng là định chế, trường rộng 3-4 mét, dài 3-4 mét, Tô Lăng đứng ở giường bên cạnh. Ta nên làm như thế nào? Lúc đầu Trịnh Uyển đều nói phục mình, phải phối hợp Tô Lăng, không cần đoán mò, nhưng tiến vào phòng ngủ, đối mặt Tô Lăng, bầu không khí tựa hồ vẫn là biến vị, nhiều rất nhiều hái dấu cùng xấu hổ, nàng nhịn không được co quắp. Trước tiên đem áo cởi xuống, sau đó nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, còn lại liền không có chuyện của ngươi. Tô Lăng ngược lại là không xấu hổ. Hắn lộ xuất nụ cười tự tin, chỉ cần Trịnh Uyển phối hợp, cho nàng trị tận gốc hàn độc, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Trịnh Uyển não tử có chút ngộng, cởi quần áo thật muốn ngay trước Tô Lăng mặt cởi quần áo, nàng chỉ mặc áo, thoát, chỉ còn nội y. Uyển nhi, còn không mau một chút, cứ thế cái gì thần? Cái này, ta thoát. Trịnh Uyển nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định được chú ý. Một phương diện, nàng tin tưởng Tô Lăng. Một phương diện khác, bụng của nàng thường thường đau đớn. Mỗi một lần đều rất đau lợi hại, nàng phát ra từ nội tâm muốn trị tận gốc, nếu không phải đối với bệnh viện có hoảng sợ, đi sớm bệnh viện. Một giây sau, Trịnh Uyển run rẩy bàn tay nhỏ trắng đoán, bắt đầu thoát áo. Thật đơn giản một kiện áo, nàng thoát vô cùng chậm rất chậm, chủ yếu vẫn là quá khẩn trương. Tô Lăng liền đứng ở bên cạnh, tuy nhiên thần sắc không có cái gì biến hóa, nhưng con mắt vẫn không tự chủ được đặt ở Trịnh Uyển trên thân. Lưng như chân châu bóng loáng, da thịt thi đấu mỡ dê trắng nõn, đẹp, mỹ ngạt thở. Hấp dẫn nhất hắn là Trịnh Uyển xương quai xanh, phi thường xinh đẹp, như là tác phẩm nghệ thuật, huyết ánh mắt đến để hắn hoàn toàn không rời mắt nổi con người. Có lẽ là bởi vì cởi quần áo ra, không có cảm giác an toàn, Trịnh Uyển song tay ôm lấy thân thể mềm mại của mình, đầu đều muốn chôn ở ngực. Thẹn thùng bộ dáng, thanh thuần tựa như thủy liên hoa, Trịnh Uyển không biết, nàng càng như vậy thẹn thùng, sức hấp dẫn càng là lớn, Tô Lăng cũng liền là định lực tốt, không phải vậy còn không biết đạo sẽ xảy ra chuyện gì đây. Uyển Nhi, không nên quá khẩn trương, ngươi nằm ở trên giường. Chật, Tô Lăng cưỡng ép dứt bỏ những cái kia phân tạp tâm tư, chỉ giường, nói. Ấn đâu? Trịnh Uyển giống như sẽ không nói chuyện, chỉ biết một chút đầu, nàng run run rẩy rẩy nằm lì ở trên giường, có thể chứ? Nàng đưa lưng về phía Tô Lăng nhịn không được cười khổ, Uyển Nhi, ngươi cần trị tận gốc hàn độc địa phương là nhỏ bụng, ngươi đưa lưng về phía ta còn làm sao chữa? Chương 18, nếu như băng sơn. A, thật xin lỗi, ta quá khẩn trương. Trịnh Uyển ngượng ngùng bên trong mang theo xấu hổ, nhỏ giọng xin lỗi, đồng thời, nàng thận trọng bay qua thân. Đối diện Tô Lăng, Trịnh Uyển chăm chú nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng Tô Lăng. Không chỉ là sắc mặt đỏ ửng, ngay cả cổ cùng xương quai xanh cũng đều bày ra một tầng dáng chiều. Thả lỏng. Tô Lăng dặn dò một câu, tiếp theo, tay của hắn đặt ở Trịnh Uyển trên bụng. Tuy nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng này một cái chớp mắt, Tô Lăng vẫn là tâm thần rung động. Trịnh Uyển da thịt quá tốt rồi, giống như là hoàng hôn trên bờ cắt cái kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ lại bằng thêm một số ấm áp đông vải cát, để cho người ta yêu thích không buông tay. Cùng một thời gian, Trịnh Uyển lại là liền hô hấp cũng không dám, trong đầu trống rỗng, con mắt bế càng chặt. Rất nhanh, cái kia cũ quen thuộc nhiệt khí lại một lần truyền vào bụng dưới, lần này, Trịnh Uyển cảm thụ càng làm thật hơn thực. Cái này, đây là ảo giác sao? Trịnh Uyển khẩn trương cùng ngượng ngùng, bị chấn kinh cùng tò mò thay thế một bộ phận. Nàng mắt vẫn nhắm như cũ, lại run run rẩy rẩy mở miệng hỏi nói, Tô Lăng, cái kia cố khí lưu là thật sao? Vâng. Tô Lăng trả lời nói, cái kia cố khí lưu thuộc tính ấm thuộc nóng, đối với ngươi thể bên trong hàn khí, có rất tốt hiệu quả. Trịnh Uyển giật mình, tay của người làm sao có thể có khí lưu hoàn toàn đã vượt ra nhận biết. Bất quá, Trịnh Uyển tin. Tô Lăng nói, nàng đều tin. Mà lại, Tô Lăng vốn cũng không phải là người bình thường, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Uyển từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp chớp động, len lén ngắm Tô Lăng một chút, tiếp lấy lại tranh thủ thời gian nhắm lại. Nàng sợ hãi Tô Lăng phát hiện mình đang nhìn hắn. Nhắm lại một lát về sau, lại nhịn không được mở to mắt tiếp tục nhìn lén Tô Lăng. Vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Thật tình không biết, nàng cái này tính toán cử động, Tô Lăng nhất thanh nhị sở. Khuôn mặt của hắn thật tốt ánh nắng, tuấn lãng, ta là không là thích hắn rồi. Thế nhưng là, nếu là hắn không thích ta làm sao bây giờ? Trịnh Uyển ở trong lòng nghĩ đến, đáy lòng nhiều một chút cảm giác khác thường, không tên hô hấp mất tự nhiên. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Đột nhiên, Tô Lăng nói. Trịnh Uyển giật mình, nhỏ giọng phản bác, ta không có. Nói, bàn tay nhỏ của nàng nắm váy, không ngừng loay hoay. Uyển Nhi, ngươi có hay không suy nghĩ lung tung ta rõ ràng nhất, bởi vì ta chuyển vào ngươi thể bên trong huyền khí lưu có thể cảm nhận được. Trịnh Uyển không lên tiếng. Ngượng ngùng cái kia mỹ lệ thanh thuần gương mặt bên trên tựa như phủ thêm thải hà, đỏ ửng rạng rạng. Uyển Nhi, ngươi suy nghĩ lung tung lời nói, thể bên trong huyết khí không ổn định, dạng này ảnh hưởng ta thúc đẩy huyền khí trung hòa hàn khí. Tô Lăng giải thích một câu. Thật xin lỗi. Trịnh Uyển ấy náy xin lỗi. Thế nhưng là, xin lỗi về xin lỗi, nàng đúng vậy khống chế không nổi suy nghĩ lung tung, bị Tô Lăng phát hiện về sau, trong lúc nhất thời lại là sốt ruột, lại là ngượng ngùng, nóng nảy đầy đầu đổ mồ hôi. Trước bình tĩnh một hồi, về sau ta lại trị liệu cho ngươi, còn kém một chút. Tô Lăng cười khổ nói, lắc lắc đầu. Tô Lăng, ta có phải hay không rất rắc rưởi, ngay cả phối hợp ngươi cũng phối hợp không được Trịnh Uyển âm thanh tiểu nhân cùng con muỗi. Là ngươi quá thuần tình. Tô Lăng cười nói. Hắn thực sự nói thật, sở dĩ Trịnh Uyển tâm tình chập chờn lớn như vậy, thậm chí đều ảnh hưởng trị liệu của mình, là bởi vì nàng ngượng ngùng. Vẹn vẹn một chút như vậy tiếp xúc thân mật, giống như này ngượng ngùng. Đủ để nói rõ Trịnh Uyển ngây thơ, mà Tô Lăng rất ưa thích Trịnh Uyển trên người cái kia loại thanh thuần, thiện lương, chân ngã tính cách. Cảm ơn. Nghe được Tô Lăng khen mình ngây thơ, Trịnh Uyển tâm lý có chút ngọt ngào. Ngươi trước ngủ một hồi, ta ra ngoài xem TV, chờ ngươi tỉnh lại, lại tiếp tục trị liệu. Tô Lăng nghĩ nghĩ, nói. Ngủ một hồi ngủ ở Tô Lăng trên giường Trịnh Uyển trong lúc nhất thời sợ ngây người, không biết làm sao. Tô Lăng lại đã đi ra ngoài. Trịnh Uyển nằm ở trên giường, lại một lần lâm vào suy nghĩ lung tung. Tô Lăng cũng ngủ cái này giường, ta đắp lên chăn mền còn có gối gối đầu đều là Tô Lăng dùng, ta cái này có tính không cùng Tô Lăng cùng giường chung gối. Nếu là một lát nữa, Tô Lăng cũng tiến phòng ngủ, muốn cùng ta ngủ cùng một chỗ làm sao bây giờ? Vì cái gì hắn cho ta trị liệu thời điểm, tim đập của ta ra tốc lợi hại như vậy khó nói ta thích Tô Lăng rồi. Trịnh Uyển đôi mắt đẹp nháy nháy, thỉnh thoảng chờ mong, thỉnh thoảng thẹn thùng, thỉnh thoảng lo lắng, thỉnh thoảng ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, cặp mắt của nàng ra liền đánh nhau. Hôm nay đã trải qua quá nhiều, nàng không phải thân thể mệt mỏi, mà là trên tâm lý phụ tải quá lớn, tinh thần mỏi mệt. Cái này nha đầu, một điểm phòng bị trái tim con người đều không có, nhanh như vậy liền ngủ mất. Phòng ngủ bên ngoài, Tô Lăng cười. Hắn dù cho không tiến phòng ngủ, cũng biết đạo Trịnh Uyển ngủ thiếp đi. Hắn cách một cái phòng khoảng cách, đồng dạng có thể rõ ràng nghe được Trịnh Uyển hô hấp trở nên sạch chậm, đều đều. Ngồi ở các phương thượng, Tô Lăng mở ra truyền hình, âm thanh giọng rất nhỏ. Truyền hình vừa mở ra. Đột ngột, một người kia ảnh xuất hiện ở Tô Lăng sau lưng. Đó là một nữ tử, niên kỷ ở 20 tuổi trái phải. Nàng phi thường đẹp, cũng có thể cùng Trần Mộ Hàm sánh ngang dung nhan tuyệt thế. Nhưng nàng như băng sơn, lạnh kinh người. Nàng đẹp tựa như là một thanh kiếm sắc bén, phong mang tất lộ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nữ tử toàn thân áo trắng bồng bềnh, giống như tiên nữ. Cầm trong tay của nàng một thanh kiếm, kiếm là huyết sắc chuôi, màu bạc lưỡi đao, hàn quang ung tùm, nhìn lên một cái, liền làm lòng người rét lạnh. Tô Lăng, ngài thích cái kia nữ học sinh? Nữ tử mở miệng, âm thanh không cao không thấp, không có chút nào tâm tình. Cơ lãnh, ngươi hàn khí càng ngày càng đậm, băng linh thể thật đúng là khủng bố. Tô Lăng chưa có trở về đầu, càng không có minh xác trả lời nữ tử vấn đề. Cần ta tự mình xử lý người nhà họ Hồng, Cao Bân sao? Cơ lãnh hỏi. Chút chuyện nhỏ này, Trần gia hẳn là có thể xử lý tốt. Tô Lăng lắc lắc đầu, liên quan tới cô Vân Khê tin tức, ngươi sưu tập tới rồi sao? Sưu tập, nhưng tin tức của nàng vô cùng đơn giản, vô dụng với ngươi. Ồ, có chút ý tứ, xem ra cô Vân Khê không đơn giản a. Tô Lăng góc miệng nhiều một vòng nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ tại dự kiến chi bên trong. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Cơ lãnh rốt cục có như vậy từng kia tâm tình, là hiếu kỳ. Ha ha, tự nhiên là thành thành thật thật đợi ở Thiên Hải Thị, sau đó nghĩ biện pháp đuổi kịp Cố Vân Khê, để nàng yêu ta yêu chết đi sống lại, thuận tiện hưởng thụ một chút đều thị sinh hoạt, mặc kệ là Huyền Nhi vẫn là Trần Mộ Hàm cái kia nhỏ cô nàng, đều rất hợp khẩu vị của ta, cùng các nàng ở chung, ta khó được nhẹ nhõm. Tô Lăng dựa vào ở trên ghế salon, không có chính hành, hơi híp mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Cuộc sống như vậy chỉ sợ tiếp tục không được quá lâu, Thương Long Dòng binh đoàn, Hắc Phong Dòng binh đoàn, Hoàng Thạch Dòng binh đoàn các loại, đã biết rồi ngươi bây giờ ở Thiên Hải Thị. Ồ, nhanh như vậy liền biết rồi. Tô Lăng cái kia híp con mắt, đột ngột mở ra, ánh mắt chớp động, bắn ra xuất nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Cơ Lanh tiếp tục nói, lần trước ở Amazon, ngươi chơi quá mức, đem Amazon ba đại vương giả Dòng binh đoàn làm mất lòng. Làm mất lòng ta không có đem những món kia toàn giết chết, liền đã nể tình. Tô Lăng trong thanh âm tràn đầy một cỗ chí cường bá đạo, cỗ khí tức kia quá kinh khủng. Cứ thế tại, cho dù là Cơ Lãnh, cũng nhịn không được lui nửa bước. Chương 19, thật sự là kỳ quái. Cơ Lãnh, chăm chỉ tu luyện, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Tô Lăng sâu kín nói. Ta sẽ cố gắng. Cơ Lãnh điểm đầu. Đây là 30 khối nguyên thạch, ngươi hoàn toàn sau khi hấp thu, hẳn là có thể đi vào huyền địa cảnh hậu kỳ. Tô Lăng giống làm ảo thuật cầm ra 30 khối tứ phương bốn chính tinh thể. Tinh thể là bạc, lấp lóe quang mang chói mắt, mỗi một khối đều chỉ có một tấc đại tiểu. Ta không thể nhận. Cơ Lãnh lắc lắc đầu, nguyên thạch quá chân quý. Để ngươi cầm thì cứ cầm, tạm thời trên người của ta còn có trên trăm khối, tức sử dụng xong, cũng còn có thể đi Amazon một chuyến lại làm cái mấy trăm khối. Tô Lăng cười ha ha. Cơ Lãnh không cự tuyệt nữa, tiếp nhận nguyên thạch. Tốt, ngươi ẩn nấp đứng lên đi, Uyển Nhi đã tỉnh, để nàng trông thấy ngươi, cũng không tốt. Tô Lăng khoát tay áo. Trên tay cái kia phong cách cổ xưa giới chỉ, ở lơ đãng bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Chiếc nhẫn là màu xám đen, trên mặt nhẫn thật nhiều hoa văn phức tạp, phi thường rất nhỏ. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hoa văn là một đầu xoay quanh long đồ án, sinh động như sinh. Giới chỉ tên là Hoang Long Giới, nghe lão hôn đản nói, nhặt được hắn thời điểm, giới chỉ liền bọc tại trên tay hắn. Chiếc nhẫn này, phi thường thần kỳ. Khi năm, Tô Lăng chỉ là một đứa con nít, bộ trên tay, không lớn không nhỏ. Bây giờ, hắn đã thành niên, bộ trên tay, vẫn như cũ không lớn không nhỏ. Mặt khác, chiếc nhẫn này bên trong có một cái độc lập không gian, chừng trên 100 cái bình. Chỉ cần Tô Lăng một cái suy nghĩ, liền có thể đồ vật thu nhập trong giới chỉ, cũng có thể một cái suy nghĩ đem đồ vật lấy ra. Vừa rồi hắn như làm ảo thuật cầm ra nguyên thạch, đúng vậy từ hoang long giới bên trong lấy ra. Lão hôn đản nói qua, hoang long giới còn thật nhiều thần bí công năng, chỉ là, tạm thời không rõ ràng là cái gì. Lão hôn đản còn nói qua, hoang long giới rất có thể liên quan đến Tô Lăng thân thế. Nhiều năm qua, Tô Lăng chưa bao giờ cùng hoang long giới rời đi. Đến mức cơ lãnh. Nàng một cái lai lịch bí ẩn nữ nhân, 3 năm trước đây, Tô Lăng ở Amazon lúc thi hành nhiệm vụ, trong một cái sơn động gặp phải. Lúc đó, cơ lãnh giống như thi thể nằm ở một tòa trong quan tài băng. Tô Lăng chỉ coi mình gặp cổ thi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến. Khi hắn hiếu kỳ mở ra hòm quan tài bằng băng về sau, cơ lãnh thức tỉnh. Nói thật, nhiều như vậy năm, Tô Lăng duy nhất một lần cảm thấy hoảng sợ một cái trước mắt, đúng vậy cơ lãnh thức tỉnh một cái trước mắt. Cơ lãnh sau khi tỉnh dậy, như là bạch chỉ, cái gì cũng đều không hiểu, cũng đã mất đi ký ức. Nhưng thể chất của nàng hết sức đặc thù, đúng là băng linh thể, vô cùng thích hợp tu võ. Lại bởi vì cơ lãnh sau khi tỉnh lại, một mực cùng ở bên cạnh hắn, cuối cùng, Tô Lăng chấp nhận nàng tồn tại. Lại, hắn còn truyền thụ cơ lãnh một bộ huyền khí công pháp, cùng một bộ đỉnh cấp ẩn nấp võ kỹ. Vẹn vẹn 3 năm, cơ lãnh đã đem cái kia bộ ẩn nấp võ kỹ tu luyện đến kinh khủng nhất cấp bậc. Chính vì vậy, hiện tại cơ lãnh, cùng ở bên cạnh hắn, cơ hồ không ai có thể phát hiện. Mà huyền khí công pháp, cơ lãnh đồng dạng tu luyện cực nhanh, thời gian 3 năm, nàng đi vào huyền địa trung kỳ, có thể xưng yêu nghiệt. Đương nhiên, Tô Lăng mình cũng yêu nghiệt đáng sợ, 20 tuổi, đã đi vào huyền thiên cảnh tiền kỳ, là Thiên Vũ Sơn từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, bỏ xa những người khác. Liên quan tới tu võ, trên thực tế rất khó nhập môn. Một khi nhập môn, thể bên trong liền sẽ sản xuất sinh huyền khí. Căn cứ huyền khí nhiều ít, cường nhược, cảnh giới cũng có minh xác phân chia. Từ yếu đến mạnh, theo thứ tự là huyền địa, huyền thiên, huyền linh ba đại cảnh giới, lại phân làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tô Lăng, ta tỉnh ngủ. Ngay tại Tô Lăng đứng lên đến chuẩn bị đi phòng ngủ đồng thời, phòng ngủ cửa mở. Chính Huyền đỏ lên cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mở ra cửa, nhìn về phía Tô Lăng. Lại, cực kỳ mấu chốt nhất là, tựa hồ là bởi vì tỉnh lại sau giấc ngủ còn có chút mơ hồ, Chính Huyền người để trần, chỉ còn che đậy, dù nghi ngờ cực kỳ. Tô Lăng nhìn chằm chằm Trịnh Uyển thân thể, ánh mắt nóng rực, thật sự là tính cảm giác, để cho người ta phun máu à. Không nghĩ tới, Trịnh Uyển cũng như thế có liệu. Sau đó, Tô Lăng lung túng hò khan một cái. Trịnh Uyển lúc này mới nhớ tới cái gì, một thấp đầu, chỉ thấy mình người để trần, che đậy nút thắt đều tàng ra. Lập tức, nàng đem phòng ngủ cửa đóng lại. Dựa lưng vào phòng ngủ cửa, nàng không chỉ là sắc mặt đỏ ửng, cả thân đều đỏ ửng, mỹ lệ bắp chân cũng có một chút mềm. Toàn thân cao thấp đều không có sức lực, giống như là bị rút sạch khí lực. Cái này nha đầu, thật sự là mơ hồ. Tô Lăng nhịn không được cười khổ, đây không phải dụ nghi ngờ mình sao. Mình nhưng chịu không được dụ hoặc a. Lần sau còn như vậy, trực tiếp giải quyết tại chỗ. Vẫn là trước cho Huyền Nhi trị liệu đi. Tô Lăng hít sâu một hơi, nói một mình nói. Hắn hướng phía phòng ngủ đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp đi đến cửa phòng ngủ thời điểm. Đột nhiên, đinh đinh đinh. Chuông cửa vậy mà vang lên. Tô Lăng dừng bước lại, đôi mắt bên trong nhiều một chút hiếu kỳ. Ta vừa tới Thiên Hải Thị, không có người nào nhận biết ta, chớ đừng nói chi là biết rõ ta ở cái này nhà trọ. Chẳng lẽ là Trần Mộ Hàm cái kia nhỏ cô nàng? Tô Lăng tự lẩm bẩm, xoay người, hướng phía phòng cửa đi đến, bất kể là ai, mở cửa không đã biết nói. Chương 20, đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Mang theo từng tia hiếu kỳ, Tô Lăng mở ra phòng cửa. Cổng. Đứng đấy một cô gái. Tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ. Nàng tràn ngập tinh thần phấn chấn, một đầu đen nhánh tóc ngắn, sạch sẽ mà lưu loát. Hai cái đen nhánh con mắt, tựa như hột xoàn một loại loại sáng. Môi đỏ rất nhỏ, giống như anh đào. Da thịt trắng nõn, có thể so với Hải Nhi da thịt. Nói tóm lại, đúng vậy một cái búp bê. Nhưng, nếu là nhìn dáng người, rõ ràng là thành thục nữ nhân mới có dáng người. Cái kia đẹp chân, xốp giòn ngực, thật sự là đốt người nhãn cầu. Căn cứ đối phương khí tức cùng căn cốt, Tô Lăng đã đoán được, cô bé này niên kỷ đoán chừng có 20 tuổi trái phải. Đồng như dù sữa. Tô Lăng náo hải bên trong không tên xuất hiện như thế một cái từ ngữ. Ngươi là bất quá, tuy nhiên trước mắt cô bé này có phi thường hấp dẫn người bề ngoài, nhưng Tô Lăng quả thật không biết. Đại ca ca, ta là Lâm Nhi, ta có thể vào sao? Nữ hải mở miệng. Thanh âm của nàng 10 phần ngọt ngào, còn có một số nũng nịu vị đạo, lớn con ngươi nháy nháy, để cho người ta đều không đành lòng cự tuyệt. Đáng tiếc, Tô Lăng là ai? Đây là một cái giết người, đều không có từng kia tâm tình chập chờn chủ. Tim của hắn, so bất luận kẻ nào đều cứng rắn. Không thể. Tô Lăng cự tuyệt dứt khoát. Vì cái gì đại ca ca, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy? Lâm Nhi đều mấy ngày chưa ăn cơm. Nữ hài đôi mắt đẹp bên trong đầu tiên là hiện lên một vẻ kinh ngạc, tiếp theo, chu phấn cái miệng nhỏ nhắn, âm thanh nũng nịu, mặt mũi tràn đầy làm bộ đáng thương thần sắc. Đã mấy ngày chưa ăn cơm, vậy thì đi ăn cơm tốt. Tô Lăng nói liền muốn đóng lại cửa. Không phải hắn không thích mỹ nữ, mà là cái này đột nhiên xuất hiện nữ hài, lai lịch không rõ, mà lại nàng rất giàu hoạt, vung lên lao đến, như thế lưu loát. Mấy ngày chưa ăn cơm ha ha. Mấy ngày chưa ăn cơm làm sao không có đem người đói ngược xẹp xuống dưới đâu. Mấy ngày chưa ăn cơm con mắt còn như vậy sáng ngời, lấp lóe, không nên đều đói đến mở mắt không ra sao. Không cần, van cầu ngươi thu lưu ta, van ngươi. Gặp Tô Lăng phải nhốt đến cửa, nữ hài sốt ruột, cũng rốt cục hoảng hốt. Nàng vốn cho rằng bằng vào mình mỹ lệ dung mạo khả ái, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này cùng niên kỷ của hắn không chênh lệch nhiều nam tử. Không nghĩ tới. Thất thủ. Trên đời này, lại còn có người có thể nhẫn tâm cự tuyệt nàng An Lâm Nhi nam nhân, hừ. Bản cô nương rất tức giận. An Lâm Nhi dưới đáy lòng tiếng hừ lạnh. Bất quá, nàng không có biểu hiện ra ngoài. Mỹ lệ lớn con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lăng, tràn đầy cầu khẩn. Ánh mắt như vậy, chỉ cần là cái giống được, đều cự không dứt được. Phanh. Đáng tiếc, một giây sau, Tô Lăng trực tiếp quan môn, hung ác không thể lại hung ác. Ngươi. An Lâm Nhi sợ ngây người. Nàng đứng tại cửa ra vào, đối mặt cái kia đóng chặt phòng cửa, thật lâu không nói gì, nàng siết chặt nhỏ nắm đấm. Cắn môi. Ngươi không thể tha thứ. Ta An Lâm Nhi nhớ kỹ ngươi. Cũng liền là câu nói này rơi xuống đồng thời. Kéo kẹt. Phòng cửa vậy mà lại một lần nữa mở ra. Lần này, Tô Lăng nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào An Lâm Nhi ở ngực. Sát sói, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết, bản cô nương là sẽ không đi theo ngươi. An Lâm Nhi hơi đỏ mặt, lui ra phía sau một bước, quát lớn đồng thời, hai tay tranh thủ thời gian che lồng ngực của mình. Tô Lăng lại là không rên một tiếng, tiến lên một bước, cùng An Lâm Nhi mặt đối mặt. Ngươi đến cùng muốn làm gì ta? Ta sẽ hô người. An Lâm Nhi càng phát ra khẩn trương. Tô Lăng vẫn không có mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong quang mang lại là mười phần nóng rực, giống như là giấy lên hỏa diễm. Chật, a a. Ở An Lâm Nhi tiếng thét chói tai bên trong, Tô Lăng tay hướng phía lồng ngực của nàng với tới. Không cần quỷ khiếu, nói cho ta biết, khối này nguyên thạch từ đâu tới rất nhanh. Tô Lăng bắt lấy An Lâm Nhi đeo khối kia cùng ngọc bội đồ vật. Là một khối hình tròn, trong suốt, như là kim cương lấp lóe quang mang tinh thể. Nguyên thạch. Đây là Tô Lăng thất thố nguyên nhân, cũng là Tô Lăng vì sao ở vừa đóng lại phía sau cửa lại đột nhiên mở cửa nguyên nhân. Hắn ở đóng cửa một cái trước mắt, vừa mới bắt gặp An Lâm Nhi treo nguyên thạch. Cũng trách An Lâm Nhi ngực quá lớn, cứ thế tại viên kia hình nguyên thạch, bị che đậy. Nếu là ngực của nàng nhỏ một chút, Tô Lăng tuyệt đối có thể thứ liếc mắt liền phát hiện. Mà không phải kém chút bỏ lỡ. Ngươi đây là vũ nhục bản tiểu thư. An Lâm Nhi đầu tiên là ngây người, tiếp theo, nàng hận hận nhìn chằm chằm Tô Lăng. Đây tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất bị nhục nhã thảm như vậy. Nàng một mực đối với ngực của mình rất hài lòng, bởi vì là chân tài thực học. Nhưng trước mắt này cái nam từ đâu? Hắn vậy mà tại ngực của mình cùng đeo trang sức trung gian, không chút do dự lựa chọn trang sức. Tuy nhiên bởi vậy nàng không có bị chiếm tiện nghi. Bảo vệ mình cái kia thuần khiết 20 năm vô hạ chi thân. Nhưng nuối lòng một thanh đồng thời, An Lâm Nhi ý thức được một cái để nàng không thể nhịn điểm, bản tiểu thư chân tài thực học vậy mà không bằng một kiện trang sức. Thật sự là thúc thúc có thể nhẫn, thật sâu đều nhịn không được. Tô Lăng sạm mặt lại, trước mắt cái này ngực to mà không có nào nữ nhân, đến cùng đang suy nghĩ gì lộn xộn cái gì. Hít sâu một hơi, Tô Lăng nhìn lướt qua một màn kia tĩnh mịch tuyết trắng, nói, muốn không ta chứng minh một chút ta không phải có ý vũ nhục ngươi. Ngươi lưu manh. An Lâm Nhi lần nữa lui một bước. Vậy ngươi còn nói ta vũ nhục ngươi, ta hiện tại muốn chứng minh mình không có vũ nhục ngươi, ngươi lại không nguyện ý. Tô Lăng nhàn nhạt nói, không kéo những này loạn thất bát tao, nói cho ta biết, khối này nguyên thạch, ngươi từ đâu tới. Nguyên thạch a? Tô Lăng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp nguyên thạch. Nguyên thạch quá quý giá. Nguyên thạch bên trong, ẩn chứa cực kỳ cường đại linh khí năng lượng. Tu vũ giả muốn phải không ngừng tăng thực lực lên, dựa vào là liền là linh khí. Trên địa cầu, không khí bên trong linh khí quá mỏng manh. Nguyên thạch tồn tại, vừa vặn hữu hiệu đền bù. Nhưng nguyên thạch vô cùng thưa thớt, ít đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, trên cả trái đất nguyên thạch thêm bắt đầu, khả năng còn không bằng kim cương chứa được lượng. Chương 21, có thế nuôi nổi mình. Những ngày năm, Tô Lăng cũng là vô tình hay cố ý muốn tìm được nguyên thạch khoáng mạch bảo địa. Đáng tiếc, chỉ ít hoa hạ cảnh bên trong, hắn một lần đều chưa bao giờ gặp, duy nhất một lần gặp được, vẫn là tại Amazon. Lúc đó, vì chiếm cứ đầu kia không lớn không nhỏ nguyên thạch khoáng, hắn đại khai sát giới, cơ hồ đồ Amazon mấy đại vương giả dòng binh đoàn đại bộ phận thành viên. Cho đến hôm nay, Tô Lăng vẫn là Amazon cái kia một mảnh trên địa bàn treo giải thưởng giá cả cao nhất người. Tô Lăng trong tay còn thừa lại hơn 100 khối nguyên thạch, cũng liền chỉ đủ tu luyện 3-2 tháng. Hắn kế hoạch mấy tháng về sau, muốn đi một chuyến Amazon. Không nghĩ tới. Tựa hồ. Có kinh hỉ. Thiên đại kinh hỉ. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi An Lâm Nhi hít mắt, đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa như một con cáo nhỏ giảo hoạt. Nàng không phải người ngu, nàng đã nhìn ra, trước mắt tên bại hoại này nhận biết trên cổ mình mang theo cái này trang sức. Mà lại, mình cái này trang sức, tựa hồ vẫn là một kiện vật rất trọng yếu. Chỉ ít, đối với ở trước mắt người nam này tử tới nói, 10 phần 10 phần trọng yếu. Như vậy, có phải hay không nói, mình có thể lợi dụng cái giờ này, và ở trong phòng của hắn. Nghĩ tới đây, An Lâm Nhi cười, nàng thăm dò cái đầu nhỏ, hướng Tô Lăng trong căn hộ nhìn thoáng qua. Tốt xa hoa, cùng bản tiểu thư nhà đều có một cùng, tên bại hoại này rất có tiền, ngược lại là có thể nuôi nổi mình. An Lâm Nhi lấm la lấm lét nghĩ đến. Tô Lăng đã nhìn thấu An Lâm Nhi nội tâm, nhàn nhạt nói, mặc kệ ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi nói cho ta biết khối này nguyên thạch lai lịch, ta đều có thể để ngươi vào ở đến. Ngươi không sợ ta vì ngươi mang đến phiền phức? An Lâm Nhi nháy nháy mắt. Chỉ cần ta nghĩ, thế gian này, không có chuyện gì tại ta chỗ này xem như phiền phức. Tô Lăng nhíu mày đầu. Hi hi. Đại ca ca, tuy nhiên ta biết rõ ngươi đang khoác lác, nhưng ngươi khoác lác bộ dáng, rất đẹp trai, thật. An Lâm Nhi che miệng cười. Tiếp theo, An Lâm Nhi kéo lấy nàng phấn sắc hành lý, trực tiếp đi vào Tô Lăng nhà trọ. Hừ hừ, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới ta mang khối kia thạch đầu lai lịch, bất quá, cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám ở bản tiểu thư nói cho ngươi về sau, lại đem ta đuổi đi, bản tiểu thư nhất định sẽ trả thù ngươi. Tô Lăng đóng lại phòng cửa, hướng ghế sofa đi đến. Tô Lăng, là ai phòng ngủ cửa lần nữa mở ra, Chính Uyển nhìn thoáng qua An Lâm Nhi, hiếu kỳ mà hỏi. Ta Phương Sa biểu muội. Tô Lăng bước lên lao đến, một chút cũng không tạm nghỉ. A, Chính Uyển tuy nhiên đơn thuần, nhưng không phải người ngu, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại cụ thể nói không nên lời. Tỷ tỷ, ta là An Lâm Nhi, ngươi tên là gì a? Tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp, là Lâm Nhi thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân. An Lâm Nhi không chút khách khí ngồi ở Tô Lăng bên cạnh, không có khách khí cầm lấy trên bàn trà một cái đã sớm tẩy nước sạch mật đào. Cắn một cái xuống dưới, cái kia đào mật nước phối hợp nàng cái kia phấn nộn môi đỏ, nhìn lên đến đó là một cái mê người. Tiểu muội muội, ngươi cũng nhìn rất đẹp. Chính Uyển cười nói, đối với An Lâm Nhi trong nháy mắt liền có hảo cảm, nữ nhân đều ưa thích người khác khen mình xinh đẹp. Cho dù là Trịnh Uyển dạng này ngượng ngùng, tinh khiết nữ hải, cũng không thể ngoại lệ. Lâm Nhi đẹp hơn nữa, cũng không có tỉ tỉ đẹp mắt. An Lâm Nhi cái miệng nhỏ nhắn, tựa như là lau mật to ngọt. Ngoài ra, Tô Lăng chú ý tới, cái này nhí nha nhí nhảnh nha đầu ăn thật khỏe, lúc này mới chỉ trước mắt, một cái đảo mật đều đã ăn xong. Không khỏi, Tô Lăng từ trên xuống dưới dò xét An Lâm Nhi. Không mặc a, dáng người hoàn mỹ rất, nhất là đẹp chân, lớn lên kinh người, cũng có thể làm người mẫu. Có thể ăn như vậy, còn có như thế phát triển dáng người, thượng thiên đối với nàng thật sự là tốt, tốt để người đấu kỵ. Tiểu muội muội, tỷ tỷ gọi Trịnh Uyển, ngươi gọi ta Uyển tỷ liền tốt. Trịnh Uyển càng cao hứng, đều muốn đem An Lâm Nhi khi hảo bằng hữu. Tô Lăng im lặng giao động đầu. Trịnh Uyển cái này đơn thuần cô nàng, ở đâu là An Lâm Nhi cái này nha đầu đối thủ bị bán, vẫn phải cho người ta kiếm tiền a. Uyển Nhi, ngươi về trước phòng ngủ, đợi lát nữa ta trị liệu cho ngươi, ta có vấn đề muốn hỏi Lâm Nhi. Tô Lăng mở miệng nói. Ấn đâu? Chính Uyển 10 phần nghe lời, cho An Lâm Nhi một cái nụ cười, quay người về phòng ngủ. Hừ hừ, bại hoại, ngươi thật sự là lớn sắc sói, đều có Uyển tỷ dạng này đại mỹ nữ làm nữ nhân của ngươi, ngươi còn trộm xem người ta. An Lâm Nhi chừng Tô Lăng một chút, lại che lồng ngực của mình, ngươi tốt nhất đừng khi dễ người ta, bằng không, ta sẽ cùng Uyển tỷ cáo trạng. Chứng minh nhân dân cho ta. Tô Lăng lười nhắc cùng An Lâm Nhi nói mỏ, trực tiếp nói, không thể nghi ngờ. Vì cái gì An Lâm Nhi khẩn trương lên đến, tên bại hoại này không phải là muốn biết mình thân phận địa chỉ về sau đó đem mình đưa về nhà A. Nàng thật vất vả mới trốn tới. Tuyệt không quay về. Tuyệt không. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi đến cùng cái gì niên kỷ. Thật An Lâm Nhi biểu thị rất hoài nghi. Thật. Ừ, bại hoại, ta tin tưởng ngươi một lần. ngươi nếu là dám gạt ta, bản cô nương tuyệt không tha thứ ngươi. An Lâm Nhi cầm xuất thẻ căn cước của mình, đưa cho Tô Lăng. Tô Lăng nhìn lướt qua. 19 tuổi số 09 tháng. Ngược lại là cùng phán đoán của mình, kém một chút 20 tuổi. Dung mạo của ngươi, so thực tế tuổi còn nhỏ 3 tuổi trái phải. Hì hì, cảm ơn khích lệ. An Lâm Nhi có chút đắc ý. Tốt, nên nói cho ta biết, khối này nguyên thạch, ngươi là làm thế nào chiếm được đúng không? Tô Lăng hít sâu một hơi, nghiêm túc bắt đầu. Tim của hắn đập đều có như vậy từng tia gia tốc. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Chủ yếu vẫn là nguyên thạch thật. Thật quá trọng yếu. Chương 22, còn phải cho ta tiền tiêu. Khối này cùng tinh thạch thạch đầu, là ta 11 tuổi thời điểm vô ý bên trong nhặt được, cách nay mới thôi, đều nhanh, có 9 năm. An Lâm Nhi nghĩ nghĩ, nói. Thật Tô Lăng hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm An Lâm Nhi. Thật, ta còn nhớ rõ, lúc ấy ta bên trên sơ tam, trường học tổ chức chơi xuân thời điểm nhặt được. An Lâm Nhi chăm chú nói. 11 tuổi, bên trên sơ tam Tô Lăng biểu thị rất hoài nghi, bình thường tới nói, 11 tuổi, cũng liền 4 lớp 5 mới là. Bản tiểu thư IQ cao, nhảy lớp, không được a. Nói thật cho ngươi biết, bản tiểu thư nay năm vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã cầm tới sở tạn Phật Đại học Kinh tế học tiến sĩ học vị. An Lâm Nhi đắc ý chừng Tô Lăng một chút, lại từ trên bàn trà cầm lấy một cái đào mật, An bắt đầu. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Lăng thật thật vô cùng hoài nghi, dù sao An Lâm Nhi nói thật sự là quá giật. Xác định. An Lâm Nhi trùng điệp điểm đầu. Tốt, tạm thời tin từ ngươi, nói tiếp, khi năm ngươi chơi xuân địa phương là nơi nào? Tô Lăng hít sâu một hơi, nói, thật không thật sự về đầu để cơ lanh trang một chút liền biết rồi. Là Long Đầu Sơn. An Lâm Nhi không chút do dự, khối này thạch đầu là ở Long Đầu Sơn nhặt được, bởi vì cảm thấy xinh đẹp, ta một mực bảo lưu lấy, về sau lên đại học thời điểm, lại tìm một bức tượng sư phụ đưa nó tu thành hình tròn, làm thành trang sức, một mực mang cho tới hôm nay. Long Đầu Sơn Tô Lăng đem nơi này nhớ kỹ, nguyên thạch cụ thể ở Long Đầu Sơn vị trí nào nhặt được, ngươi còn nhớ rõ sao? Hẳn còn nhớ, bản tiểu thư là thiên tài, dù cho thời gian qua đi 8-9 năm, cũng có ấn tượng. An Lâm Nhi càng phát đắc ý. Đang khi nói chuyện, một cái đào mật lần nữa ăn xong, nhìn Tô Lăng đều đói, cái kia đào mật chẳng lẽ là bàn đào, có ăn ngon như vậy? Tốt, nên trở về đáp vấn đề của ngươi đã trả lời, bản tiểu thư muốn đi chọn gian phòng. An Lâm Nhi lại một lần cầm lấy một cái đào mật. Sau đó kéo lấy phấn sắc cái dương, đứng lên, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chờ mong, nàng nhìn về phía trong căn hộ một số gian phòng. Được, ngươi chọn trước một cái. Tô Lăng điểm điểm đầu. Âu ra. An Lâm Nhi hưng phấn vô cùng, nhanh chóng hướng phía trong căn hộ còn thừa lại 6-7 phòng ngủ đi đến. Chỉ chốc lát sau. Liền nó. An Lâm Nhi tuyển bên trong một cái, cao hứng bừng bừng mà nói, về sau nó đúng vậy bản tiểu thư gian phòng. Nói xong, An Lâm Nhi đem phòng ngủ cửa đóng lại. Tô Lăng thì là ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói, cơ lãnh, tra một chút An Lâm Nhi bối cảnh, nhất là liên quan tới Long Đầu Sơn, Nguyên Thạch, chơi xuân. Ân. Tô Lăng sau lưng, cơ lãnh cái kia tuyệt mỹ thân ảnh lóe lên mà hiện, tiếp lấy biến mất. Về sau. Tô Lăng đứng dậy, hướng lấy phòng ngủ của mình đi đến, Trịnh Uyển còn đang chờ hắn trị liệu đây. Tiến vào phòng ngủ. Trịnh Uyển so trước đó khá hơn một chút, không phải đặc biệt đừng thẹn thùng. Nàng thoát áo, cắn môi đỏ. Hai cái tay nhỏ nắm chặt, sau đó hai mắt như nhắm giống như không bế. Tô Lăng đại thủ thì là đặt ở nàng cái kia bóng loáng bằng phẳng trên bụng. Hắn một bên đưa vào huyền khí, một bên có thể cảm nhận được Trịnh Uyển ra thịt tấm áp tinh tế tỉ mỉ cảm giác, không nhịn được tim đập rộn lên, tâm thần dập dờn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy trị liệu không sai biệt lắm. Đột nhiên. Kéo kẹt. Phòng ngủ cửa phòng mở ra. Đại bại hoại, ngươi. Ngươi. Ngươi quả nhiên là sắc sói. Giữa ban ngày còn không thành thật, chiếm Uyển tỷ tiện nghi. Là An Lâm Nhi, nàng đưa cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Tô Lăng, lòng đầy căm phẫn uống nói. Bất quá, dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, thậm chí thuần khiết đến đều không chút cùng khác phái nói chuyện qua. Nàng chưa từng gặp qua dạng này một màn, xinh đẹp gương mặt bên trên cũng bịt kín một tầng đỏ ửng. Đến mức Trịnh Uyển, thì là đang kinh hãi về sau, chỉ còn thẹn thùng, nàng cái kia hai cái tay nhỏ, lập tức đè lại Tô Lăng cái kia đặt ở trên bụng của nàng đại thủ. Xích lỏa thân trên hiện đầy đỏ ửng. An Lâm Nhi. Tô Lăng chuyển đầu nhìn về phía An Lâm Nhi, ngươi không biết rõ tiếng người khác phòng ngủ, cần gõ cửa sao? Ta gõ cửa, là ngươi quá đầu nhập, không có nghe thấy, lớn sắc sói. An Lâm Nhi ưỡn ngực. Tô Lăng ngữ nghẹn. Ngược lại là có khả năng, bởi vì cần đem huyền khí đưa vào Trịnh Uyển bụng dưới, chính xác đạo nhập mạch lạc, nhất là cảm lạnh bộ phận. Cần vạn phần tập hợp bên trong chú ý lực. Cho nên, hắn ở trị liệu thời điểm, phong bế mình lục thức. cũng khó trách không có nghe được An Lâm Nhi gõ cửa. Đến mức Trịnh Uyển, muốn đến bởi vì thẹn thùng, muốn đến, ở hắn trị liệu quá trình bên trong, đã sớm não hải trống rỗng, càng không khả năng nghe được có người gõ cửa. Chuyện gì? Tô Lăng hít sâu một hơi, hỏi. Cũng không có việc gì, đúng vậy, cần ngươi theo giúp ta đi mua một ít gì đó. An Lâm Nhi âm thanh không tên ít đi một chút. Mà lại, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, nàng cái kia ngập nước lớn trong con ngươi, còn có một số xấu hổ cùng ngượng ngùng. Thứ gì? Ta cần dùng đồ vật. An Lâm Nhi cắn cắn môi đỏ như son, vươn tay, ngươi muốn không bồi ta đi, cái kia cho ta tiền, chính ta đi. Ngươi không có tiền? Tô Lăng nhún nhún vai. Ta để ngươi vào ở đến cũng không tệ rồi, còn muốn tạo điều kiện cho ngươi dùng tiền. Ta đi vội vội vàng vàng, không mang tiền, ngươi nếu là không nguyện ý cho ta dùng tiền, vậy ta liền rời đi, dù sao Long Đầu Sơn rất lớn, ngươi cần kia cái gì nguyên thạch ở cụ thể vị trí nào nhặt được, ngươi liền mình đi tìm đi. An Lâm Nhi hừ một tiếng. Ta cùng ngươi đi mua đồ. Tô Lăng im lặng, chỉ có thể đồng ý, đứng dậy đồng thời, hắn nhìn về phía Trịnh Uyển, Uyển Nhi, đã chữa trị xong, về sau sẽ không lại xuất hiện đau bụng. Mặc xong quần áo đi. Cảm ơn. Trịnh Uyển nhỏ giọng nói lời cảm tạ, vội vàng mặc y phục. Đại bại hoại, ngươi thật đáng xấu hổ, vì chiếm Uyển tỷ tiện nghi, ngay cả chữa bệnh lý do đều nghĩ ra được. An Lâm Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, khinh bỉ nói. Ngươi có thể không nói lời nào sao? Tô Lăng ngay cả đem An Lâm Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn ý nghĩ đều có. Sợ hừ hừ hừ, bản tiểu thư quy cao tới 148, ngươi điểm ấy tính toán, bản tiểu thư nhất thanh nhị sở. An Lâm Nhi càng phát đắc ý, đem ngực cao đều muốn chạm đến Tô Lăng. Được được được, ngươi thiên tài, đi thôi. Tô Lăng sắp hộc máu, hắn trực tiếp đẩy An Lâm Nhi ra ngoài. Mà Trịnh Uyển đã mặc quần áo tử tế, cũng đi xuất phòng ngủ, nàng nhìn về phía Tô Lăng. Tô Lăng, ta. Ta đi về trước, trường học gặp. Uyển tỷ tỷ, ngươi không phải cái này tên đại bại hoại bạn gái sao? Ngươi không phải ở chỗ này sao? An Lâm Nhi ngạc nhiên mạ vèo mà hỏi. Không phải, Lâm Nhi, ta. Ta là Tô Lăng đồng học. Trịnh Uyển âm thanh càng ngày càng nhỏ, nàng biết mình nhất định là bị An Lâm Nhi hiểu lầm. A, quả nhiên, An Lâm Nhi lập tức che miệng lại, tiếp theo, nâng lên phấn nộn tay nhỏ, chỉ Tô Lăng, đại bại hoại. Ngươi đơn giản đúng vậy sắc bên trong ác ma, Uyển tỷ không là bạn gái của ngươi, ngươi còn như thế đối với nàng, quá không phải người, là cầm thú, ngươi nhất định phải phụ trách, bằng không, ta muốn đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi. Chương 23, thật sự là muốn điên rồi. Trịnh Uyển cơ hồ không tiếp tục chờ được nữa, đầu đều muốn chôn đến ở ngực, sắc mặt đỏ cùng hỏa lò. Tô Lăng, ta. Chúng ta ngày mai gặp. Trịnh Uyển trốn một loại mau chóng rời đi nhà trọ, não hải bên trong một mực lượn lờ lấy An Lâm Nhi trong miệng câu kia nhất định phải phụ trách. Lao thiên làm sao lại không hạ xuống một đạo địa lôi, đánh chết ngươi thì sao? Tô Lăng sạm mặt lại, hận hận mắng một câu. Hắn cầm An Lâm Nhi còn thật không biết nói sao lấy. Cái này muội tử, ngây thơ rực rỡ, nhưng lại không che đậy miệng. Tinh thần chính nghĩa mười phần, nhưng lại ngực to mà không có não. Ngươi cùng nàng nổi giận, không có hiệu quả. Động thủ. Người ta cũng không có phạm cái gì sai, không có phạm sai lầm tình huống dưới, Tô Lăng không có đánh nữ nhân thói quen. Mấu chốt nhất là, còn có nguyên thạch cái giờ này ở đây. Đánh chết ta cũng vô dụng, hừ hừ, ngươi cái kia bẩn thỉu tư tưởng cùng vô sỉ thủ đoạn, đã bị ta phát hiện. An Lâm Nhi hưng phấn nói, ngươi muốn bản tiểu thư giúp ngươi bảo thủ bí mật, chỉ còn lại có một cái phương pháp, hối lộ ta. Đừng làm rộn, đến cùng cần ta dẫn ngươi đi mua cái gì? Tô Lăng chuyển di chủ đề. Đây là muốn hối lộ bản tiểu thư hì hì, ta muốn mua nhưng nhiều, giày cao gót, bộ mặt xoa bóp ghế dựa, trưng mặt cơ các loại, còn có. Còn có. An Lâm Nhi bẻ ngón tay, nói xong lời cuối cùng, nàng dừng lại, rõ ràng, lại một lần nữa thẹn thùng. Còn có cái gì? Tô Lăng góc miệng nhiều từng tia nghiền ngẫm, hỏi. Rất hiển nhiên, hắn đã đoán được. Dù sao, hắn ngửi được từng tia mùi máu tươi. Hắn sở dĩ muốn cụ thể hỏi, chính là muốn để An Lâm Nhi xấu hổ, là trả thù. Di mụ khăn. Có thể a? Bẩn thỉu. An Lâm Nhi lớn tiếng nói. Ngươi không có mang sao? Tô Lăng hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi mới không có mang, không có đeo ta còn có thể đi đường sao? Không được một chỗ máu a? An Lâm Nhi sắc mặt rốt cục hoàn toàn đỏ lên. Không phải, đại tỷ, ngươi hiểu lầm, ta nói là tùy thân mang theo đặt ở túi sách bên trong dự bị di mụ khăn. Tô Lăng im lặng. Hắn thế nào cảm giác mình cùng trước mắt tiểu ma nữ này cầu thông không đây? Cái kia. Vậy ngươi không nói rõ ràng. An Lâm Nhi mặt nóng hổi nóng hổi. Nàng đi vội vàng, cũng liền mang theo mấy món đổi giặt quần áo, còn có đồ trang điểm cùng mỹ phẩm bảo dưỡng, còn lại đều quên cầm, thậm chí, tiền tốt thẻ ngân hàng, đều không cầm. Ta nói rất rõ ràng, là chính ngươi hiểu lầm. Tô Lăng ủy khuất rất, thật sự là bị hành hạ chết, tư duy hoàn toàn không ở một cái trên mặt phẳng A. Mấu chốt là, hắn cùng An Lâm Nhi thảo luận nếu như vậy để, thực sự là ai giấu. Vì nhanh lên xua tan dạng này bầu không khí, Tô Lăng hít sâu một cái nói, đi, chúng ta bây giờ đi mua ngay. Cái này còn tạm được. An Lâm Nhi cũng thở dài một hơi. Nàng mặc dù tùy tiện, tuy nhiên nhí nha nhí nhảnh, nhưng dù sao vẫn là một cái chưa bao giờ nói qua yêu đương nha đầu. Mà lại, nàng cũng liền 19 tuổi. Nàng tinh khiết, có thể so với Trịnh Uyển. Nếu là Tô Lăng thật lại cùng nàng tiếp tục nữa di mụ lời nói đề, nàng thật không biết rõ nên làm gì bây giờ, dù cho giờ phút này dừng lại, tim đập của nàng còn là rất lớn biên độ gia tốc. Đương nhiên, nàng nghĩ hết biện pháp trang chẳng phải thẹn thùng cùng khẩn trương, không phải vậy, bị Tô Lăng cái kia tên đại bại hoại biết rồi, không được cười nhạo mình. Ra nhà trọ. Hai người đi xuất tiểu khu. Tiểu khu đối diện, đúng vậy Vạn Tượng Thành buôn bán đường dành riêng cho người đi bộ, mặt hướng đại học sinh, cái gì cũng có. Rất nhanh. An Lâm Nhi ngay tại một nhà nội y cửa tiệm dừng lại, dắt lấy Tô Lăng liền đi vào. Ta tiến đi làm cái gì? Tô Lăng ho khan một cái. Ngươi không đi vào, ai cho ta trả tiền, ai cho ta mang đồ? An Lâm Nhi đương nhiên. Hoan nghênh xuất ca, mỹ nữ. Tiến vào nội y cửa hàng, hướng dẫn mua viên liền có lễ phép chào hỏi nói. An Lâm Nhi thì là vô cùng khẳng định, tốt nhất nội y, muốn 10 bộ. Lập tức, Tô Lăng cùng cái kia hướng dẫn mua viên, đều có chút phản ứng không kịp. Mỹ nữ, ngươi. Ngươi là chăm chú hướng dẫn mua nhân viên làm thời gian mấy năm, còn là lần đầu tiên gặp được kỳ quái như thế khách hàng. Đương nhiên chăm chú, còn có, đem ngươi nhà sở hữu nhãn hiệu, màu sắc khác nhau tất chân đều cho ta đến bên trên một đầu. An Lâm Nhi tiếp tục nói. Lâm Nhi, ngươi muốn nhiều như vậy tất chân làm cái gì? Tô Lăng thật sự là nhịn không được, hỏi. Ngươi nói nội y đến 10 bộ, còn có thể lý giải, dù sao muốn đổi tẩy. Nhưng tất chân, mỗi cái nhãn hiệu, mỗi cái nhan sắc, đều muốn đến một đầu. Cái này cỡ nào ít à? Chí ít trên 100 đầu a. Muốn nhiều như vậy tất chân làm cái gì? Hừ, đại bại hoại, ngươi khó nói không có phát hiện người ta chân rất xinh đẹp. An Lâm Nhi hừ một tiếng. Phát hiện. Tô Lăng ăn ngay nói thật. Ngươi quả nhiên là lớn sắc sói. An Lâm Nhi trong nháy mắt trở mặt, liền biết rõ xem người ta chân. Dựa vào. Tô Lăng nhịn không được phát nổ thô. Đã biết rõ người ta chân đẹp mắt, tất chân đương nhiên liền rất trọng yếu, ngươi thay cái chân không xinh đẹp. Cho nàng tất chân mặc, nàng cũng không mặc đâu, lại nói, ta mặc tất chân, ai thấy được còn không phải tiện nghi ngươi cái này tên đại bại hoại rồi. An Lâm Nhi tiếp tục nói, có chút đạo lý. Tô Lăng vậy mà ẩn ẩn bị thuyết phục, nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác không đúng. An Lâm Nhi, ngươi nói lý do, chỉ có thể giải thích thông ngươi muốn mua tất chân chuyện này, có thể giải thả không thông ngươi tại sao phải mua nhiều như vậy. Ngươi đây liền không hiểu được a. Ta là sưu tầm, cái này tính là gì? Cái tiệm này sở hữu nhãn hiệu, sở hữu màu sắc tất chân, nhiều nhất 100-200 đầu, trong nhà của ta cất chứa mấy ngàn đầu đâu, nếu không phải bản cô nương quên mang theo. An Lâm Nhi đang tiếp nói, nghĩ đến nàng những cái kia tính cảm giác, xinh đẹp tất chân, nàng liền một trận đau lòng. Được, ngươi mua đi. Tô Lăng cũng là phục, dù sao, tiền đối với hắn mà nói, đúng vậy một con số, không quan trọng. Chờ đúng vậy ngươi câu nói này đâu. An Lâm Nhi vui vẻ, con mắt tỏa ánh sáng. Mỗi cái nữ hải tử đều là một cái mua sắm cuồng hoặc là tiềm ẩn mua sắm cuồng. Đến trưa, Tô Lăng trọn vẹn thanh toán hơn 300.000 nguyên. Giày, hơn 10 đôi. Y phục, hơn 10 bộ. Thất chân, nội y, di mụ khăn các loại liền liền không nói. Cũng liền là Vạn Tượng Thành đường dành riêng cho người đi bộ nơi này là đối mặt đại học sinh, tiêu phí không cao, bằng không, chỉ bằng Tô Linh Nhi lần này buổi trưa thành quả, 300 vạn cũng không đủ a. Tiếp cận trời hắc. Rốt cục. Bao lớn bao nhỏ trở lại nhà trọ. An Lâm Nhi tiến vào nhà trọ, liền đem chiến lợi phẩm xê dịch phòng ngủ của mình đi. Mà Tô Lăng thì là ngồi ở trên ghế salon, một bên gọt táp tổ, một bên nhẹ giọng hỏi nói, cớ lãnh, An Lâm Nhi bối cảnh cùng tư liệu đều đã điều tra xong sao. Rõ ràng. Cớ lãnh lạnh lùng nói, An Lâm Nhi là Yến Kinh An gia người, An gia ở Yến Kinh là một cái không lớn không nhỏ gia tộc, miễn cưỡng tính tam lưu thế lực đi. Nàng là đào hôn đi ra. Đào hôn Tô Lăng ánh mắt có chút khó tin. Không nghĩ tới lại là dạng này. Yến Kinh có một cái nhị lưu thế lực dòng chính công tử ca coi trọng nàng, đến cửa cầu hôn, An gia đồng ý, lại an bài tốt đầu tháng sau 8 đúng vậy hôn kỳ. Trách không được vội vội vàng vàng, cơ bản không có mang thứ gì, nguyên lai là không muốn gả cho một người xa lạ. Tô Lăng điểm điểm đầu, đối với An Lâm Nhi ấn tượng khá hơn một chút, tiếp theo lại hỏi, liên quan tới chơi xuân, long đầu sơn các loại, là thật sao? Thật, nàng không có lừa ngươi. Chương 24, về sau ngươi giặt quần áo. Đã cái kia nha đầu là Đào Hôn, vì sao lại đến Thiên Hải thị đâu? Tô Lăng hiếu kỳ mà hỏi, Thiên Hải thị khoảng cách Yến Kinh cũng không gần. Nàng rất thông rõ. Cơ Lanh nói, Thiên Hải thị xem như tương đối tốt xấu lẫn lộn, Yến Kinh đại gia tộc muốn ở Thiên Hải thị tra được nàng, không dễ dàng. Xem ra còn có chút IQ, cũng không tính ngực to mà không có não. Tô Lăng tiếp tục hỏi Dê nói, vậy thì tại sao hết lần này tới lần khác là tìm được ta nhà trọ? Theo ta được biết, nàng một xuống phi cơ, tùy tiện ngồi một cỗ phi trường xe buýt, hướng phía Thiên Hải thị trung tâm mà đến. Mà phi trường xe buýt ở trên trời biển rộng lớn học tập như thế một cái đứng, nàng đi theo còn lại đại học sinh cùng một chỗ xuống tới ngược lại là khả năng rất lớn. Về sau, ngươi nhà trọ ở khoảng cách Thiên Hải đại học gần nhất tiểu khu. Mấu chốt nhất là, cái tiểu khu này, rất ít người, nàng chỉ cần từ tiểu khu phía dưới nhìn một cái, liền có thể thông qua màn cửa mấy người các loại đặc điểm xác định cái nào nhà trọ có người ở, sau đó, vừa lúc đã tìm được ngươi cái này nhà trọ. Ta biết rồi. Tô Lăng điểm đầu, Cơ Lanh thì là biến mất. Hắn ngồi ở trên ghế salon, lặng lặng ăn một cái apple, tiếp theo, nhập định, tu luyện. Tô Lăng tu luyện Ngự Thiên Quyết trọn vẹn 14 năm, vô luận gió thổi bên dưới vũ, vô luận an ổn mệt nhọc. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian, tu luyện đều là ắt không thể thiếu bài tập. Cầm trong tay của hắn lấy nguyên thạch, hơi nhắm mắt, giống như là ngủ thiếp đi. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện, trong tay hắn nguyên thạch đang thay đổi sắc. Từ lóe sáng chướng mắt, từ từ biến ảm đạm. Ước chừng nửa giờ dáng vẻ, Tô Lăng liền sẽ hấp thu xong một khỏa nguyên thạch. Linh khí hoàn toàn biến sắc hút dọn sạch nguyên thạch, thành tinh tế tỉ mỉ cho bụi, thổi tức tán. Tô Lăng tu luyện bắt đầu, tựa như là quên đi thời gian. Không biết rõ qua bao lâu. Trời đã tối rồi. Kéo kẹt. Nương theo thanh thúy tiếng vang, Tô Lăng mở to mắt. Là An Lâm Nhi rốt cục mở nàng phòng ngủ cửa. Đại bại hoại, xem được không? Đứng ở cửa phòng ngủ, An Lâm Nhi hưng phấn mà mong đợi nhìn lấy Tô Lăng. Nàng vẽ lên nhàn nhạt trang, nguyên bản liền 10 phần ngũ quan xinh xắn, tinh xảo hơn, màu da cũng càng trắng sáng. Thật rất đẹp, có thể xưng tuyệt sắc. Đương nhiên, dù cho nàng tố nhan, đồng dạng 10 phần đẹp. Kém khác biến hóa không tính quá lớn. Cho nên, Tô Lăng đem càng nhiều chú ý lực đặt ở nàng lớn trắng trên đùi. Một đôi màu đen, chừng 10 ly thước cao giày cao gót, đem nàng chân nhỏ sấn thác vô cùng hoàn mỹ. Cách cái kia cơ hồ thấu rõ, phi thường mỏng vớ cao màu đen, có thể nhìn thấy nàng bôi móng chân dầu, là trời, rất tính cảm giác. Nhất làm cho người chịu không nổi là An Lâm Nhi xuyên qua áo ngực áo. Thật trắng. Trắng chói mắt. Thật sâu. Sâu ngạt thở. Tô Lăng không tên cảm giác hô hấp của mình trở nên nóng rực. Con mắt càng là nhìn chằm chằm. Cái yêu tinh này. Đáng chết yêu tinh. Hừ, đại bại hoại, ngươi quả nhiên là sát lang, ta chỉ là thoáng cách gan mặc một chút, ngươi liền hiện nguyên hình đi một giây sau, An Lâm Nhi tiểu hừ nói. Khu khu. Tô Lăng lung túng ho khan một cái, mình vừa rồi đích đích sát sát có chút thất thố. Đại bại hoại, ta cảnh cáo ngươi, bản cô nương nhưng là sẽ phòng sói thuật. Ngươi tốt nhất đừng đối với bản cô nương sản xuất sinh cái gì tà ác ý nghĩ, bằng không, không có ngươi quả ngon để ăn. An Lâm Nhi chừng Tô Lăng một chút, giơ lên phấn nộn nhỏ nằm đấm, dạng như vậy, tựa như là Tô Lăng dám tới gần, nàng lập tức liền sẽ động thủ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Lăng hít sâu một hơi, dùng huyền khí đem mình hỏa khí đè xuống. Suy nghĩ nhiều ngươi dám nói bản cô nương không đẹp dám nói ngươi đối với bản cô nương không có biện pháp An Lâm Nhi lại không cao hứng. Muốn nghe nói thật. Hay là lời nói dối Tô Lăng nhíu mày đầu. Nói thật. Nói thật chính là, ta hiện tại cũng muốn đem ngươi hung hăng trả đạp một phen. Tô Lăng ánh mắt lập tức giống như là biến thành tay, cực kỳ xâm lược tính, trên dưới dò xét An Lâm Nhi, nhất là ở nàng trọng điểm bộ vị dừng lại một chút thời gian. Ngươi cái đại hỗn đản. An Lâm Nhi sắc mặt lập tức liền đỏ lên, nàng chỗ nào nghe qua như thế rõ ràng. Xấu hổ trực tiếp đem phòng cửa lần nữa đóng lại. Ta khốn nạn sao? Tô Lăng lắc lắc đầu. Trần Mộ Hàm cũng nói mình khốn nạn, An Lâm Nhi đồng dạng là, hắn đều muốn hoài nghi mình có phải thật vậy hay không khốn nạn rồi. Tốt trong chốc lát đi qua. An Lâm Nhi cuối cùng từ xấu hổ bên trong hóa giải, nàng lần nữa mở ra phòng ngủ cửa, dò xét xuất cái đầu nhỏ, đại bại hoại, ta đói, ngươi dẫn ta đi ăn cơm. Dẫn ngươi đi ăn cơm Tô Lăng cười nói, ngươi không biết làm cơm. Sẽ không. An Lâm Nhi giao động đầu, nàng làm sao lại cho tới nay, An ra đồ ăn, đều là từ chuyên môn đầu bếp làm. Cơm cũng sẽ không làm về sau ai dám lấy ngươi. Hiện tại không được nấu cơm nhiều nữ nhân đâu, nhưng cái nào không có người cưới ngược lại là các ngươi nam nhân, lưu manh không ít. An Lâm Nhi nâng lên đầu, đối chọi đối lập. Đã không biết làm cơm, về sau, y phục ngươi tẩy. Không phải có máy giặt sao? Máy giặt là có thể giặt quần áo, nhưng là có chút tận lực không cần máy giặt tẩy, không sạch sẽ, như nội y. Tô Lăng nhàn nhạt nói, đến mức ăn cơm, về sau ta nấu cơm, công bằng vô cùng. Ngươi còn biết làm cơm ăn. Lâm Nhi vạn phần giật mình, không thể tin được nhìn chằm chằm Tô Lăng. Có thể hay không làm, rất nhanh ngươi liền biết rồi. Tô Lăng nói đã hướng phía nhà bếp đi đến, Lâm Nhi, ta đồ ăn làm tốt trước đó, ngươi đem trong phòng vệ sinh ta tối hôm qua thay đổi y phục rửa. An Lâm Nhi bĩu môi, rất không nguyện ý. Nàng từ chưa giặt y phục, thật một lần đều không có. Không nghĩ tới từ hôm nay trở đi còn được bản thân giặt quần áo, mấu chốt là, đến giúp đỡ cái kia tên đại bại hoại cùng nhau tắm áo. Thế nhưng là, nàng không thể cự tuyệt, ăn nhờ ở đậu, không phải sao lại, Tô Lăng nấu cơm, nàng lại càng không có lý do cự tuyệt. Đại bại hoại, tính ngươi tổ tiên bốc khói, bản đại tiểu thư thân thủ giặt quần áo cho ngươi. An Lâm Nhi hừ một tiếng, hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Tiến vào phòng vệ sinh. An Lâm Nhi thấy được một số bị ném tại mặt đất bên trên y phục. Có 3-4 kiện. Không coi là nhiều. An Lâm Nhi cầm quần áo lên, sau đó, mặt liền đỏ lên, bởi vì, nàng nhìn thấy bên trong quần. Khốn nạn, thật sự là đại hỗn đản. An Lâm Nhi sắc mặt đỏ ửng, cắn răng nghiến lợi. Nàng muốn đem đầu này Tô Lăng xuyên qua bên trong quần ném vào máy giặt, nhưng lại nghĩ tới Tô Lăng trước đó đã nói, nội y loại hình không thể dùng máy giặt, lập tức do dự bắt đầu. An Lâm Nhi xem như minh bạch, Tô Lăng sở dĩ nói cái gì bên trong áo không thể dùng máy giặt tẩy, liền là muốn mình giúp hắn tẩy. Bẩn thỉu. An Lâm Nhi thống mạ. Bất quá, thống mạ về sau, nàng vẫn là cầm điện thoại di động lên, tra tìm nội y đặt ở trong máy giặt quần áo giặt thật không tốt sao. Không nghĩ tới cái kia lớn sắc sói nói là sự thật. Nội y dùng máy giặt tẩy hoàn toàn chính xác không tốt, vi khuẩn nhiều. Bên trong quần cũng là y phục, lấy tay tẩy liền lấy tay tẩy. Nghĩ nghĩ, cuối cùng, An Lâm Nhi vẫn là dùng tay cho Tô Lăng tẩy bên trong quần. Chỉ là, lúc rửa, sắc mặt của nàng vô cùng đỏ ửng, đôi mắt đẹp bên trong hiện đầy ngượng ngùng. Nhân sinh lần thứ nhất giặt quần áo, lại là cho một tên đại bại hoại tẩy vẫn là tẩy bên trong quần, chính nàng cũng không nghĩ tới. Chương 25, đích thật là thần y. Nửa giờ sau. Khi An Lâm Nhi cuối cùng đem mấy bộ y phục rửa sạch, mấy bắp chân đều tê thời điểm, nàng nghe được Tô Lăng âm thanh. Lâm Nhi, ăn cơm đi. An Lâm Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, rất kích động. Nàng thật đói bụng, dạo phố đến trưa, vốn là việc tốn thể lực, lại giặt quần áo, bụng của nàng đã sớm lẩm bẩm gọi. Đến rồi. An Lâm Nhi trực tiếp muốn đứng lên đến, nhưng bởi vì bắp chân ngồi xuống tê, đồng nhiên cùng một chỗ đến, chân như nhuộn ra, không kịp ăn sức lực. Ai u. Nương theo An Lâm Nhi một tiếng thống khổ thân âm, nàng té lăn trên đất. Thế nào Tô Lăng vừa đem thức ăn bưng lên cái bàn, nghe được An Lâm Nhi âm thanh, tranh thủ thời gian hướng phòng vệ sinh đi tới. Đại bại hoại, đau, đều tại ngươi. An Lâm Nhi nước mắt đều đi ra, mắt cá chân nghiêng, đau vô cùng, ngoài ra, cánh tay phải cũng té. Nàng sắc mặt tái nhợt, nước mắt ở hốc mắt bên trong đảo quanh, vạn phần ủy khuất. Không cẩn thận như vậy, làm sao ngã sấp xuống đây. Tô Lăng đi đến. Túi người nâng lên An Lâm Nhi thân thể mềm mại. Ngươi! Tô Lăng, ngươi khốn nạn, không phải là bởi vì bản tiểu thư giặt quần áo cho ngươi, mệt chân đều tê, sẽ ngã sấp xuống ngươi còn nói ta không cẩn thận, ngươi không có lương tâm. An Lâm Nhi càng ủy khuất, nước mắt lập tức tràn mi mà xuất. Cái kia thật to con ngươi nháy nháy, nước mắt trong suốt, theo tuyệt khuôn mặt đẹp chảy xuôi. Nhìn lên đến thật làm cho đau lòng người, đúng vậy Tô Lăng vững tâm, đều có một chút buông lỏng. Được, ta có lỗi với ngươi. Có thể đi. Tô Lăng lập tức ôm lấy An Lâm Nhi. Đại bại hoại, ngươi làm cái gì? An Lâm Nhi vô cùng khẩn trương, nàng chỗ nào nghĩ đến Tô Lăng về đột nhiên ôm nàng. Khó nói ngươi còn có thể mình đi không thấy được mắt cá chân đều sưng lên giặt quần áo ngươi còn mang giày cao gót, nếu là mặc đấy bằng giày, mắt cá chân cũng sẽ không rơi nghiêm trọng như vậy. Tô Lăng thở dài, An Lâm Nhi đoán chừng là thật chưa giặt y phục, một chút kinh nghiệm đều không có. Ngươi còn nói. An Lâm Nhi hận trừng mắt Tô Lăng. Cảm nhận được mình tiểu thí cố. Còn có eo, đều bị Tô Lăng thân mật tiếp xúc đến, tim đập của nàng đã sớm điên cuồng gia tốc. Thân thể không biết rõ vì sao rất mềm, đúng vậy hô hấp, đều không có khí lực. Lần sau cẩn thận một chút. Tô Lăng vẫn còn có chút đau lòng. An Lâm Nhi rơi thật nghiêm trọng, không nói mắt cá chân, đúng vậy tay trái, đều rơi đổ máu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng có chính mình nguyên nhân. Nàng một cái đại gia tiểu thư, không có giặt quần áo, mình để nàng giặt quần áo, là có chút khó khăn. Rất nhanh. Tô Lăng đem An Lâm Nhi ôm đến trên ghế salon. Sau đó, hắn ngồi xổm ở cạnh ghế salon, hai cánh tay hướng phía An Lâm Nhi chân nhỏ với tới. Lớn sắc sói, ngươi muốn làm gì? An Lâm Nhi theo bản năng liền muốn trốn tránh, cái này nhất động, mắt cá chân càng đau, đau đến trên trán nàng đều có đổ mồ hôi. Đừng kích động được không, ta trị liệu cho ngươi một chút, không trị liệu, sáng mai ngươi liền không thể đi bộ. ngươi thực biết trị liệu An Lâm Nhi không tin, Tô Lăng còn trẻ như vậy, còn như thế sắc, thấy thế nào đều không giống như là bác sĩ. Thực biết, ta trước đó không phải đã nói sao Tô Lăng im lặng. Hắn nhưng là thần y a. Bao nhiêu ngày Vũ Sơn bên trên tộc trưởng của đại gia tộc muốn hắn hỗ trợ trị liệu, hắn đều chẳng muốn xuất thủ, An Lâm Nhi cái này tiểu nha đầu lại hoài nghi mình có phải hay không một cái bác sĩ. Cái kia. Vậy ngươi điểm nhẹ. An Lâm Nhi nhỏ giọng nói, vẫn đồng ý, bởi vì, thật vô cùng đau. Chật. Tô Lăng tay chạm đến An Lâm Nhi chân nhỏ. Bởi vì có vỡ tồn tại, 10 phần tinh tế tỉ mỉ, bóng loáng, Tô Lăng tâm thần rung động. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn những cái kia tâm viên ý mã tâm tư, thận trọng giúp An Lâm Nhi cởi xuống cặp kia giày cao gót màu đen, lộ xuất một con xinh xắn, mỹ lệ chân. An Lâm Nhi đã sớm ngượng ngùng không biết làm sao, thời thời khắc khắc muốn lùi về chân nhỏ, đáng tiếc, nàng làm không được. Chân nhỏ đã bị Tô Lăng bắt được. Tiếp theo, Tô Lăng thôi động huyền khí. Huyền khí hướng phía An Lâm Nhi chân nhỏ bên trong đưa vào mà đi. Ngứa. An Lâm Nhi càng phát ra dãy rủa. Nhìn xuống, đây là đang lưu thông máu hóa ứ. Tô Lăng trầm giọng nói, vững vàng khống chế lại. Rồi rồi rồi. An Lâm Nhi bởi vì ngứa, nhịn không được cười. Mà Tô Lăng lại tựa như không có nghe thấy, ước chừng là 1 phút trôi qua, An Lâm Nhi rốt cục không cười. Nàng quen thuộc, cũng chẳng phải ngứa. Ngược lại là ấm áp, có chút dễ chịu. Còn có một loại dị dạng cảm giác. An Lâm Nhi đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát, hô hấp tần suất bị nàng ép tới vô cùng thấp, đầu óc của nàng có chút thiếu dưỡng khí cảm giác, không có quá nhiều tư duy. Lại là mấy phút trôi qua. Tốt. Tô Lăng buông tay ra, cười nói, ngươi đứng lên đến, thử một chút. Không cần, đau. An Lâm Nhi tranh thủ thời gian giao động đầu, rất sợ hãi. Ta dịu ngươi. Tô Lăng cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Cái này. An Lâm Nhi do dự một chút, sau đó điểm đầu. Tô Lăng vịn An Lâm Nhi, từ từ đứng lên tới. Bởi vì quá sợ hãi, An Lâm Nhi hai cánh tay ôm Tô Lăng cổ, hai người cơ hồ là chăm chú dính vào cùng nhau. Tô Lăng có thể rõ ràng ngửi được An Lâm Nhi trên người tươi mát mùi thơm vị đạo, trong lúc nhất thời, tâm thần lần nữa nhộn nhạo lên tới. An Lâm Nhi lại là đang khẩn trương bên trong, từ từ nếm thử. Vậy mà không thế nào đâu. Nàng vừa mừng vừa sợ. Đại bại hoại, ngươi thật sự là bác sĩ thần y. An Lâm Nhi kích động đều muốn thân Tô Lăng một thanh. Ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi, ta cơ bản không nói láo. Tô Lăng hơi đắc ý. Đám kia ta chỉ một chút cánh tay, ta cánh tay đều chảy ra, đau quá, có thể hay không lưu lại vết sẹo. An Lâm Nhi đột nhiên nhìn về phía mình cánh tay phải, lo lắng nói. Chỉ cần là nữ hài tử, mỗi một cái đều sẽ lo lắng mặt mày hốc hác không phá tướng vấn đề. Huống chi An Lâm Nhi còn xinh đẹp như vậy. Sẽ không lưu lại, một chút cũng sẽ không, điểm ấy rách ra tính là gì, ngươi đúng vậy bị chặt một đao, chỉ cần ta nghĩ, đao ngân ta cũng có thể cho ngươi tiêu trừ sạch sẽ. Tô Lăng tự tin đường. Thật. An Lâm Nhi thở dài một hơi. Thật. Tô Lăng điểm đầu. Cái kia ăn cơm xong lại trị liệu đi. Ta chết đói. An Lâm Nhi nghĩ nghĩ, nói. Nàng làm một cái ăn hàng, điểm này, Tô Lăng rất rõ ràng. Mà lại, An Lâm Nhi thật 10 phần 10 phần đói. Bằng không, cũng sẽ không bởi vì Tô Lăng hô nàng ăn cơm mà kích động lập tức ngã sắp xuống. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là, nàng chú ý tới trên bàn cơm bưng lên đồ ăn, thật sự là sắc hương vị đều đủ. Một cái ma bà đậu hũ, một cái nấm hương cải trắng, một cái thịt kho tàu, một cái thịt kho tàu cá hố. Ngay bắt đầu liền vô cùng hương, hương An Lâm Nhi nước bọt đều muốn chảy ra. Nàng thật nhịn không được, nóng nảy vô cùng. Ngươi thật sự là một cái ăn hàng. Tô Lăng lắc lắc đầu, nhưng, vẫn đồng ý. Bởi vì, xử lý nàng trên cánh tay vết thương, cần hao phí một chút thời gian. Nếu là trước xử lý vết thương, đoán chừng đồ ăn đều phải lạnh. Cơm nước xong xuôi lại trị liệu, là ý kiến hay. Thế nhưng là, Tô Lăng là đồng ý, An Lâm Nhi lại đột nhiên do dự bắt đầu. Thế nhưng là ta cánh tay phải thế, đau quá, không dùng đến, dùng cánh tay trái, ta sẽ không ăn cơm. Tô Lăng không lên tiếng, làm sao quên cái này một gốc dạ xem ra, vẫn là trước muốn cho An Lâm Nhi trước chữa trị xong cánh tay phải. Tô Lăng, muốn không, ngươi đốt ta đi. Một giây sau, An Lâm Nhi nhỏ giọng nói, âm thanh có chút run rẩy, rất nhỏ con muỗi.